Chương 1586, Giang Hóa Ly mang tới tin tức. Chương 1586, Giang Hóa Ly mang tới tin tức. Tần Phúc Tiên, Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao đã ngồi lên tiến về Nam Đạm Châu Linh Chu, mà Tiểu Hắc thì là quay quanh tại Tần Phúc Tiên trên cánh tay. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là Tần Phúc Tiên màu trắng trên ống tay áo mặt màu đen thêu hoa. Sau 10 ngày, Linh Chu chính là đã tới Phúc Tiên Cung Sơn môn chi địa. Linh Chu còn không có hạ xuống, một đạo cao vút tiếng long ngâm chính là tùy theo truyền đến, tiếp lấy một đầu bạch long từ trong sơn cốc xung ra, xé mở thác nước, bay lên không trung, đi vào Tần Phúc Tiên chỗ Linh Chu bên cạnh, sau đó hướng phía Linh Chu nhanh chóng quay quanh đứng lên. Trong Linh Chu, Tuyên Cơ, Tần Thanh Giao đều là giật nảy mình. "Không cần sợ, đây là ta tại Tử Tinh giới một đầu khác linh sủng." Tần Phúc Tiên nói ra. Sau đó, một đoàn người đi ra Linh Chu. "Tiểu Bạch, không được hồi náo." Tần Phúc Tiên cười cười, vẫy tay một cái, Linh Chu chính là trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó bị Tần Phúc Tiên thu nhập đến trong túi chứa đồ. "Chủ nhân, đầu này tiểu bạch xà là lai lịch gì?" Lúc này, quấn quanh ở Tần Phúc Tiên trên cánh tay Tiểu Hắc cũng là mở mắt ra, cảnh giác nhìn xem băng long. Tiểu Bạch hai mắt cũng là trừng một cái, hắn cũng phát hiện Tiểu Hắc tồn tại, mà lại vừa rồi Tiểu Hắc nói lời, hắn cũng nghe đến. "Chủ nhân, ngươi cũng là chủ nhân linh sủng?" Tiểu Bạch trừng trong mắt nhìn xem Tiểu Hắc hỏi. "Đương nhiên." Tiểu Hắc hừ một tiếng, tựa hồ không cam lòng yếu thế. "Ngươi làm sao yếu như vậy? Một chút tu vi đều không có, làm thế nào chủ nhân linh sủng?" Tiểu Bạch chẳng thèm ngó tới. "Ngươi đánh rắm." Tiểu Hắc khẽ nói, "Đó là bởi vì bản tôn cũng không phải là tu chân giới yêu thú. Bản tôn đến từ thần giới ngươi biết không?" "Không biết." Tiểu Bạch lại là vểnh lên đầu rồng, "Bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ chính là không có tu vi, ngay cả tu vi đều không có, ngươi tại sao cùng ta so?" "Tốt, các ngươi trước không được ầm ĩ." Tần Phúc Tiên có chút bất đắc dĩ, phất tay đánh gậy hai con rồng này cãi lộn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lúc này mới ngừng lại. Bất quá hai tên này, hay là tại nháy mắt ra hiệu, tựa hồ ai cũng đối với người nào không phục. Nhìn thấy Tiểu Hắc quay quanh tại chủ nhân trên cánh tay, Tiểu Bạch cũng là hóa thành một đầu tiểu bạch rồng, cuộn tại Tần Phúc Tiên mặt khác trên một cánh tay. Mà Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao nhìn thấy một màn này, cũng đều là nở nụ cười. Sau đó, Tần Phúc Tiên chính là đi tới Phúc Tiên Các. "Phúc Tiên, nơi này cũng là Phúc Tiên Cung sao?" Đi vào Phúc Tiên Các, Tuyên Cơ nhìn xem hết thảy xung quanh, đối với nơi này cảm thấy rất là mới lạ. Tử Tinh giới cảnh sắc cùng thần giới vẫn có một ít khác biệt. Tỷ như ở giữa cái này ba tòa sơn đảo, cũng chính là Phù Không Sơn, liền phi thường có đặc sắc. "Không sai." Tần Phúc Tiên gật đầu nói, "Nơi này cũng là Phúc Tiên Cung. Ta dự định về sau ở chỗ này kiến tạo một tòa truyền tống trận, có thể trực tiếp liên thông thần giới Phúc Tiên Cung." "Vậy thì tốt quá." Tuyên Cơ kích động nói ra, "Lời như vậy, chúng ta liền có thể ở tu chân giới cùng thần giới ở giữa tự do xuyên tới xuyên lui." Tần Phúc Tiên cười cười, "Bất quá, tòa truyền tống trận này kiến tạo, trong ngắn hạn không có khả năng hoàn thành. Chỉ ít bằng vào ta trước mắt tu vi, căn bản không có khả năng hoàn thành." "Không quan hệ." Tuyên Cơ vừa cười vừa nói, "Phúc Tiên, chúng ta không đợi, từ từ sẽ đến là được rồi." "Ha ha, tốt." Tần Phúc Tiên cũng là cười nói, "Chúng ta trước cố gắng tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi." Sau đó, Tần Phúc Tiên chính là mang theo Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao, cùng nhau bắt đầu bế quan tu luyện. Mà khác Tiểu Hắc cũng tại Tần Phúc Tiên chỉ dẫn phía dưới, bắt đầu tiến hành tu chân bước đầu tiên, luyện khí. Tiểu Hắc cũng sớm đã không kịp chờ đợi, hắn muốn mau chóng vượt qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tính là gì, không phải liền là một đầu độ kiếp thất bại tán tiên yêu thú sao? Ta Tiểu Hắc hay là đường đường thần giới đế cảnh cấp vũ cổ dị thú? Tiểu Hắc không chịu thua, cũng lập tức bắt đầu tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức. 3 tháng sau, Tần Phúc Tiên đình chỉ tu luyện, bởi vì có khách đến nhà. Vương Duy Tiên mang theo Giang Hóa Ly đi vào Phúc Tiên Các. "Thần công chủ." Giang Hóa Ly bước nhanh đến đây, thần sắc đội vàng. Tần Phúc Tiên ở hai mắt của hắn ở trong đọc được sầu lo cùng thật sâu lo lắng. "Giang công chủ, mời ngồi." Tần Phúc Tiên nói ra. Giang Hóa Ly tòa hạ, nhìn xem Tần Phúc Tiên nói ra, "Tần công chủ, tình huống hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, ngươi không có ở đây cái này hơn 4 tháng bên trong, lại có 100 cái tiểu thế giới luân hãm. Mà lại, chúng ta Tử Tinh giới vết nứt cũng tại tháng gần nhất bị nhiều lần ma tộc đại quân công kích. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ khó mà chống đỡ được." Tần Phúc Tiên khẽ gật đầu, "Cho nên, ta cần làm cái gì sao?" Giang Hóa Ly nói ra, "Tần công chủ, ở tu chân giới, chủ yếu so đấu chính là tu sĩ sức chiến đấu, nói cách khác, đến cảnh giới tiên nhân, ngược lại có thật nhiều ước thúc. Thì như ta, bởi vì ta bản thân liền là Tử Tinh giới thổ dân, cho nên ta phi thăng tới tiên giới đằng sau, có thể thông qua thông đạo truyền tống, tự nhiên về tới đây, đồng thời tại Tử Tinh giới, ta cũng sẽ không nhận quá nhiều thế giới quy tắc áp bách. Nhưng là mặt khác tiểu thế giới phi thăng tới tiên giới tiên nhân, bọn hắn đi vào Tử Tinh giới, sẽ có rất nhiều phiền phức." Tần Phúc Tiên lúc này nói ra, "Cái này ta hiểu. Cho nên, Giang công chủ có ý tứ là, hy vọng ta có thể tiến về khác biệt tiểu thế giới, đi cùng ma tộc đại quân chém giết là a?" "Là." Giang Hóa Ly gật đầu, "Bất quá, ta cũng biết, Tần công chủ ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực, còn không thể cùng tiên nhân chân chính so sánh. Nhưng là, những cái kia chân ma tiến vào chúng ta tiểu thế giới đằng sau, tu vi cũng sẽ bị nhất định áp chế. Nếu như ngươi cẩn thận một chút nói, sẽ không có quá lớn nguy hiểm." Tần Phúc Tiên nhíu mày, hắn cũng không phải sợ nguy hiểm, mà là hắn biết rõ, mình bây giờ thực lực cùng chân ma đi chiến đấu, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Những ma tu kia, bọn hắn mặc dù thực lực tu vi sẽ bị thế giới quy tắc áp chế, nhưng là tu vi của bọn hắn cũng sẽ không biến mất. Luyện thần tu sĩ đến tu chân giới sở dĩ tu vi sẽ biến mất, đó là bởi vì hai loại hệ thống là nguyên bản lẫn nhau tức đoạn, cho nên hai loại hệ thống tu luyện hỗn loạn tạo thành thế giới quy tắc phong ấn. Mà ma tu, bọn hắn hoàn toàn là một bộ khác hệ thống tu luyện, là hoàn chỉnh độc lập hệ thống tu luyện. Cho nên cảnh giới tu vi của bọn hắn sẽ chỉ nhận nhất định áp chế, cũng sẽ không biến mất. Còn có thể lại cho ta 3 tháng sau. Ta muốn các loại đột phá đến hợp thể cảnh đằng sau, lại tiến đến chống lại ma tộc đại quân. Tần Phục Thiên suy tư đằng sau, nói ra. 3 tháng Giang Hóa Ly cũng là nhíu mày suy tư, sau một lát mới gật đầu nói, tốt, nhiều nhất 3 tháng. Tần Phục Thiên, hy vọng ngươi có thể lý giải, tình huống hiện tại một ngày so một ngày nguy cấp, phía trên cũng đang không ngừng điều khiển tu sĩ xuống tới. Nhưng là, giống như ngươi, có thể vượt cấp sát phạt thiên tài, thực sự quá ít. Mặt khác, ngươi đến đi lên chiến trường giết địch, tiên giới Tuyết Linh cung hội tính toán ngươi chiến công, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi đại lượng ban thưởng. Đối với ngươi tu luyện về sau cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Chương 1587, tiến về vết nước tiền tuyến. Chương 1587, tiến về vết nước tiền tuyến. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, tốt, vậy ta liền lại tu luyện 3 tháng. 3 tháng sau, ta sẽ đến Tuyết Linh cung, đến lúc đó lại thương nghị chống lại ma tu sự tình. Tốt. Giang Hóa Ly gật đầu. Sau đó, Tần Phục Thiên chính là lần nữa trở lại Phục Thiên cung, lại một lần nữa tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. 3 tháng còn thừa lại cuối cùng 3 ngày. Tần Phục Thiên đã là sớm xuất quan. 3 tháng này, Tần Phục Thiên tu vi cảnh giới cũng là lần nữa tăng lên rất nhiều. Tu vi cảnh giới của ta bây giờ đã đi tới luyện hư cảnh đỉnh phong. Tần Phục Thiên vận chuyển quanh thân linh lực, so 3 tháng trước, linh lực trong cơ thể vận chuyển rõ ràng muốn càng nhanh hơn, lực lượng cũng muốn càng thêm mênh mông. Kỳ thật cũng là không phải là không thể trùng kích hợp thể cảnh, chỉ là tạm thời tu vi còn không có hoàn toàn vững chắc, mà lại trùng kích hợp thể cảnh, cần đem tự thân linh lực cùng ngoại giới thiên địa linh lực hoàn toàn dung hợp làm một. Tần Phục Thiên rất rõ ràng, hiện tại bởi vì tự thân lực lượng quá mức cường đại, vừa xa ngang nhau cảnh giới nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho nên hắn bước vào đến hợp thể cảnh độ khó ngược lại so người khác lớn. Tỷ như khác luyện hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, bình thường tới nói thể nội liền một loại linh lực, một loại linh lực dung hợp thiên địa linh lực tự nhiên là dễ dàng nhiều, mà Tần Phục Thiên thể nội thế nhưng là có 4 loại thiên địa linh lực, đồng thời mỗi một loại linh lực đều so ngang nhau cảnh giới tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, cho nên cùng thiên địa linh lực dung hợp quá trình liền sẽ càng thêm khó khăn, mà lại cũng sẽ chậm chạp rất nhiều. Bởi vậy tại Tần Phục Thiên xem ra hoàn toàn liền không có tất yếu ép buộc chúng kích hợp thể cảnh. Bất quá mặc dù ta dung hợp thiên địa linh lực độ khó sẽ càng lớn, nhưng là một khi ta tiến vào hợp thể cảnh, ta có thể điều động cùng điều khiển thiên địa linh lực cũng sẽ so mặt khác hợp thể cảnh tu sĩ lớn, chí ít sẽ cường đại gấp mấy chục lần, thậm chí khả năng tại gấp 100 lần trở lên. Tần Phục Thiên trong lòng suy tư. Sau đó hắn đi ra mật thất tu luyện, lúc này, Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao, còn có Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đều đã chờ đợi ở chỗ này. Trước đó Tần Phục Thiên đang tu luyện khoảng cách, đã cùng bọn hắn nói qua, chính mình muốn tại 3 tháng sau tiến về vạn giới chiến trường. Cho nên mấy ngày nay, bọn hắn vẫn luôn đang đợi Tần Phục Thiên xuất quan. Phục Thiên, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Tần Phục Thiên đi tới, Tuyên Cơ đi tới, lôi kéo Tần Phục Thiên tay. Tần Phục Thiên gật đầu nói, không sai, 3 tháng ước định chỉ có 3 ngày sắp đến, ta lần này bế quan, cũng kém không nhiều đạt đến mong muốn. Thiếu gia, ngươi đi chiến trường, có thể mang chúng ta lên sao? Tần Thanh Giao hỏi, trong ánh mắt rõ ràng có lo âu và không bỏ. Không được. Tần Phục Thiên lại là chém đinh chặt sắt, vạn giới chiến trường vô cùng nguy hiểm, là cùng ma tu chém giết, các ngươi tu vi hiện tại còn quá thấp. Tần Phục Thiên vừa rồi đã nhìn ra mấy người tu vi. Trước sau hết thệ thời gian 6 tháng, Tuyên Cơ, Tần Thanh Giao cùng Tiểu Hắc tu vi tiến triển đều rất nhanh. Tiểu Hắc tu vi tăng lên là lớn nhất. Hiện tại hắn đã ngưng kết nguyên anh, không hổ là vũ cổ đế thú, cường đại thiên phú tu luyện để tu vi của hắn tốc độ so Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao đều muốn nhanh, mà Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao tốc độ cũng không chậm. Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao đều đã ngưng kết kim đan, mà lại hai người đều đi tới kim đan cảnh hậu kỳ. Bất quá, mặc kệ là kim đan cảnh hay là nguyên anh cảnh, lấy tu vi như vậy tiến về trên chiến trường cùng ma tộc chém giết, Tần Phục Thiên khẳng định không yên lòng. Các ngươi tiếp tục lưu lại Phục Thiên cung hảo hảo tu luyện, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi chỗ nào đều không cần đi, càng thêm không cần ý đồ đi tìm ta. Hiểu chưa? Tần Phục Thiên nhìn xem Tuyên Cơ cùng Tần Thanh Giao, hắn có chút lo lắng, hai người này lại sẽ kìm nén không được, tiến về vạn giới chiến trường tìm kiếm mình. Tốt. Phục Thiên, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tuyên Cơ nhẹ gật đầu, nàng biết lúc này không thể để cho Tần Phục Thiên lo lắng. Ta sẽ để cho Tuyết Linh cung vững chắc thông đạo truyền tống, đến lúc đó các ngươi nếu như ở tu chân giới cảm thấy nhàm chán, cũng có thể đi thần giới. Mặt khác, nếu như Viêm Linh Lung cùng Lâm Bắc vì các nàng trở lại tu chân giới, liền để các nàng cũng lưu tại Phục Thiên cung hảo hảo tu luyện. Tần Phục Thiên lại bàn giao đạo. Chủ nhân, ta hẳn là có thể cùng ngươi cùng đi chứ? Tiểu Bạch lúc này cũng là nói. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Vậy ta đâu? Tiểu Hắc giống như không kịp chờ đợi, ta cũng muốn cùng đi với ngươi, mặc dù ta hiện tại vẫn chỉ là nguyên ánh cảnh, nhưng là chủ nhân ngươi là biết đến, ma tu với ta mà nói, chính là vật đại bổ, nếu như ta có thể cùng ngươi cùng đi vạn giới chiến trường, trưởng thành tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Tần Phục Thiên nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút do dự. Lúc này Tiểu Bạch còn nói thêm, chủ nhân, ngươi liền mang theo nó đi, không có đầu này Tiểu Hắc xà, ta cảm thấy cũng rất không có ý nghĩa. Ta mới không phải Tiểu Hắc xà. Bản tôn chính là thần giới cựu đầu khuê long, cựu đầu khuê long ngươi biết không? Là thượng cổ long tộc nhất mạch, ngươi dạng này băng long huyết mạch, bản tôn đều không mang theo mắt nhìn thẳng, hiểu không? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hai tên này liền lại bắt đầu cãi nhau. Bất quá, Tần Phục Thiên cũng là nhìn ra, hai tên này mặc dù nói ưa thích cãi nhau, nhưng là tựa hồ cũng bắt đầu có tình cảm. Vậy được đi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, các ngươi theo ta cùng đi vạn giới chiến trường. Tần Phục Thiên đứng dậy, lại nhìn xem Tần Thanh Giao cùng Tuyên Cơ nói ra, hai người các ngươi liền hảo hảo tại Phục Thiên cung tu luyện, chờ ta trở lại.
Ân,
chúng ta chờ ngươi trở về. Tần Thanh Giao cùng Tiễn Cơ đều là không thôi nhìn xem Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên không nói thêm gì nữa, xoay người sang chỗ khác, hướng phía sau vẫy vẫy tay. Kỳ thật hắn cũng có thật nhiều không bỏ, nhưng là hiện tại nhân tộc tình huống đã tràn ngập nguy hiểm, không cho phép hắn lưu tại trong Ôn Nhu Hương. Lần nữa đi vào Tuyết Linh cung. Tần cung chủ, ngươi đã đến. Giang Hóa Ly đã sớm nhận được Tần Phục Thiên sừng phù đưa tin, tại Tuyết Linh Sơn lối vào liền đến đây nên đón. Sông cung chủ, đi thôi, mang ta đi vết nước tiền tuyến. Tần Phục Thiên nói ra.
Tốt.
Giang Hóa Ly nhẹ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới Tuyết Linh cung chỗ sâu. Theo Giang Hóa Ly mở ra một đầu không gian thông đạo, Tần Phục Thiên đi theo tại Giang Hóa Ly đằng sau, đi vào trong đó. Ở trong đường hầm nhanh chóng xuyên thẳng qua, không đến một khắc đồng hồ, chính là đi tới một mảnh hư không chỗ sâu. Trung quanh đều là xa xăm trống trải tinh không thế giới. Tần cung chủ, ngươi nhìn. Giang Hóa Ly chỉ vào trung quanh tinh không thế giới cái kia từng khỏa tinh cầu, nói ra, phóng tầm mắt nhìn tới, ngươi có thể nhìn thấy những tinh cầu này, có thật nhiều chính là chúng ta nhân loại ở lại tu chân tiểu thế giới. Bất quá càng nhiều hơn chính là hoang vu tinh cầu vứt bỏ. Một tinh cầu nhỏ, liền đại biểu cho một cái tiểu thế giới. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, những này kỳ thật hắn đều biết. Người trước đi theo ta, chúng ta đi tử tinh giới trong đó một chỗ vết nứt tiền tuyến, chúng ta chung chuyển doanh cũng ở đó. Giang Hóa Ly nói đi, chính là mang theo Tần Phục Thiên, hướng về một phương hướng bay đi. Không lâu sau đó, một đầu to lớn vết nứt hư không, chính là xuất hiện tại Tần Phục Thiên giữa tầm mắt. Chương 1588, lẫn nhau nhận biết, ước hẹn 3 năm chương 1588, lẫn nhau nhận biết, ước hẹn 3 năm vết nứt kia, ngang qua trong hư không. Nhìn một cái, tựa như là một đầu thâm không cự thú, dương sâu không thấy đáy vực sâu miệng lớn, có nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Tần Phục Thiên đi theo Giang Hóa Ly, bay đến vết nứt hư không này biên giới. Càng đến gần cái khe này, càng là có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Đồng thời, có một loại thanh âm thần bí không ngừng từ trong cái khe truyền ra, giống như là cuồng phong gào thét thanh âm, lại như là một đầu quái thú to lớn ở trong đó gào thét. Đây là hư không loạn lưu thanh âm, hư không loạn lưu thanh âm, thông qua vết nứt đằng sau tạo thành cộng hưởng, liền biến thành hiện tại ngươi nghe được thanh âm. Giang Hóa Ly tựa hồ nhìn ra Tần Phục Thiên suy nghĩ, hướng hắn giải thích nói: "Chúng ta chung chuyển doanh, ngay ở phía trước." Giang Hóa Ly còn chưa dứt lời bên dưới, Tần Phục Thiên liền thấy được phía trước có một viên cô quạng tinh cầu. Viên tinh cầu này cũng không lớn, cùng tử tinh giới so ra, vẫn chưa tới tử tinh giới 1/10. Viên này cô quạng tinh cầu, rõ ràng chính là tử tinh giới một viên đi vòng tinh cầu. Trong chúng ta chuyển doanh chô viên tinh cầu này, gọi là La Vũ tinh. Là lúc trước Tuyết Linh cung một cái tên là La Vũ tiền bối phát hiện. La Vũ chính là một tên tiên vương, hắn hiện tại liền có một cái hậu nhân tại quân đội của chúng ta bên trong. Giang Hóa Ly mang theo Tần Phục Thiên, rơi vào La Vũ tinh. Rất nhanh, Tần Phục Thiên liền thấy có đại lượng quân đội trú đóng ở nơi này. Giang cung chủ, Giang cung chủ tới. Nhìn thấy Giang Hóa Ly, rất nhiều tướng sĩ đều là chủ động hướng phía Giang Hóa Ly hành lễ. Mà Giang Hóa Ly cũng là từng cái đáp lại, rất nhanh chính là mang theo Tần Phục Thiên đi tới một tòa doanh trướng ở trong. Giang cung chủ, người rốt cuộc đã đến. Giang Hóa Ly đi vào doanh trướng, lập tức liền có người ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Tần Phục Thiên nhìn thấy tại tòa này doanh trướng ở trong đã có không ít người ở chỗ này. Trong đó có ba người, Tần Phục Thiên còn nhận biết, chính là Mạnh Sĩ, Kim Dụ Thừa cùng Triệu Mạnh Hải. Ba người này nhìn thấy Tần Phục Thiên đi tới, cũng đều là hướng phía Tần Phục Thiên gật đầu ra hiệu. Tần Phục Thiên mỉm cười, đáp lại mấy người. "Tới, ta mang Tần Phục Thiên đến đây." Giang Hóa Ly cũng là cười đáp lại lời mới vừa nói tên nam tử trung niên kia. "A, hắn chính là Tần Phục Thiên." Tên nam tử trung niên này ánh mắt lập tức rơi vào Tần Phục Thiên trên thân, đồng dạng những người khác cũng đều là tò mò nhìn Tần Phục Thiên. "Tần Phục Thiên, ta cho ngươi trọng điểm giới thiệu ba người." Giang Hóa Ly nói, chỉ hướng tên kia nói chuyện nam tử trung niên, "Đây là Đông Thần Châu Hàn Hổ công chủ, ngoài ra còn có hai vị này." Giang Hóa Ly chỉ hướng một tên thân mang đạo bào lão giả gầy gò, còn một người khác dáng người tuyệt diệu nữ tử trung niên. Hai vị này, một cái là Viên Tập Sơn cung chủ, một cái là Ngọc Vãn Tuyết cung chủ. Tần Phục Thiên hướng phía ba người từng cái chắp tay, "Tần Phục Thiên, gặp qua ba vị cung chủ." "Ân, không sai, tuấn tú lịch sự." Hàn Hổ cười nhạt nhẹ gật đầu, lại nói, "Giang Hóa Ly đã sớm cùng ta nâng lên ngươi, nói ngươi tại Hóa Thần cảnh thời điểm, liền có thể chém giết hư ma." "Hóa Thần cảnh liền có thể chém giết hư ma, là thật là cao minh." Viên Tập Sơn cũng là vừa cười vừa nói, "Bất quá, ta vẫn là có chút hoài nghi, dù sao chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng." Ngọc Vãn Tuyết thì là cười khanh khách nói, "Ta nói, Viên Tập Sơn, chính ngươi làm không được, đã cảm thấy Tần Tiểu Hữu cũng làm không được a." "Ta nhìn Tần Tiểu Hữu, anh tuấn phi phàm, khí độ cũng không phải bình thường, ta cảm thấy Tần Tiểu Hữu khẳng định có lấy bản lĩnh hơn người." Tần Phục Thiên thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cơ duyên xảo hợp thôi." Đối với Viên Tập Sơn chất vấn, Tần Phục Thiên không cần thiết đi giải thích cái gì. Tại Hóa Thần cảnh thời điểm, hắn chém giết đầu kia hư ma, cũng coi là hao phí nhất định khí lực, mà bây giờ để hắn chém giết hư ma, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần trước mắt mấy cái này cung chủ, đều là chân tiên tu vi. Lấy Tần Phục Thiên tu vi hiện tại cùng thực lực, đối kháng chính diện chân tiên cũng không có nắm chắc. Bất quá, nếu như có thể đột phá đến hợp thể cảnh, như vậy chí ít đối mặt chân tiên, Tần Phục Thiên có đầy đủ sức tự vệ, mà một khi tiến vào đại thừa cảnh, Tần Phục Thiên thì là có niềm tin tuyệt đối, có thể lấy phàm tục cảnh giới chém giết chân tiên. Lúc này, Giang Hóa Ly khoát tay áo, nói ra, "Tốt, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Các ngươi tất cả mọi người đều là mấy ngày nay từ tử tinh giới Nam Đạm Châu cùng Đông Thần Châu đi nơi đây. Sau đó, các ngươi những người này muốn bị phân phối đến khác biệt tiểu thế giới đi chiến đấu, chức trách của các ngươi chính là tướng lĩnh, phụ trách đến khác biệt tiểu thế giới đi dẫn đầu quân đội cùng ma tộc đại quân chém giết. Tần Phục Thiên nhìn thoáng qua những người khác, bao quát Mạnh Sĩ, Kim Dụ Thừa những người này đều là Tuyết Linh Cung tại Nam Đạm Châu cùng Đông Thần Châu các nơi hấp thu đệ tử thiên tài. Trừ Tần Phục Thiên bên ngoài, mặt khác hết thảy có 46 cá nhân. Nam Đạm Châu bên này cũng liền Tần Phục Thiên, Mạnh Sĩ, Kim Dụ Nhân với cùng Triệu Mạnh Hải bốn người, còn lại đều là Đông Thần Châu bên kia tu sĩ thiên tài. Ta hiện tại đem tình huống cụ thể cùng các ngươi nói một câu. Giang Hóa Ly ánh mắt đảo qua đám người, chúng ta bây giờ chỗ viên tinh cầu này tên là La Vũ Tinh, chính là toàn bộ tu chân giới 100 trong đó chuyển doanh ở trong một cái. Về sau có trọng yếu bố trí quân sự hoặc là mặt khác chuyện trọng yếu bằng giao, ta sẽ thông báo cho các ngươi đến đây nơi này hội hợp. Nói đi, Giang Hóa Ly nhìn về phía Viên Tập Sơn. Viên Tập Sơn nhẹ gật đầu đi ra, đồng thời trong tay cầm một viên túi chứa vật. Sau đó hắn từ trong túi chứa đồ xuất ra từng mai ngọc bài. Đây là cái này một tòa trung chuyển doanh xuất nhập ngọc bài. Mỗi người các ngươi nhận lấy một khối. Viên Tập Sơn đem ngọc bài phân phát cho đám người, đồng thời nói ra, mới vào ngọc bài phi thường trọng yếu, nhất định không có khả năng rơi vào ma tu trong tay. Cho nên, các ngươi muốn dùng chính mình bản mệnh hồn ấn đến luyện hóa. Một khi các ngươi tử vong, như vậy ngọc bài liền có thể cảm giác, từ đó tự hủy. Đám người nghe vậy, sau đó tại Viên Tập Sơn chỉ đạo phía dưới, đem tự thân hồn ấn tế luyện tại trên ngọc bài. Tốt. Tiếp xuống 3 ngày, các ngươi tất cả mọi người đều ở chính giữa chuyển doanh học tập cho giỏi. Chúng ta sẽ cho dạy bảo các ngươi hành quân chiến đấu một chút trọng yếu tri thức. Thứ yếu, trong 3 ngày này, các ngươi muốn làm đến lẫn nhau quen thuộc. Bởi vì một khi bước vào vạn giới chiến trường, sau này chiến cuộc đến tuột cùng sẽ như thế nào, không có người có thể đoán trước đến. Mà các ngươi những người này đến lúc đó có thể sẽ lẫn nhau gặp phải, thậm chí sẽ cùng một chỗ chống lại ma tộc đại quân, cho nên lẫn nhau quen biết, thậm chí tin tưởng lẫn nhau là phi thường chuyện trọng yếu. Đám người nhao nhao gật đầu. Đồng thời, ánh mắt cũng là bắt đầu hướng phía chung quanh những người khác nhìn lại. Chính như Viên Tập Sơn lời nói, ở trên chiến trường, tin tưởng lẫn nhau cùng lẫn nhau hiểu rõ chính là chuyện trọng yếu phi thường. Đối mặt ma tộc đại quân, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đối với kẻ vai chiến đấu đồng đội có bất kỳ hoài nghi, một khi có chỗ hoài nghi, khả năng lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Tốt. Hiện tại, hôm nay trước hết không lên lớp, các ngươi tự hành giao lưu, nhận biết. Viên Tập Sơn nói ra. Ở sau đó trong vòng nửa ngày, chính là đám người giao lưu, nhận biết một cái quá trình. Thần Cung Chủ. Mạnh Sĩ đầu tiên là hướng phía Tần Phục Thiên bên này đi tới. Ngoài ra còn có Kim Dụ Thừa cùng Triệu Mạnh Hải. Thần Cung Chủ, thật sự là lợi hại. Chúng ta đều nghe nói, ngươi tại Nam Đạm Châu đã thành lập thuộc về mình tông môn. Kim Dụ Thừa hướng phía Tần Phục Thiên dựng lên một cái ngón tay cái. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Tần Cung Chủ, nghe nói lần này chúng ta có thể muốn bị phân phối đến khác biệt tiểu thế giới. Ta đang suy nghĩ, chúng ta có thể hay không cùng Giang Cung Chủ xin mời, đem chúng ta bốn người đồng thời phân phối đến cùng một cái tiểu thế giới. Kim Dụ Thừa còn nói thêm. Triệu Mạnh Hải nghe vậy hai mắt sáng lên, nếu như có thể phân phối đến cùng một cái tiểu thế giới liền tốt. Có Tần Cung Chủ ngươi tại, chúng ta cũng liền muốn dễ dàng nhiều. Tần Phục Thiên nói ra, nếu như có thể phân phối đến một cái tiểu thế giới, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, ta hoài nghi không làm được. Mạnh Sĩ gật đầu nói, ta cũng cảm thấy không được. Nghe Giang Cung Chủ nói qua, hiện tại vạn giới chiến trường tình huống rất nguy cấp, ma tộc đã xâm lấn gần như 1/3 tiểu thế giới, hiện tại nhân thủ đều đã không đủ, không có khả năng đem chúng ta phân phối đến cùng một cái tiểu thế giới. Ai, chỉ có thể thử một lần. Kim Dụ Thừa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chúng ta cũng đi cùng Đông Thần Châu những đạo hữu kia quen biết một chút, nói không chừng phía sau ở trên chiến trường liền có thể gặp được. Triệu Mạnh Hải nói ra. Tần Phục Thiên mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó, chính là cùng Đông Thần Châu mặt khác những thiên tài kia đệ tử trao đổi lẫn nhau đứng lên. Mặt khác cái này 42 tên tu sĩ thiên tài đều là hợp thể cảnh cùng đại thừa cảnh tu sĩ. Bởi vì Đông Thần Châu bên kia Tuyết Linh Cung thành lập thời gian muốn càng lâu, cho nên bồi dưỡng tu sĩ thiên tài càng nhiều, mà lại tu vi cảnh giới cũng càng cao. Dựa theo Giang Hóa Ly nói tới, đại thừa cảnh tu sĩ mới là toàn bộ tu chân trên chiến trường cường đại nhất sức chiến đấu. Mà tại cái này 42 tên tu sĩ thiên tài ở trong, nổi danh nhất nhìn chính là trong đó 7 người. 7 người này, theo thứ tự là Khương Thiên Ấn, Kỳ Nguyên, La Tử Thần, Triệu Dụ, Nguy Thả, Diệp Tử Lăng cùng Tiêu Nhiên. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, những người này đều đã hoàn toàn quen thuộc. Mà những người này, trong đó La Tử Thần cũng không phải là tử tinh giới bản thổ tu sĩ. Bất quá hắn tổ tông lại là từ tử tinh giới phi thăng tới tiên giới tu sĩ, La Tử Thần từ nhỏ đã là tại tiên giới xuất sinh. Cho nên La Tử Thần được an bài về tới tổ thượng chỗ tiểu thế giới này. Đêm. Đây là thuộc về viên này gọi là La Vũ Tinh ban đêm. Bầu trời đêm vô ngần. Trước mắt tử tinh, lúc này nhìn qua giống như là một viên to lớn màu tím cơ bảo, khảm nạm tại vô ngần màn vải màu đen ở trong. Thật đẹp, đây là lần thứ nhất hoàn chỉnh xem đến viên này tử tinh. Tất cả mọi người là lặng lặng mà ngồi tại dưới bầu trời đêm, cái kia tên là Diệp Tử Lăng nữ tử, nhìn xem phảng phất gần trong gang tấc tử tinh không khỏi nói ra. Đúng vậy à, chúng ta tại tử tinh giới sinh hoạt cùng tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng là từ chưa rời đi tử tinh giới. Nguyên lai, tử tinh đã vậy còn quá mỹ lệ. Kim Dụ Thừa cũng là không khỏi nói ra. Xinh đẹp như vậy tinh cầu, tương lai có thể sẽ bị ma tu xâm lấn, nghĩ đến đây, ta lập tức nội tâm bất bình, có người đột nhiên nói ra. Hắn câu nói này, phảng phất đem mọi người đấu trí đều đốt lên bình thường. Lập tức liền có người phụ họa nói, đúng vậy à, đây là chúng ta nhân tộc tử tinh, bọn hắn những ma tu kia, dựa vào cái gì xâm lấn. Lần này tiến về tu chân vạn giới chiến trường, ta nhất định phải giết sạch trên chiến trường những ma tu kia. Giết. Lần này ra chiến trường, chính là vì giết địch, sát ma tu. Ha ha. Đã như vậy, chúng ta không ngại so một lần, 3 năm đằng sau, trở lại thăm một chút đến tột cùng ai giết ma tu càng nhiều, có người đột nhiên đề nghị. Tốt lúc này có người phụ họa, dù sao chém giết ma tu, sẽ tích lũy trả ma điểm. Đến lúc đó, chúng ta lại trở lại nơi này, nhìn xem ai tích lũy trả ma điểm càng nhiều. Khương Sư Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người cũng đều là nhìn về phía Khương Thiên Ấn. Tại trong những người này, Khương Thiên Ấn không thể nghi ngờ là nổi danh nhất nhìn một cái. Mặc dù nói Tần Phục Thiên danh khí cũng rất lớn, tại hóa thần cảnh liền có thể chém giết hư ma. Nhưng dù sao, đây chỉ là truyền ngôn. Những này Đông Thần Châu Tuyết Linh cung đệ tử cũng không có tận mắt thấy. Thứ yếu, như Khương Thiên Ấn những này đại thừa cảnh tu sĩ, bọn hắn chém giết hư ma cũng không nói chơi. Cho nên mặc dù Tần Phục Thiên tại hóa thần cảnh liền có thể chém giết hư ma, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, nhưng là luận đến thực lực, tại càng nhiều đệ tử cảm nhận ở trong, Tần Phục Thiên tự nhiên hay là không bằng Khương Thiên Ấn những người này. Khương Thiên Ấn thì là gật đầu nói, cái chủ ý này không sai. Với bạn, chúng ta một nhóm người này, tiến về trên chiến trường thời gian chính là 3 năm. 3 năm đằng sau, chúng ta lại đến La Vũ Tinh hội hợp. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau so một lần trả ma điểm. Tốt. Diệp Tử Lăng vỗ tay nói, Khương Sư Minh đề nghị rất tốt. Mọi người 3 năm này ở trên chiến trường, đều muốn tăng cường coi chừng. Tất cả mọi người, đều muốn còn sống trở về. Còn sống trở về. Tần Phục Thiên bọn người, đồng dạng gật đầu. Tốt, hôm nay mọi người có thể gặp nhau ở chỗ này, cũng là một trận duyên phận. Không bằng thừa dịp hôm nay, thừa dịp này bóng đêm, cùng nhau say uống một trận. Khương Thiên Ấn nói đi, từ trong túi chứa đồ lấy ra một vạc rượu ngon. Chư vị, có rượu ngon đều lấy ra, không cần không nỡ. Kỷ Nguyên cũng là nói. Tốt. Ta cái này vừa vận hữu dụng tinh la quả luyện chế tinh la rượu, mọi người lúc uống rượu, cũng không nên vận chuyển linh lực. Ai cũng không có khả năng chơi xấu. Xem ai trước say. Triệu Dục nói ra. Tu sĩ khác, mang theo rượu ngon cũng đều là nhao nhao lấy ra rượu của mình. Ta cái này vừa vận cũng có một chút rượu. Chư vị có thể nếm thử. Tần Phục Thiên cũng lấy ra một vỏ rượu này là hắn ở tại thần giới sản xuất rượu ngon, dùng chính là thần giới thần quả sản xuất. A, Tần huynh đệ, ta tới nhìn ngươi một chút vỏ này đến tột cùng là rượu gì. Khương Thiên Ấn vừa cười vừa nói, đồng thời để lộ vỏ rượu này tự phong. Lập tức một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu tràn ngập ra giữa không trung. Rượu ngon. Khương Thiên Ấn lúc này kinh hô, hướng phía mọi người nói, ta nhìn, Tần Phục Thiên vỏ rượu này, tuyệt đối là tối nay rượu ngon nhất. Những người khác nghe vậy, cũng đều là bu lại. Mọi người cùng nhau nếm thử. Khương Thiên Ấn cho đám người rót rượu. Đám người nhao nhao uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Tân huynh, ngươi đây là rượu gì, ta làm sao chưa từng có uống qua? Triệu Dục lúc này vỗ Tần Phục Thiên bả vai cười hỏi. Là tổ thượng truyền xuống bí phương. Tần Phục Thiên cười nói, rượu này là dùng cái gì linh quả sản xuất? Ta cảm nhận được dư thừa linh khí, còn có nồng đậm mùi trái cây, thế nhưng là, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái gì linh quả. Khương Thiên Ấn nhíu mày. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là đỉnh cấp linh quả, kỳ quái. Theo lý mà nói, loại cấp bậc này linh quả, chúng ta không có khả năng không biết. Tần Phục Thiên, ngươi liền nói thực ra, dùng cái gì linh quả ủ chế? Diệp Tử Lăng cười hỏi. Tần Phục Thiên cười cười, nói ra, nói các ngươi cũng không biết. Loại linh quả này cũng không phải tới sinh ra từ tại tử tinh giới. A, xem ra hay là tiên giới linh quả. Khương Thiên Ấn lập tức minh bạch tới, Tần huynh, chân quý như thế rượu trái cây, ngươi lấy ra cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, phần nhân tình này, ta Khương Thiên Ấn nhớ kỹ. Bất quá, tại vạn giới trên chiến trường, ta cũng sẽ không lưu thủ, đến lúc đó chạm ma điểm. Ngươi cũng không nên thua quá khó nhìn chương 1589, đo ma thạch, đo ma bí pháp chương 1589, đo ma thạch, đo ma bí pháp. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, vậy liền xem ai ở trên chiến trường có thể chém giết càng nhiều ma tu. Khương Thiên Ấn cười ha ha một tiếng, bưng bát rượu uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng đều là cùng người khác nhau lập xuống đồ ước, tất cả mọi người cùng một chỗ cười nói lớn tiếng, miệng lớn uống rượu. Giờ khắc này không có bất kỳ cái gì đối chọi gay gắt, cũng không có bất kỳ không thoải mái, có chỉ có hôm nay có rượu hôm nay say thoải mái cùng sục sôi. Kỳ thật tất cả mọi người biết, hôm nay đi qua đằng sau liền rốt cuộc khó có như thế buông lòng thời điểm. Đợi đến 3 ngày thời gian trôi qua, tất cả mọi người muốn lao tới chiến trường, ở trên chiến trường đến cùng sẽ tao ngộ như thế nào tình huống, căn bản cũng không có người biết. Cho nên, ở chỗ này mỗi người đều chính là lao tới chiến trường chiến hữu. Chiến hữu ở giữa, triệt để mở rộng nội tâm, đây là thuần túy nhất tình cảm, trên chiến trường tích lũy tình chiến hữu. Mặc dù tất cả mọi người còn không có chân chính đạp vào chiến trường, nhưng đã không xa. Tất cả mọi người tại thời khắc này, tất cả đều uống từng ngụm lớn rượu, thoải mái không gì sánh được. Không có người vận chuyển linh lực đi áp chế chiến choáng, tùy ý cuồn tại thể nội tùy ý quyết trương. Tần Phục Thiên cũng là như vậy. Hắn cũng tại uống từng ngụm lớn rượu, ngồi dưới đất, một bát tiếp lấy một bát, đêm đã khuya, tử tinh tản mát ra thâm thúy tử quang, liền phảng phất ở trên đỉnh đầu, Tần Phục Thiên tựa hồ có thể đụng tay đến. Nhìn xem tử tinh, Tần Phục Thiên không khỏi nghĩ đến luyện thần giới. Luyện thần giới cùng tu chân giới, hoàn toàn chính là thế giới khác nhau. Là hai cái độc lập đại thế giới, một cái đại thế giới, chính là một cái vũ trụ. Một đêm này, tất cả mọi người uống thoải mái không thôi, thời gian tại bất chi bất giác ở trong đi qua. Ngày thứ hai, Tuyết Linh cung chân tiên bắt đầu đến đây giảng bài. Giảng bài tên này chân tiên, tên là Nghiêm Hằng. 46 tên đệ tử đều là cung kính ngồi dưới đất, Nghiêm Hằng đứng ở phía trước ánh mắt đảo qua đám người. Hôm nay, ta chủ yếu cho các ngươi giảng 3 cái phương diện tri thức. Tất cả mọi người nên lắng tai nghe lấy, đừng bỏ qua bất luận một chữ nào. Ngươi bây giờ nghe được những vật này, tương lai rất có thể ở trên chiến trường, liền có thể để cho ngươi bảo trụ một cái mạng, thậm chí có thể trở thành cả nhân tộc thay đổi chiến cuộc bước ngoặt. Trên thực tế, không cần Nghiêm Hằng nhắc nhở, tất cả mọi người cũng đều là cực kỳ chăm chú. Hôm nay ta muốn giảng điểm thứ nhất, đó chính là ma tu đặc điểm. Ma tu có thể là ma tộc, nhưng cũng có thể là nhân tộc, bất quá. Mặc kệ là ma tộc hay là nhân tộc, bọn hắn đều có cùng một cái đặc điểm, đó chính là tu luyện ma tộc công pháp. Chỉ cần tu luyện ma tộc công pháp, như vậy những ma tu này trên thân đều sẽ tản mát ra ma khí. Chúng ta thông qua ma tu ma khí là phân biệt bọn hắn trực tiếp nhất phương thức. Bất quá, rất nhiều ma tu cũng sẽ che giấu khí tức, đồng thời một khi ma tu tu vi so với các ngươi cao, như vậy bọn hắn che giấu khí tức thì càng khó phát hiện. Cho nên bình thường phương pháp cũng không thể có hiệu quả. Cho nên, chúng ta sẽ phân phát cho các ngươi một khối đo ma thạch. Khối này đo ma thạch lại phối hợp công pháp đặc thù, liền có thể kiểm tra đo lường ra hơn 9 thành ma tu. Mà các ngươi muốn làm chính là mau chóng nắm giữ tốt đo ma công pháp. Nói đi, Nghiêm Hằng chính là phân phát cho mỗi người một khối đo ma thạch, cùng một viên thác ấn đo ma công pháp ngọc giản. Một quyển này đo ma bí pháp cũng không khó. Các ngươi hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Ta xem ai có thể trước tiên lĩnh ngộ môn bí pháp này. Ngay tại Nghiêm Hằng thoại âm rơi xuống đồng thời, tất cả mọi người là đệ nhất thời gian đem lực lượng thần thức xuyên vào đến trong ngọc giản, bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp. Dù sao ở chỗ này mỗi người đều là ước vạn ở trong chọn lựa ra thiên tài cùng thiên tài ở giữa đều sẽ hình thành ăn ý cạnh tranh. Mà lúc này tất cả mọi người phát cạnh tranh chính là xem ai có thể trước lĩnh ngộ ra môn này đo ma bí pháp. Tần Phục Thiên lực lượng thần thức cũng là rất nhanh lĩnh hội đến bí pháp. Rất nhanh, hắn chính là minh bạch huyền diệu trong đó, tiếp lấy hắn vận chuyển bí pháp, lại đem linh lực rót vào đo ma thạch ở trong. Trong ngay mắt, đo ma thạch phía trên, từng tầng quang văn màu xanh ba động. Ong 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 hư không có chút ba động, quang văn màu xanh tràn ngập ra giữa không trung. Chung quanh tất cả mọi người đều là có cảm ứng, nhìn về phía Tần Phục Thiên. Phía trước Nghiêm Hằng cũng là vào lúc này đưa ánh mắt về phía Tần Phục Thiên, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không đến một khắc đồng hồ, liền lĩnh ngộ ra đo ma bí pháp. Nghiêm Hằng đều có chút kinh ngạc, bởi vì trước lúc này, ngắn nhất lĩnh ngộ đo ma bí pháp ghi chép cũng hẳn là tiếp cận với một canh giờ. Lợi hại. Nghiêm Hằng không khỏi nói ra, không hổ là có thể đăng lâm U Ma Tháp 82 tầng thiên tài. Tần Phục Tiên, cái thứ nhất tìm hiểu ra đo ma bí pháp. Trung quanh những người khác cũng đều là kính nể nhìn về phía Tần Phục Tiên. Quả nhiên lợi hại. Khó trách tại hóa thần cảnh liền có thể chém giết hư ma, lúc này Khương Thiên Ấn cũng là có chút bội phục mà nhìn xem Tần Phục Tiên. Bất quá rất nhanh, hắn lần nữa đắm chìm tại lĩnh hội bí pháp ở trong. Mặc dù lần này bại bởi Tần Phục Tiên, nhưng là ở trên chiến trường, không chỉ có riêng khảo nghiệm là thiên phú, càng nhiều khảo nghiệm hay là thực lực. Mà Khương Thiên Ấn không cho rằng mình bây giờ thực lực không bằng Tần Phục Tiên. Lại qua hơn nửa canh giờ, chỉnh thể thời gian đã qua một canh giờ. Khương Thiên Ấn cái thứ hai tìm hiểu ra đo ma bí pháp. Sau đó, Kỳ Nguyên, Triệu Dục, Diệp Tử Lăng bọn người cũng tuần tự lĩnh ngộ ra đo ma bí pháp. Mạnh Sĩ cũng tại cái thứ bảy lĩnh ngộ ra đo ma bí pháp. Cuối cùng, không sai biệt lắm 6 canh giờ, tất cả mọi người đem môn này bí pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Chính như Nghiêm Hằng trước đó nói tới, môn này bí pháp lĩnh ngộ độ khó cũng không lớn. Tốt, hiện tại tất cả mọi người đã lĩnh ngộ đo ma bí pháp, các ngươi cũng đều đã nếm thử dùng đo ma thạch khảo nghiệm thời điểm, chung quanh không có ma tu, cho nên tại cảm ứng được các tu sĩ khác thời điểm, sẽ chỉ truyền ra màu xanh gợn sóng. Nhưng nếu như là ma tu, như vậy đo ma thạch chấn động xuất hiện chính là gợn sóng màu đỏ. Nói chuyện đồng thời, Nghiêm Hằng lấy ra sư phụ. Rất nhanh liền có một tên khác chân tiên, mang theo một cái đặc thù chiếc lồng màu đen lại tới đây. Tiếp lấy, tên kia chân tiên đem chiếc lồng màu đen mở ra, trong đó một đạo sương mù màu đen bỗng nhiên bay ra, liền muốn trực tiếp đào tẩu. Nhưng đạo này hấp vụ tốc độ rõ ràng quá chậm, trên không trung trong nháy mắt liền bị một cái như ngọc bàn tay trực tiếp bắt, sau đó trấn áp trên mặt đất. Đây chính là một đầu hư cảnh ma tu, cũng chính là cái gọi là hư ma, các ngươi hiện tại có thể lại dùng đo ma thạch tiến hành khảo thí. Nghiêm Hằng nói đi, đám người chính là nhao nhao lần nữa lấy bí pháp thôi động đo ma thạch. Mà bị trấn áp trên mặt đất đầu kia ma tu, lúc này biến thành một cái vóc người cao gầy gò, toàn thân màu xám trắng quái vật. Nó há to mồm, không ngừng mà phát ra cổ quái tiếng gào hét, răng sắc bén không ngừng trên mặt đất ma sát. Các ngươi những nhân loại này đều sẽ chết tại chúng ta ma tộc đại quân thiết kỵ phía dưới, đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Đầu này hư ma điên cuồng gào thét, cường đại ma khí không ngừng phát ra, như là từng tầng hắc vụ tại cuộn. Mà Tần Phục Thiên đám người đo ma thạch, lúc này thả ra gợn sóng, thì là biến thành đỏ tươi như máu nhan sắc. Chương 1590, chiến trường phân phối chương 1590, chiến trường phân phối tất cả mọi người khảo nghiệm một lần, nắm giữ đo ma bí pháp sử dụng. Sau đó tên kia Trần Tiên đem đầu kia hư ma mang rời khỏi nơi đây. Chư vị đều nắm giữ không sai. Bất quá, vừa rồi các ngươi nắm giữ phương pháp, chưa hẳn có thể đối với chân ma hữu dụng. Nói cách khác, nếu như ma tu vi cảnh giới so với các ngươi cường đại quá nhiều, như vậy có khả năng đo ma thạch sẽ mất đi hiệu lực. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tình huống dưới hay là hữu hiệu. Mặt khác, các ngươi phải đối mặt không chỉ có riêng là ma tu, còn có ma tộc tại chúng ta nhân giới nội ứng. Chúng ta trong nhân tộc xuất hiện một chút kẻ phản bội, bọn hắn xuất phát từ các loại khác biệt mục đích, thay ma tu bán mạng. Bọn hắn cũng không có tu luyện ma tộc công pháp, cho nên dùng đo ma thạch căn bản là không cách nào khảo thí đi ra. Cái này cần mỗi người các ngươi con mắt tinh đời, đi tìm ra những nội ứng này. Nghiêm Hằng nói đến đây, thở dài một hơi. Hiển nhiên, so ma tu khó đối phó hơn chính là nhân tộc nội bộ gian tế. Tìm kiếm ra ma tu phương pháp, ta đã nói cho các vị, sau đó chính là như thế nào đối kháng ma tu. Đối kháng ma tu, kỳ thật chủ yếu nhất là nguyên thần chi lực. các vị cũng biết, ma tu công kích nhân loại chúng ta, tàn nhẫn nhất phương thức chính là thần thức công kích, ma tu nguyên thần bình thường tới nói, so ngang nhau cảnh giới tu sĩ muốn càng thêm cường đại. Cho nên, chúng ta cần phải làm là tu luyện nguyên thần bí pháp, để cho mình nguyên thần trở nên càng thêm cường đại. Các ngươi tại Tuyết Linh cung những năm gần đây, cũng đều là đang tu luyện nguyên thần bí pháp, mà ở trên chiến trường, các ngươi nhất phải chú ý chính là nguyên thần bảo hộ. Nhất định nhớ lấy, đừng cho nguyên thần của mình lọt vào ma tu trực tiếp công kích. Nghiêm Hằng nói đến đây, thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, lại nói kỳ thật chúng ta nhân tộc tu sĩ, không chỉ có nguyên thần không dường như các loại cảnh giới ma tu, đồng dạng nhục thân cũng là không kịp, thậm chí nhục thân chênh lệch so nguyên thần còn muốn càng lớn. Nhưng là chúng ta cũng không phải không có ưu thế. Ưu thế của chúng ta là cái gì? Chính là pháp bảo, công pháp, đan dược chờ chút. Chúng ta nhân tộc tại luyện chế đan dược, pháp bảo, bao quát phụ lục những phương diện này, đều muốn so ma tộc càng có ưu thế. Cho nên ở trong quá trình chiến đấu, chúng ta muốn đầy đủ mượn nhờ phụ lục cùng pháp bảo. Sau đó chính là chú ý đan dược tiếp tế. Tần Phục Thiên bọn người là lắng nghe, cũng đều là phi thường cẩn thận đi nhớ kỹ những này điểm. Trước lúc này, hoàn toàn chính xác rất nhiều người không biết, ma tu pháp bảo cùng đan dược không bằng nhân tộc tu sĩ. Cho nên ở trên chiến trường, mặc dù nhục thân cùng nguyên thần đều ở thế yếu, lại có thể mượn nhờ phụ lục cùng pháp bảo để đền bù những này khuyết điểm. Mặt khác, chúng ta nhân tộc còn có một cái ưu thế lớn nhất, đó chính là lực ngưng tụ. Bộc phát đại chiến, chúng ta nhân tộc lực ngưng tụ thường thường muốn so ma tu càng mạnh. Ma tu am hiểu hơn chính là từ người tự chiến, đoàn đội của bọn họ chiến đấu, rõ ràng nhất không bằng chúng ta. Chúng ta nhân tộc chiến trận có ngàn vạn giống như biến hóa, có thể diễn biến thành các loại khác biệt hình thái. Mà ma tộc quân đội bên kia chiến trận, so với chúng ta chiến trận, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Cho nên tại hai quân giao chiến thời điểm, chúng ta muốn càng nhiều lợi dụng chiến trận ưu thế, cùng bọn hắn không ngừng liên lụy. Ma tu kiên nhẫn cũng thường thường không đủ, thời gian chiến đấu kéo một phát dài, bọn hắn đánh lâu không xong, liền sẽ bắt đầu tự loạn phân tức, mà thường thường lúc này, chính là chúng ta nhân tộc đại quân phản công thời cơ tốt nhất. Ba ngày thời gian, trong bất chi bất giác đi qua. Hai ngày này, tất cả mọi người là được lợi rất nhiều. Những người này bị điều động đến đi lên chiến trường, đều là muốn đi làm tướng lĩnh, ít nhất cũng là thiên phu trưởng cấp bậc tướng lĩnh. Cho nên, như thế nào dẫn đầu nhân tộc quân đội chiến đấu, đối bọn hắn tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Ba ngày thời gian vừa đến, liền mang ý nghĩa tất cả mọi người muốn bắt đầu chia đường, tiến về khác biệt tiểu thế giới chiến trường. Kế tiếp, chính là Nghiêm Hằng phân phối chiến trường. Tần Phục Thiên, ta hiện tại đi tìm Nghiêm trưởng lão, cùng hắn nói phân phối vấn đề. Kim Dụ Thừa lúc này đi đến Tần Phục Thiên bên người, thấp giọng hướng Tần Phục Thiên nói ra. Đồng thời, Mạnh Sĩ, Triệu Mạnh Hải cũng đều là đi tới. Chúng ta cùng đi đi. Triệu Mạnh Hải cũng là nói. Ân, nếu như có thể phân phối cùng một chỗ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Kim Dụ Thừa gật đầu. Mấy người đi vào Nghiêm Hằng chỗ doanh trướng. Nghiêm Hằng cùng mấy tên khác Tuyết Linh cung chân tiên, lúc này còn tại thảo luận. Kỳ thật liên quan tới một nhóm người này phân phối, trước đó đã có phương án cụ thể. Bất quá mấy ngày nay thời gian xuống tới, để bọn hắn thấy được một nhóm người này trên thân khác biệt đặc điểm, cho nên phân phối phương án còn muốn làm một chút điều chỉnh. Các ngươi có chuyện gì? Nhìn thấy Tần Phục Thiên mấy người đi tới, Nghiêm Hằng lúc này hỏi. Nghiêm trưởng lão. Kim Dụ Thừa cái thứ nhất mở miệng nói, liên quan tới phân phối phương án, chúng ta muốn cùng Nghiêm trưởng lão ngươi xin mời, nhìn có thể hay không đem chúng ta bốn người phân phối đến cùng một cái tiểu thế giới chiến trường. Triệu Mạnh Hải nói theo, chúng ta bốn người đều là đến từ Nam Đạm Châu Tuyết Linh cùng, lẫn nhau hiểu rõ, nếu như ở trên chiến trường, phối hợp của chúng ta cũng có thể tốt hơn. Nghe được Kim Dụ Thừa cùng Triệu Mạnh Hải nói như vậy, doanh trướng ở trong mấy tên chân tiên lúc này liền là nhao nhao lắc đầu. Không có khả năng. Nghiêm Hằng nói thẳng, các ngươi không có khả năng phân phối đến cùng một cái tiểu thế giới chiến trường. Bởi vì hiện tại rất nhiều tiểu thế giới chiến trường đều thiếu người. Liên quan tới các ngươi phân phối, cũng sớm đã có phương án. Cho dù hiện tại điều chỉnh, đó cũng là điều chỉnh đến khác biệt tiểu thế giới chiến trường. Nghiêm Hằng bên cạnh, một tên khác chân tiên tùy theo nói ra, không sai. Các ngươi đều là Tuyết Linh cùng chọn lựa ra thiên tài, các ngươi đến đi lên chiến trường, không chỉ là phải chịu trách nhiệm chính mình giết địch. Các ngươi còn muốn đưa đến xuất lĩnh quân đội chiến đấu tác dụng. Mặc dù nói hiện tại tu vi của các ngươi còn quá thấp, nhưng là tương lai các ngươi trưởng thành, ở trên chiến trường cũng là có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn sức chiến đấu. Cho nên, đem bọn ngươi phân phối đến thế giới khác nhau chiến trường, cũng là vì đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm minh bạch Tuyết Linh cung dụng ý, nhưng là, chư vị trưởng lão, ta muốn nếu như có thể đem chúng ta phân phối tại lân cận tiểu thế giới, cái này hẳn là có thể đủ làm đến đi. Tần Phục Thiên hỏi. Nghiêm Hằng đảm nhân, cũng đều là nhìn về phía Tần Phục Thiên. Kỳ thật tại một nhóm này đệ tử ở trong, Tần Phục Thiên mới là được quan tâm nhất một người, cũng là Nghiêm Hằng, Giang Hóa Ly bọn người mong đợi nhất một cái. Mà Khương Thiên Ấn, Kỷ Nguyên những thiên tài kia, mặc dù tu vi cảnh giới, thậm chí danh vọng đều muốn so hiện tại Tần Phục Thiên cao. Nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, Tần Phục Thiên tiềm lực sẽ vượt xa những người này. Tần Phục Thiên, ngươi đề nghị này, chúng ta có thể tiếp nhận. Nói đi, Nghiêm Hằng nhìn về phía mặt khác cái kia mấy tên chân tiên, Tần Phục Thiên là muốn phân phối đến Huyền Môn Tinh, dạng này, chúng ta đem Mạnh Sĩ mấy người phân phối đến Huyền Môn Tinh bên cạnh tiểu thế giới chiến trường, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mặt khác cái kia mấy tên chân tiên cũng đều là nhẹ gật đầu. Dạng này phân phối cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể bố cục, mà lại bọn hắn cũng nguyện ý bán Tần Phục Thiên mặt mũi này. Chương 1591, tuyệt đối không thể buông tha. Chương 1591, tuyệt đối không thể buông tha. Từ doanh trướng ở trong đi ra, mấy người cũng đều là lộ ra ý cười. Tần Phục Thiên, còn phải là ngươi. Mấy cái kia sư thúc đều là xem ở trên mặt của ngươi, không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Kim Dụ Thừa cười nói. Triệu Mạnh Hải nói ra, đó là khẳng định, Tần Phục Thiên tương lai tiềm lực vượt xa chúng ta, so với bọn hắn cũng muốn cao hơn. Về sau Tần Phục Thiên phi thăng tới tiên giới, tại tiên giới tất nhiên cũng có thể có tạo hóa cực lớn. Mạnh Sĩ nhẹ gật đầu, mặc dù không có khả năng phân phối đến cùng một cái tiểu thế giới chiến trường, nhưng là tại tới gần tiểu thế giới, chúng ta cũng có thể tùy thời giữ liên lạc. Những tiểu thế giới này chiến trường đều đã khung thế giới cầu đối, chúng ta có thể thông qua truyền tống trận nhanh chóng truyền tống đến lân cận tiểu thế giới. Tần Phục Thiên, Tần công chủ, đến lúc đó, chúng ta nếu như gặp phải phiền phức, tùy thời hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi có thể nhất định phải nhanh chóng tìm viện trợ chúng ta. Triệu Mạnh Hải cười nói. Tần Phục Thiên cũng là mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề, mọi người ở trên chiến trường đều muốn chú ý an toàn, lẫn nhau viện trợ cũng là hợp tình hợp lý. Phân phối xong chiến trường đằng sau, các đệ tử chính là tập trung ở nguyên địa, chờ đợi truyền tống trận mở ra. Tại La Vũ Tinh bên trên, có một tòa truyền tống trận to lớn, có thể đem tất cả mọi người truyền tống đến khác biệt tiểu thế giới. Chư vị, sau này còn gặp lại. Có người xếp tại phía trước, tiến vào truyền tống trận trước đó, hướng phía sau đám người phất tay. Tần Phục Tiên, 3 năm đằng sau, chúng ta gặp lại, còn có chư vị, mọi người cần phải nhớ hôm nay ước định. Khương Thiên ấn hướng phía Tần Phục Tiên cùng với các người phất tay tạm biệt. Sau đó, đám người từng cái đi vào truyền tống trận. Nhớ kỹ, ước hẹn 3 năm, một cái cũng không thể thiếu. Tất cả mọi người tại thời khắc này, vậy mà Thành Đô có một loại lưu luyến chia tay cảm khái. Bởi vì tất cả mọi người biết, mặc dù ước định 3 năm đằng sau gặp lại, một cái cũng không thể thiếu. Nhưng trên thực tế, làm sao có thể sẽ không thiếu, luôn có người sẽ chết ở trên chiến trường, không có ai biết, thậm chí ngày mai chết ở trên chiến trường có phải hay không là chính mình. Nói một cái cũng không thể thiếu, đó cũng là đang an ủi chính mình, trấn an người khác. Đi. Các vị. Kim Dụ thừa hướng phía Tần Phục Thiên mấy người phất tay, sau đó đi vào truyền tống trận. Mà Tần Phục Thiên thì là tại Mạnh Sĩ phía sau, tiến vào truyền tống trận. Theo truyền tống trận một cơn chấn động, ước chừng đi qua 30 mấy cái hô hấp thời gian sau, Tần Phục Thiên hai chân lần nữa đạp ở trên mặt đất, mà hắn đã đi tới mặt khác một mảnh tinh không. Nơi này đồng dạng là một viên cô quạng tinh cầu, bất quá nhưng lại có một chi người cường đại tộc quân đội trú đóng ở nơi này. Tại Tần Phục Thiên từ truyền tống trận đi ra đồng thời, một cái thân mặc xích hồng sắc áo giáp nữ tử chính là đi tới. Tần Phục Thiên, chúng ta Huyền Môn Tinh chiến trận hoan nghênh ngươi đến. Áo giáp màu đỏ nữ tử lộ ra mỉm cười, hướng phía Tần Phục Thiên duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Ta gọi Tô Vân An, phụ trách tiếp đại Tần giáo úy. Giáo úy. Tần Phục Thiên nghe nói Tô Vân An đối với mình xưng hô, không khỏi âm thầm giật mình. Hắn cho là mình đi vào Huyền Môn Tinh, nhiều nhất chỉ là làm một cái thiên phụ trưởng, vậy mà trực tiếp an bài cho hắn một cái giáo úy. Trước đó tại La Vũ Tinh thời điểm, Nghiêm Hằng đã cùng tất cả mọi người nói qua trên chiến trường tướng lĩnh chức vị đẳng cấp. Tại tiểu thế giới trên chiến trường, tướng lĩnh hết thảy có 5 cái đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất chính là thống soái, phụ trách toàn bộ tiểu thế giới quản lý cùng chỉ huy, có được tuyệt đối hành quân đại quyền, trên toàn bộ chiến trường, tất cả quân đội tướng sĩ đều nhất định muốn vô điều kiện nghe lệnh tại thống soái. Mà tại thống soái phía dưới thì là tướng quân. Tướng quân quản lý 100,000 trở lên quân đội. Tướng quân phía dưới thì là giáo úy. Giáo úy quản lý hơn bạn tướng sĩ, cũng coi là có quyền uy nhất định. Mà tại giáo úy phía dưới thì là thiên phu trưởng, quản lý 1000 tên lính. Thiên phu trưởng phía dưới thì là bách phu trưởng. Tần giáo úy, hiện tại chúng ta tiến về Huyền Môn Tinh chiến trận. Tô Vân An nói ra. Viên này cô quạng tinh cầu chỉ là một trong đó truyền doanh, cùng loại với tử tinh bên cạnh La Vũ Tinh. Tốt, làm phiền ngươi. Tần Phục Thiên gật đầu. Tô Vân An rất nhanh thay Tần Phục Thiên mở ra thông đạo, hai người ở trong đường hầm đi tới Huyền Môn Tinh. Huyền Môn Tinh rất lớn. Ta biết Tần giáo úy là tới từ Tử Tinh. Huyền Môn Tinh lớn nhỏ, hẳn là Tử Tinh gấp 10 lần tả hữu. Tô Vân An cho Tần Phục Thiên giới thiệu bây giờ Huyền Môn Tinh chiến trận tình huống cụ thể. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại Huyền Môn Tinh chiến trận, hết thảy có bao nhiêu tướng sĩ? Tô Vân An nói ra, hiện tại còn thừa lại 6 triệu tướng sĩ. 6 triệu? Tần Phục Thiên nhíu mày, Huyền Môn Tinh đã trải qua bao nhiêu năm chiến loạn? 132 năm. Tô Vân An nhìn thoáng qua Tần Phục Thiên, nói ra, nguyên bản tại Huyền Môn Tinh chiến trận, hết thảy có 70 triệu nhân tộc đại quân. Hơn 100 năm đến, không ngừng chiến đấu, một nhóm tiếp lấy một nhóm nhân tộc đại quân chiến tử, mặc dù cũng đang không ngừng bổ sung, nhưng là cuối cùng không cách nào đền bù bên trên chiến tổn tốc độ. Mà bây giờ, chỉ còn lại có 6 triệu tướng sĩ. Tần Phục Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi hung hăng khẽ nhăn một cái. 132 năm chiến loạn, 70 triệu nhân tộc đại quân, chiến đến bây giờ, chỉ còn lại có 6 triệu, mà lại ở trong quá trình này, còn tại không ngừng bổ sung tướng sĩ. Có thể thấy được chiến sĩ đã chết, xa xa không chỉ hơn 60 triệu. Hiện tại Huyền Môn Tinh tình huống đã vô cùng nguy hiểm, ma tộc đại quân đã chiếm cứ Huyền Môn Tinh 7 thành trở lên tổ địa. Nói đến đây, Tô Vân An lại liếc mắt nhìn Tần Phục Thiên, nói đến, Tần giáo úy, ngươi bị phân phối đến Huyền Môn Tinh, có thể thấy được phía trên đối với ngươi coi trọng. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, phân phối phương án đều là Tuyết Linh Cung trải qua cụ thể thương nghị quyết định, mà thương nghị người, tuyệt đối không chỉ là tử tinh giới Tuyết Linh Cung những người kia. Cụ thể danh sách, khẳng định sẽ nộp đến tiên giới Tuyết Linh Cung. Sau đó tiên giới Tuyết Linh Cung làm ra định đoạn. Mình bị phân phối đến Huyền Môn Tinh, khẳng định cũng là tiên giới Tuyết Linh Cung chỗ an bài. Ma tộc đại quân, bây giờ tại Huyền Môn Tinh, có chừng bao nhiêu? Tần Phục Thiên lại hỏi. Không sai biệt lắm, hẳn là có hơn ước binh sĩ. Tô Vân An lại nói. 6 triệu đối đầu ước. Tần Phục Thiên cũng không nhịn được có chút im lặng. Đây là không sai biệt lắm gấp 20 lần chênh lệch. Đối với tình huống hiện tại nhìn rất là nguy cấp. Chúng ta nhân tộc thủ vững cuối cùng lãnh địa cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Tần giáo úy, ngươi cũng không cần quá mức miễn cưỡng, nếu như thực sự không cách nào thủ vững, đến lúc đó chúng ta liền từ bỏ Huyền Môn Tinh. Tô Vân An coi là Tần Phục Thiên có chút tuyệt vọng, chính là mở lời an ủi. Từ bỏ Huyền Môn Tinh. Tần Phục Thiên không khỏi lắc đầu, hiện tại chúng ta nhân tộc đã luân ham tiểu thế giới, nhanh đến 600 cái, hiện tại mỗi một cái tiểu thế giới cũng không thể xem thường từ bỏ. Mà lại ta xem Huyền Môn Tinh vị trí, tại 3000 tiểu thế giới ở trong, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Tiểu thế giới này tuyệt đối không thể buông tha. Chương 1592, doanh thứ 7 giáo úy chương 1592, doanh thứ 7 giáo úy Tô Vân An cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Nàng không có nhiều lời, bởi vì giống Tần Phục Thiên dạng này mới vừa lên chiến trường người mới nàng thấy qua quá nhiều. Cơ hồ tuyệt đại đa số người mới sơ lâm chiến trường đều là đầy ngập nhiệt huyết, ghét ác như cừu. Nhưng là, chiến tranh là tàn khốc, chiến trường cũng là tàn khốc. Những người mới này nhiệt huyết cùng chung mối thù, tính cả tính mạng của bọn hắn, cùng một chỗ chôn vùi ở trên chiến trường. Vẹn vẹn liền Huyền Môn Tinh cái này một cái chiến trường, chết chiến sĩ liền nhiều đến mấy chục triệu, mà ma tộc đại quân chiếm lĩnh địa vực, lại là theo thời gian trôi qua đang không ngừng quyết trương. Liền xem như Huyền Môn Tinh chiến trận thống soái cùng tướng quân, đều đã bắt đầu truyền lại một loại tín hiệu, đó chính là dự định tại trong vòng 10 năm, từ bỏ Huyền Môn Tinh. Tiên rồi Tuyết Linh cung để Tần Phục Tiên đến Huyền Môn Tinh chiến trận, càng nhiều nguyên nhân cũng là suy tính bồi dưỡng hắn, để hắn ở trên chiến trường luyện. Cho nên, lần này quy định thời gian hết thệ cũng chỉ có 3 năm. Không lâu sau đó, Tô Vân An đã là mang theo Tần Phục Tiên đi tới doanh địa. Đến đây nên đón Tần Phục Tiên chính là một tên tướng quân, đây là một cái thân mặc kim giáp, dung mạo vai hùng nam tử trung niên, lông mày rất đậm, trên gương mặt mọc đầy cường nghị râu quai nón. Da thịt của hắn có chút phím hồng, như là cổ đồng bình thường nhan sắc. "Tô tướng quân, làm phiền ngươi." "Tần giáo úy, ta là Lạc Thần quan thứ 23 quân tướng quân, Du Hùng Thành. Hoan nên Tần giáo úy gia nhập." Du Hùng Thành tướng quân hướng phía Tần Phục Tiên ôm quyền nói, "Gặp qua Du tướng quân." Tần Phục Tiên cũng là ôm quyền đáp lễ. "Du tướng quân, người ta đã an toàn đưa đến, vậy cái này bên cạnh liền không có ta chuyện gì." Tô Vân An hướng phía Du Hùng Thành cùng Tần Phục Thiên phất phất tay, "Tần giáo úy, về sau gặp lại." "Gặp lại." Tần Phục Thiên gật đầu. "Đi theo ta đi, Tần giáo úy." Du Hùng Thành nhìn xem Tần Phục Thiên, trong ánh mắt có một tia dò xét ý vị, hắn đã nghe nói một chút liên quan tới Tần Phục Thiên sự tình. Tại Hóa Thần cảnh liền có thể chém giết hư ma, tại U Ma Tháp càng là leo lên 82 tầng. Thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đều từ xưa đến nay chưa hề có. Trên xuống cũng đã cùng Du Hùng Thành chào hỏi, để hắn vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Tần Phục Thiên. Phía trên đối với mới tới cái này giáo úy rõ ràng rất là coi trọng. Rất nhanh, doanh địa thao luyện thanh âm chính là không ngừng truyền đến. Tần Phục Thiên, chúng ta Huyền Môn Tinh chiến trận, hiện tại nhân tộc binh sĩ hết thảy có 6 triệu, chia làm 60 nhánh đại quân, mà chúng ta chỗ đại doanh thì là thứ 23 quân. Du Hùng Thành lại nói 23 quân đã sớm nhận được ngươi muốn đi qua tin tức. Ngươi được phân phối tại 23 quân doanh thứ 7, mỗi một cái doanh đều có 10.000 tướng sĩ, do giáo úy đến thống soái quản lý. Ân, nhớ kỹ. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu. Du Hùng Thành cười cười, nói ra, Tần giáo úy, bởi vì ngươi là phía trên sai khiến xuống giáo úy, cho nên trong quân doanh cũng có thật nhiều tướng sĩ, kỳ thật quyết định này cũng không làm sao tin phục, bởi vì bình thường tới nói, giáo úy đều là từ dựng lên chiến công thiên phu trưởng hoặc là bách phu trưởng ở trong tuyển ra. Cho nên, ngươi mới vào doanh thứ 7, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Tần Phục Thiên nghe vậy, nao nao, chợt gật đầu cười, minh bạch, bất quá ta sẽ để cho bọn hắn biết, ta gánh chịu nổi giáo úy chức vụ. Tốt, Tần giáo úy có thể có dạng này quyết tâm tự nhiên tốt nhất. Du Hùng Thành mang theo Tần Phục Thiên xuyên qua từng tòa doanh địa, rất mau tới đến trong đó một tòa doanh địa, cũng chính là doanh thứ 7. 10.000 binh sĩ tại mảnh doanh địa này ở trong, xếp 10 cái phương trận. Khi Tần Phục Thiên thời điểm xuất hiện, những binh lính này toàn bộ ánh mắt hướng phía Tần Phục Thiên nhìn lại. "Tần giáo úy, đây chính là doanh thứ 7." Du Hùng Thành chỉ về đằng trước những này phương trận nói ra. Sau đó, hắn lại hét lớn một tiếng, tất cả thiên phu trưởng ra khỏi hàng. Ra lệnh một tiếng, 10 tên thiên phu trưởng từ trong đội ngũ đi ra. "Tham kiến Du tướng quân." Tất cả thiên phu trưởng đều là hướng phía Du Hùng Thành hành lễ. Du Hùng Thành khoát tay áo, chỉ vào Tần Phục Thiên nói ra, "Đây chính là Tần Phục Thiên, Tần giáo úy, về sau các ngươi doanh thứ 7 liền do Tần giáo úy đến thống soái. Các ngươi 10 người, làm thiên phu trưởng, lẽ ra toàn lực phối hợp Tần giáo úy quản lý, nghe lệnh trắng không có." "Minh bạch." 10 tên thiên phu trưởng trả lời, nhưng thanh âm lại là liên tiếp, hiển nhiên là một bộ không yên lòng bộ dáng. Tần Phục Thiên cũng là không thể nín được cười cười, xem ra những thiên phu trưởng này quả nhiên đối với mình không hàng rất là bất mãn á. "Tốt, Tần giáo úy, bên này liền giao cho ngươi, có vấn đề gì, tùy thời có thể đến nay 23 quân tổng doanh tới tìm ta." Du Hùng Thành nói ra. "Tốt." Du tướng quân trước bận điệu. Tần Phục Thiên đáp lại. Sau đó, Du Hùng Thành chính là bước nhanh rời đi. Tần Phục Thiên ánh mắt lần nữa đảo qua cái kia 10 tên tiên phụ trưởng, "Hiện tại, nói cho ta biết tên của các ngươi." "Đứng vững." Tần Phục Thiên hạ lệnh, nhưng cái này 10 tên tiên phụ trưởng vẫn như cũng là dáng vẻ lười biếng. Tần Phục Thiên chỉ vào bên trái nhất một người, "Từ ngươi bắt đầu, theo thứ tự báo ra tên của mình." "Đồng phó." Cái thứ nhất đếm số tiên phụ trưởng là một cái thoáng có chút béo phì nam tử, nghe được Tần Phục Thiên mệnh lệnh đằng sau, hắn không đau không ngứa hô lên tên của mình. "Nam Hàm Kiệt, Khang Vũ Văn, Tiêu Sùng Thế, Hồ Diên Bắc, Đỗ Chiếu, Ngô Liên Bân, Đoàn Hân, Triệu Nghĩa Hoa, Tam Dung Phú." 10 cái thiên phu trưởng tuần tự báo danh, nhưng đều là một bộ không yên lòng bộ dáng. Làm sao, mỗi một cái đều là nhuyễn đàn, cứ như vậy trả hết trận giết địch. Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, nhưng này 10 tên thiên phu trưởng lại là từng cái nháy mắt ra hiệu, xem thường dáng vẻ. "Các vị, ta cũng không muốn vòng vo." Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, "Ta biết các ngươi đối với ta đến đây 23 quân đảm nhiệm giáo úy rất bất mãn. Nhưng là, đây là phía trên phân phối phương án, làm quân nhân, phục tùng mệnh lệnh, chính là các ngươi thiên trước. Mà bây giờ, các ngươi nhìn xem các ngươi, giống như là bộ dáng gì? Khó trách huyền môn tinh 70 triệu đại quân sẽ chỉ còn lại có 6 triệu, tất cả đều giống các ngươi dạng này, năm bẻ bảy mảng, đừng nói 70 triệu, chính là 700 triệu đại quân, cũng không đủ đại quân ma giới giết. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức như là một thanh đao nhọn, đâm vào cái này 10 tên thiên phu trưởng trái tim, để bọn hắn từng cái giận tím mặt. Đánh rắm. Đồng Phó tức giận nói, chúng ta ở trên chiến trường, anh dũng giết địch, đối mặt ma tu không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tất cả các huynh đệ đều là cùng chung mối thù, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta năm bẻ bảy mảng? Phải không? Không phải năm bẻ bảy mảng, vậy các ngươi hiện tại lại là cái gì bộ dáng? Chẳng lẽ ta nhìn thấy đều là giả tượng? Tần Phục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tần Phục Thiên, vậy ta cũng không ngại cùng ngươi nói thẳng. Hồ Diên Bắc lúc này nói ra, tất cả chúng ta đối với ngươi đảm nhiệm doanh thứ 7 giáo úy rất bất mãn, ngươi không phải liền là một cái mới tới, không có bất kỳ cái gì hành quân tác chiến kinh nghiệm, liền ngay cả tu vi cũng chỉ là luyện hư cảnh. Cái này giáo úy chức vụ, lý đương để Tiêu Sùng Tể tới đảm nhiệm. Hồ Diên Bắc lời này vừa ra, lập tức toàn bộ doanh thứ 7 đều là đi theo la ầm lên. Hiển nhiên, những người này đều không có đem Tần Phục Thiên cái này không hàng giáo úy để vào mắt. Chương 1593, cứ việc xuất thủ chính là chương 1593, cứ việc xuất thủ chính là Hồ Diên Bắc lời nói, lập tức dẫn tới đám người hô ứng. Đúng vậy à, Tiêu Sùng Tể thân là thiên phu trưởng, dẫn đầu chúng ta chinh chiến vượt qua nghìn lần, lập xuống qua vô số chiến công. Chết ở trong tay hắn hư ma, đều đã là vượt qua 10 đầu, mà lại Tiêu Thiên phu trưởng hay là một tên thực sự hư tiên. Nam Hằng Kiệt lúc này nói ra. Tề Ánh cũng là nói, ta liền không có nghe nói qua, tại huyền môn tinh chiến trên trận, có luyện hư cảnh tu sĩ có thể ngồi vào giáo úy vị trí này. Chúng ta huyền môn tinh tất cả 6 triệu đại quân, 60 nhánh đại quân, 600 cái đại doanh, nói cách khác, 600 cái giáo úy, trừ chúng ta 23 quân doanh thứ 7, chỉ sợ không còn có cái nào giáo úy là luyện hư cảnh tu sĩ đi. Luyện hư cảnh, ngay cả Bách phu trưởng đều chưa hẳn có tư cách. Triệu Nghĩa Hoa cũng là cười nhạo một tiếng, nói ra, thiên phu trưởng đều ít nhất là hợp thể cảnh. Về phần giáo úy, chỉ có hư tiên mới có tư cách có thể đảm nhiệm, thậm chí có một ít hư tiên hay là chân tiên cảnh giới. Tân Phục Tiên, nếu như chính ngươi biết thức thời nói, liền đem cái này giáo úy chức vị nhường lại, giao cho Tiêu Thiên phu trưởng. Hắn tới đảm nhiệm giáo úy, mà hắn người thiên phu trưởng này vị trí, ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi. Những thiên phu trưởng này, ngươi một lời ta một câu, căn bản cũng không có cho Tần Phục Tiên cơ hội nói chuyện. Tần Phục Thiên thì là mắt lạnh nhìn những thiên phu trưởng này, cuối cùng tại những người này đều dừng lại thời điểm, Tần Phục Thiên mới nhấc lông mày từ tốn nói, các ngươi đều nói hết à? Ta nghe rõ, nói tới nói lui, các ngươi chính là cảm thấy ta tu vi không đủ, thực lực không đủ để phục chúng, phải không? Tần Phục Thiên từ tốn nói. Nam Hằng Kiệt nói ra, không sai, Tần Phục Thiên. Mặc dù nghe nói ngươi chém giết qua hư ma, nhưng là thật hay giả, còn không có kết luận. Mà lại đầu kia hư ma, là tại ma hồn quật bên trong, nghe nói đầu kia hư ma trước đó bất quá là bắt giai ma tu. Có lẽ đầu kia ma tu cơ duyên xảo hợp ở trong đột phá đến hư cảnh, nhưng là thực lực của nó chỉ sợ cùng chân chính ma tu so ra kém một mạng lớn đi. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, kỳ thật không cần phải nói nhiều như vậy, các ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ, hoàn toàn có thể trực tiếp tới cùng ta phân cao thấp. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua hàng này thiên phu trưởng, lại nói các ngươi trong những người này ai thực lực mạnh nhất? Đương nhiên là Tiêu Thiên phu trưởng. Nam Hằng Kiệt chỉ hướng Tiêu Sùng Tể. Tốt, ngươi đi ra. Tần Phục Thiên chỉ vào Tiêu Sùng Tể. Tiêu Sùng Tể nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn là từ trong đội nhóm đi ra. Tần giáo úy, ngươi là muốn cùng ta giao thủ sao? Tiêu Sùng Tể hỏi. Ngươi còn chưa đủ. Tần Phục Thiên nhìn Tiêu Sùng Tể một chút, vừa nhìn về phía mặt khác 9 tên thiên phu trưởng, xếp hạng thứ 2, thứ 3 cũng đều ra khỏi hàng. Hoặc là các ngươi 10 người cùng tiến lên, ta lấy lực lượng một người độc chiến các ngươi 10 người. Hoa. Tần Phục Thiên lời vừa nói ra, lập tức trận doanh này ở trong một mảnh xôn xao. Điên rồi sao? Hắn muốn lấy lực lượng một người độc chiến 10 tên thiên phu trưởng. Tiêu Thiên phu trưởng còn có mặt khác thiên phu trưởng, mỗi người tu vi cảnh giới đều muốn ở trên hắn, thật không biết hắn dũng khí từ đâu tới. Ta nhìn hắn chính là muốn chết, tinh khiết lăng đầu thành, căn bản cũng không biết ở trên chiến trường những thiên phu trưởng này, mỗi một cái đều là từ giết chóc bên trong đi ra cường giả. Không ít binh sĩ đều là khe khẽ nghị luận, không có mấy người xem trọng Tần Phục Thiên. Mà Tiêu Sùng Tể, đồng phó những thiên phu trưởng này, càng là khinh thường, thậm chí giận tím mặt. Tần Phục Thiên, ngươi không khỏi cũng quá tùy tiện. Ta vốn không muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng ngươi ngôn ngữ nhục người quá đáng. Tiêu Sùng Tể chỉ vào Tần Phục Thiên. Thật có lỗi, Tiêu Thiên phu trưởng, ta cũng không có vũ nhục ý của ngươi. Ta cũng không phải nhằm vào ngươi, mà là nói các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi hoàn toàn có thể cùng tiến lên. Nếu như có thể đánh bại ta, hôm nay ta cái này giáo úy vị trí, nhất định trực tiếp nhường ra. Tần Phục Thiên phẩy tay áo một cái bảo, lạnh giọng nói ra. Đối phó ngươi, không cần cùng tiến lên. Một mình ta là đủ. Tiêu Sùng Tể cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Phục Thiên, Tần giáo úy, ngươi có thể chuẩn bị xong. Cứ việc xuất thủ chính là. Tần Phục Thiên nói ra. Tiêu Sùng Tể sắc mặt lạnh lẽo, lúc này cũng không còn nói nhảm. Chỉ gặp hắn trên thân một cỗ cường đại khí thế đột nhiên bộc phát, tiếp lấy từng đạo lôi đỉnh linh lực tại quanh thân nổ tung. Và anh, hắn một trường vỗ ra, linh lực bạo dũng, cuồn phong gào thét, vô số lôi đỉnh trên không trung trào lên, đôn đốt nổ vang không ngừng. Trong nháy mắt, không trung chính là hội tụ thành một cái lôi đỉnh to lớn đại thủ. Tần giáo úy, ta cái này một cái phong lôi trưởng, ngươi nếu là không cách nào kháng trụ, liền mau chóng lên tiếng. Tiêu Sùng Tể ánh mắt trầm xuống, vây tay để ép. Hoa. Lôi đỉnh đại thủ hướng phía Tần Phục Thiên chân áp xuống, vàng bạc uy áp khiến cho chung quanh những binh lính kia, mỗi một cái đều là thần sắc khẽ biến, tâm thần ngăn không được run rẩy đứng lên. Trong ngay mắt, phong lôi đại thủ chính là chân áp tại Tần Phục Thiên đỉnh đầu. Mà tại Tần Phục Thiên quanh thân, đồng dạng bạo dũng ra cuồng bạo linh lực, trong nháy mắt tại quanh thân chính là ngưng tụ thành một tầng vòng bảo hộ phòng ngự. Tốt. Tiêu Thiên phu trưởng, tốt. Tiêu Thiên phu trưởng, không cần lưu thủ, trực tiếp chấn áp hắn. Trong đó mấy tên Thiên phu trưởng, thậm chí lớn tiếng hò hét, để Tiêu Sùng Tể chấn áp Tần Phục Thiên. Nhưng, lúc này Tiêu Sùng Tể, nhưng trong lòng thì bắt đầu xuất hiện chấn kinh, mà lại thần sắc cũng toát ra kinh nghi bất định chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình phong lôi trưởng vậy mà cũng không còn cách nào hạ xuống mảy may. Tần Phục Thiên vòng bảo hộ, đúng là đem hắn phong lôi bàn tay, hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Đồng thời lại nhìn Tần Phục Thiên thần sắc, tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm. Tiêu Sùng Tể lúc này tăng lớn lực đạo, quanh thân linh lực tiến một bước bộc phát. Nhưng bao phủ Tần Phục Thiên tầng kia màu tím nhạt vòng bảo hộ vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Lúc này, trung quanh còn lại mấy cái bên kia tướng sĩ cũng đều phát hiện không thích hợp. Tiêu Thiên phu trưởng, ngươi không cần lưu thủ a. Hồ Diên bác nhắc nhở. Tiêu Sùng Tể im lặng đến cực điểm. Lưu thủ? Chính mình nơi nào còn có lưu thủ? Chứ không có sử dụng linh binh bên ngoài, chính mình hư tiên chi lực rõ ràng đã vận chuyển tới cực hạn. Có thể cho dù chính mình là hư tiên chi lực, lại là không cách nào phá mở Tần Phục Thiên linh lực vòng bảo hộ. Phong Lôi trưởng, liên điểm ấy lực lượng. Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy, quanh thân đột nhiên lôi điện bạo dũng, vòng bảo hộ cũng đột nhiên phá vỡ, tất cả lôi điện chi lực huyễn hóa thành một đầu cuồng bạo lôi long. Ngao! Lôi long thét dài một tiếng, tiếp lấy há miệng một ngụm, đúng là trực tiếp đem Tiêu Sùng Tể phong lôi bàn tay nuốt xuống. Sau đó, một trường này ở trong tất cả lôi điện chi lực, trong nháy mắt liền bị Tần Phục Thiên luyện hóa hầu như không còn. Tiếp lấy, Tần Phục Thiên cũng là một trường bố ra. Tại quanh người hắn, lôi đình lại một lần nữa bạo dũng mà ra, từng đầu giữ tận lôi điện, trên không trung đôm đốp rung động. Tiếp lấy một cái to lớn tựa như núi cao lôi đỉnh bàn tay, chính là xuất hiện ở giữa không trung. Các ngươi mười người, cùng nhau ngăn cản ta gió này lôi trưởng. Nhìn xem các ngươi đến tột cùng có thể hay không ngăn trở. Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay đè ép, giữa không trung lôi đỉnh cự trưởng, chính là hướng phía Tiêu Sùng Tể cùng đồng phó 10 tên tiên phụ trưởng, đồng thời chấn áp xuống dưới. Chương 1594, ngươi sẽ bại binh bố trận sao? Chương 1594, ngươi sẽ bại binh bố trận sao? Lôi đỉnh bàn tay chấn áp xuống, Tiêu Sùng Tể đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Một trường này rơi xuống, phản phất thiên địa biến sắc, hư không trực tiếp bị đè ép đến biến hình, 10 người đồng thời bị phong tỏa ở phía này chật hẹp không gian ở trong. Lần này, 10 người này muốn không xuất thủ cũng không được. Ầm ầm, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, lực lượng kinh khủng như là cự sơn chấn ép xuống. Cái này 10 tên thiên phu trưởng cũng không dám lại có bất kỳ lãnh đạo, 10 người đồng thời vận chuyển linh lực, hướng phía trên phong lôi bàn tay vành tới. Nhưng phong lôi bàn tay, thế không thể đỡ. Cái này 10 tên thiên phu trưởng đã là đem lực lượng bộc phát đến cực hạn, có thể 10 người chi lực chồng chất lên nhau, đều không thể ngăn trở. Phong lôi bàn tay còn tại không ngừng chìm xuống. Lôi đỉnh chi lực đã là đem vùng hư không này hoàn toàn phong tỏa. Tiêu Sùng Tể mấy người, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Lực lượng kinh khủng đã là đem bọn hắn một chút xíu chấn áp đến hướng dưới mặt đất chìm vào, đồng thời tàn phá bừa bãi lôi điện chi lực, cũng đang không ngừng xé rách phòng ngự của bọn hắn vòng bảo hộ. Tần Phục Thiên nhìn trước mắt một màn này, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, tiếp lấy quanh người hắn linh lực lần nữa tăng lớn 2 điểm. Oeng! Lôi quang đại tác. Đồng thời, 10 tên tiên phu trưởng ở trong có 3 người quanh thân vòng bảo hộ phòng ngự đột nhiên nổ tung, đồng thời 3 người đều là phun ra máu tươi. Mà đổi thành bên ngoài 7 người, chính là bỗng nhiên cảm giác được trên người áp lực lớn hơn rất nhiều, mắt thấy lập tức liền muốn chống đỡ không nổi. Nhưng vào lúc này, Tần Phục Thiên vung tay lên, phong lôi bàn tay bay ngược đến giữa không trung, sau đó dần dần biến mất. Lần này, 10 tên tiên phu trưởng cùng hậu phương những binh lính kia, từng cái nhìn về phía Tần Phục Thiên ánh mắt đều là trở nên không giống với lúc trước. Chất vấn Tần Phục Thiên, có thể Tần Phục Thiên một trưởng chính là đánh nát tất cả chất vấn. Hắn thậm chí lấy sức một mình trấn áp đến 10 tên tiên phu trưởng hoàn toàn không cách nào phản kháng. Quá mạnh. Đây là tất cả mọi người lúc này trong lòng đối với Tần Phục Thiên ấn tượng. Ta tự nhận không bằng. Tiêu Sùng Tể sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn là chủ động thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Mặt khác 9 tên tiên phu trưởng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ thần sắc toát ra tới e ngại đó có thể thấy được, hiển nhiên đối với Tần Phục Thiên thực lực đã là tâm phục khẩu phục. Tần gia quý, chúng ta thừa nhận, thực lực của ngươi xa xa so với chúng ta dự liệu mạnh hơn nữa còn muốn tại chúng ta phía trên. Nhưng là, hành quân đánh trận, không chỉ có riêng bằng vào cá nhân thực lực, còn có bài binh bố trận, binh pháp vận dụng, những này ngươi được không? Lúc này, Đủ Chiếu còn nói thêm. Tần gia quý, trước đó là chúng ta lô mãng, trong lời nói đối với ngươi bất kính. Cái này chúng ta có thể xin lỗi ngươi. Nhưng là, Đề Thiên Phu trưởng nói không sai, hành quân đánh trận, bài binh bố trận có đôi khi so cá nhân thực lực còn muốn càng trọng yếu hơn. Triệu Nghĩa Hoa lại nói, bài binh bố trận, binh pháp vận dụng a. Tần Phục Thiên lại là cười nhạt một tiếng. Hắn chỉ huy qua chiến tranh, đã không biết có bao nhiêu trận, ở tại thần giới cùng ma tộc chém giết, tại côn khư giới cùng còn lại mấy cái bên kia tông môn chém giết, chỉ huy qua chiến đấu, đã vô số kể. Mà bài binh bố trận, chính là Tần Phục Thiên am hiểu nhất địa phương. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua Tiêu Sùng Tể các loại thiên phu trưởng, từ tốn nói, dạng này. Tiêu Sùng Tể, các ngươi 10 cái thiên phu trưởng, mặt khác chọn 90 người, tạo thành một cái 100 người tiểu đội. Ta, ngẫu nhiên từ những người còn lại ở trong, chọn 100 người. sau đó ta chỉ huy bọn hắn cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu, toàn bộ quá trình ta trừ phái binh 7 trận bên ngoài không tham dự trực tiếp chiến đấu. Chúng ta một trận chiến phân thắng thua như thế nào? Một trận chiến phân thắng thua, chúng ta 10 cái thiên phu trưởng tại cùng một cái tiểu đội. Nghe nói Tần Phục Thiên nói như vậy, Tiêu Sủng Tể bọn người lại một lần nữa cảm thấy Tần Phục Thiên là ở trên trời phương giả đàm. Nếu như nói Tần Phục Thiên chính mình tham dự vào trong trận chiến này, bằng vào cá nhân hắn thực lực cường đại, còn thật sự có khả năng thắng được trận chiến này. Thế nhưng là hắn vậy mà nói mình không trực tiếp tham dự chiến đấu, cái này căn bản là không có bất kỳ lo lắng gì à? Không sai. Hiện tại Tiêu Thiên Phu trưởng, ngươi chọn lựa người đi. Tần Phục Thiên nhìn xem Tiêu Sủng Tể nói ra. Tiêu Sủng Tể nghe vậy, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Bọn hắn 10 cái Thiên Phu trưởng tại một đội, còn để hắn chọn trước người. Tiêu Sủng Tể sau đó chỉ vào trong đó một hàng, nói ra, cái này một hàng, phía trước 90 người, ra đội. Tiêu Sủng Tể cũng là một cái người phúc hậu, hắn không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi, nguyên bản rõ ràng có thể chọn lựa ra 90 mạnh nhất binh sĩ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Tốt. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, cũng là tùy ý chỉ hướng trong đó một hàng, các ngươi cái này một hàng, ra đội. Lúc này, một chi kêu bách nhân đội ngũ chính là đi đến Tần Phục Thiên trước mặt. Các vị thiên phu trưởng, chiến đấu kế tiếp chính là hai người các ngươi chi đội ngũ trực tiếp va chạm. Trận chiến này, khảo giáo là hành quân bảy trận, là chiến trận đỏ sức, không thể gây thương cùng tính mệnh. Tần Phục Thiên nói ra. Tiêu Sủng Tể gật đầu nói, Tần giáo úy, ngươi yên tâm. Chúng ta đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ, tự nhiên không có khả năng người một nhà giết người một nhà. Đối với Tần giáo úy, chúng ta trên tay có phân tất. Đồng phó Dịch nói. Tốt. Đã như vậy, cái kia, trận chiến này lập tức bắt đầu đi. Theo Tần Phục Thiên thoại âm rơi xuống, lập tức dày đặc nhịp chống thanh âm chuyển đến. Hai chi đội ngũ phân biệt đứng tại đối lập vị trí, ở giữa ước chừng có 300-400 trượng khoảng cách. Tần giáo úy, chúng ta thật chống đỡ được sao? Tần Phục Thiên bên này, một tên bách phu trưởng đứng tại đội ngũ đằng trước, hắn hiển nhiên là có chút hoài nghi. Tần Phục Thiên lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, nhất định chống đỡ được, các ngươi chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, không chỉ có thể ngăn trở bọn hắn, thậm chí có thể đem bọn hắn đánh bại đến hoa rơi nước chảy. Trong chi đội ngũ này, binh sĩ nghe được Tần Phục Thiên lời nói, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên bọn hắn đối với mình đều không thể nào tin được, bởi vì đối diện chi kia 100 người tiểu đội, trong đó có 10 người thế nhưng là thiên phu trưởng. Ai những thiên phu trưởng này vốn là lấy 1 địch 10, thậm chí lấy 1 địch 100 tồn tại, mà bây giờ vậy mà để bọn hắn đi ngăn trở 10 tên thiên phu trưởng, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Sủng Tể xuất lĩnh một chi kia quân đội đã là hướng phía bên này lao tới tới. Bảy trận, Tần Phục Thiên huy động quân kỳ, chỉ huy cái này 100 tên lính xếp hàng lên chiến. Tiêu thiên phu trưởng, trận chiến này chúng ta muốn thắng được dứt khoát. Vừa rồi bại bởi Tần gia úy, thế nhưng là đem mặt đều vứt sạch, trận chiến này chúng ta nhất định phải đem mặt mũi kiếm về đến. Đồng phó nói ra. Tốt. Tiêu Sủng Tể cũng là tràn đầy tự tin, hắn huy động cờ lệnh trong tay, hô Diên Bắc, đồng phó, các ngươi một người xuất lĩnh một chi tiểu đội 10 người, từ hai bên trái phải hai bên tiến công, lấy song long vờn quanh chi trận, công kích hai người bọn họ bên cạnh phòng ngự. Triệu Nghiêm Hoa, Đoàn Hân, Đủ Chiếu, 3 người các người, xuất lĩnh 30 tên lính, lấy xếp thành một hàng dài, tấn công chính diện đối phương trận doanh. Tuân lệnh. Lúc này, Triệu Nghiêm Hoa, Đoàn Hân cùng Đủ Chiếu xuất lĩnh 30 người trực tiếp chính diện trùng kích tới. Mà Tiêu Sủng Tể thì là xuất lĩnh còn sót lại binh sĩ, nhanh chóng bơi về, không ngừng biến hóa chiến trận, tìm kiếm đối diện sơ hở. Những thiên phu trưởng này, mỗi một cái đều là chiến ý dâng trào. Bọn hắn không rõ, trận chiến này chính mình tại sao thua. Chương 1595, xin mời Tần giáo úy trách phạt. Chương 1595, xin mời Tần giáo úy trách phạt. Tần Phục Tiên đứng tại đội ngũ một bên, nhìn xem Tiêu Sủng Tể chỉ huy quân đội giết tới, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười nhạt. Phía đông, kết thất sát trận. Phía tây, hướng phía sau rút lui. Chính diện về sau rút lui phía sau 10 người, lấy bỏ cặp vây đôi chi trận, từ phía tây công kích đối phương xếp thành một hàng dài. Tần Phục Thiên không ngừng đánh ra cờ làm cho. Rất nhanh, hắn chỗ cái này quân đội chính là diễn biến ra đủ loại chiến trận, không ngừng đối kháng Tiêu Sủng Tể chi đội ngũ kia. Ngay từ đầu thời điểm, chi đội ngũ này còn lộ ra rất là chật vật, ứng đối chiến đấu giật gấu ba bay, trận hình rất là tán loạn, nhìn tùy thời muốn bị tách ra. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Tần Phục Thiên chi đội ngũ này bắt đầu vững chắc xuống, trận hình diễn biến đến càng ngày càng thành thạo. Mà phía bên kia, Tiêu Sủng Tể những tiên phu trưởng này ngay từ đầu đều là lòng tin tràn đầy, mấy lần trùng kích đằng sau, nhìn thấy Tần Phục Thiên bên này đội ngũ gần như tán loạn, đều là coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là từ từ, bọn hắn chính là phát hiện, tình huống bắt đầu trở nên cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đối diện trận hình không chỉ có thành hình tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại trận pháp chỗ đứng đều đã là phi thường kiên cố, bọn hắn trùng kích ra bắt đầu trở nên không có tác dụng, không có khả năng. Tiêu Sủng Tể trừng mắt, trong lòng rất là khâm phục. Rõ ràng phía bên mình, thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà lại chiến trận diễn biến cũng muốn càng nhanh, vì cái gì mỗi một lần đều là không công mà lui? Tiêu Thiên Phu trưởng, cái kia Tần Phục Thiên thật đúng là có chút thủ đoạn. Chúng ta đến bây giờ lại còn không có cách nào công phá bọn hắn trận doanh. Đồng phó có chút ngộng. Thế cục cùng hắn suy đoán hoàn toàn khác nhau. Tiêu Sủng Tể khẽ gật đầu, trong con ngươi cũng là có lo lắng. Hai bên giao phong đến bây giờ, còn không có quyết ra thắng bại, trên thực tế hắn đã thua. Dù sao hai cái đội ngũ cá thể thực lực sai biệt liền còn tại đó. Toàn bộ doanh thứ 7, tất cả binh sĩ cũng đều là tại chứng kiến lần này đỏ sức, đồng dạng rất nhiều người cũng đều là có ý nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn đối với Tần Phục Thiên cũng đã bắt đầu có bước đầu tán đồng. Chúng ta toàn lực tấn công mạnh, ta cũng không tin, không có khả năng đánh tan bọn hắn. Hồ Diên Bắc quát. Tiêu Sùng Tệ gật đầu nói, không có khả năng kéo dài nữa. Hồ Diên Bắc, Đoàn Hân, Triệu Nghĩa Hoa, ba người các người, chính diện lấy Tam Tinh chi trận, trùng sát tại phía trước nhất. Khang Vũ Văn, Nam Hằng Kiệt, Đồng Phó, Tề Ánh, các người bốn người, xuất lĩnh 40 người, lấy tứ hợp sát trận, theo sát tiền quân. Nô Liên Bân, Tam Dung, hai người các ngươi theo sát bên cạnh ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại Tiêu Sùng Tể ra lệnh đằng sau, chi đội ngũ này chính là lại một lần nữa trùng kích ra ngoài. Trăm người đại quân hướng phía trước nhanh chóng bút tập, 10 tên thiên phu trưởng sức chiến đấu tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, cường đại linh lực đột nhiên hướng phía Tần Phục Thiên bên này chi đội ngũ này áp bách tới. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, huy động cờ làm cho. Lập tức, tất cả binh sĩ toàn bộ hội tụ vào một chỗ, tạo thành thiết dũng trận. Đợt thứ nhất thế công rất nhanh chính là ngăn cản xuống tới. Nhưng là Khang Vũ Văn, Nam Hằng Kiệt, Đồng Phó cùng Tề Ánh xuất lĩnh đội ngũ phát động đợt thứ hai thế công theo nhau mà tới. Ầm ầm, như là lôi đình gào thét, Khang Vũ Văn một ngựa đi đầu, hắn buộc phát ra cường đại lôi đình chi lực, lôi điện hội tụ thành một cây đại kích, hướng phía trước chém giết tới. Bởi vì lần này luyện binh quy định không thể sử dụng linh binh, cho nên Khang Vũ Văn chỉ có thể lấy linh lực hóa thành binh khí, ý đồ phá vỡ thiết dũng trận phòng ngự. Nhưng ngay lúc này, Tần Phục Thiên đột nhiên đem trong tay trận kỳ hướng phía hai phe huy động. Vừa rồi thiết dũng trận đúng là từ giữa đó hướng phía hai bên tách ra, thiết dũng trận hóa thành thiên môn trận. Ngay tại Khang Vũ Văn trùng sát tiến đến trong nháy mắt, hai bên binh sĩ lập tức lại hướng phía ở giữa khép lại, lập tức tạo thành vây quét chi thế. Không tốt, mau lui lại. Tiêu Sùng Tể đại uống, nhưng đã tới không kịp, ở giữa đội ngũ muốn toàn quân bị trấn áp, Tiêu Sùng Tể cũng không lo được nhiều như vậy. Giết trở lại đến, viện trợ ở giữa tứ hợp sát trận. Tiêu Sùng Tể lại hướng Hồ Diên Bắc quát. Phía trước Hồ Diên Bắc, Đoàn Hân cùng Triệu Nghĩa Hoa xuất lĩnh 30 người, chỉ có thể lần nữa vòng trở lại. Nhưng lúc này đây, nguyên bản thiên môn trận lần nữa biến hóa, tạo thành tiểu thiên la trận. Lần này, liền Hồ Diên Bắc bọn người cũng bị vây ở trong chiến trận. Tiêu Sùng Tể cũng xuất lĩnh những binh lính khác trùng sát tiến lên, nhưng Tần Phục Thiên cũng đã bố trí xong chiến trận, chờ lấy Tiêu Sùng Tể xung lên. Không đến thời gian một nén nhang, trận này đối kháng diễn luyện liền đã là tuyên bố kết thúc. Tiêu Sùng Tể bọn người đầy bụi đất lùi sang một bên. Như thế nào? Các vị thiên phu trưởng, hiện tại các ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Phục Thiên nhàn nhạt hỏi. Tiêu Sùng Tể thần sắc có chút khó xử, nhưng vẫn là cái thứ nhất nói ra. Tần giáo úy, chúng ta thua, ta tâm phục khẩu phục. Tần giáo úy, ngươi tại chiến trận diễn luyện phương diện hoàn toàn chính xác xa so với chúng ta muốn càng mạnh. Sau đó, Đồng Phó cũng là tiến lên, hướng phía Tần Phục Thiên ôm quyền nói ra, "Tần giáo úy, trước đó ta là cái thứ nhất phản đối ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi không đủ tư lịch. Nhưng bây giờ, ta Đồng Phó cũng là chịu phục." "Tần giáo úy, ta trước đó nói chuyện cũng không tốt nghe, ta cũng hẳn là xin lỗi ngươi." Triệu Nghĩa Hoa nói ra. Mấy tên khác thiên phu trưởng cũng đều là nhao nhao biểu thị ra thái độ của mình, hiện tại bọn hắn đối với Tần Phục Thiên có thể nói ra đã là hoàn toàn phục. Tần Phục Thiên hơi híp mắt lại, nhẹ gật đầu, "Kỳ thật, các ngươi cũng là có chỗ giữ lại. Dù sao đây chỉ là chiến trận diễn luyện, mà không phải chân chính sinh tử chém giết, nếu như vừa rồi ta xuất lĩnh chi đội ngũ này thật là các ngươi địch nhân, như vậy các ngươi chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, chỉ sợ thất bại vẫn là chúng ta." Đồng Phó, Tiêu Sùng Tể bọn người, nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, trên mặt mũi cũng là dễ nhìn không ít. Kỳ thật bọn hắn cũng minh bạch, Tần Phục Thiên đây là đang thuyết khách nói nhảm, để bọn hắn tại cái khác binh sĩ trước mặt có thể có lối thoát. Cho nên, trong lòng bọn họ đối với Tần Phục Thiên cũng là có một tia cảm kích. Tần Phục Thiên cũng không có bởi vì thủ thắng mà hùng hổ dọa người, cái này cho thấy Tần Phục Thiên độ lượng. Nhưng rất nhanh, Tần Phục Thiên chính là lời nói xoay chuyển, thanh âm cũng nghiêm khắc rất nhiều, nói ra, "Nhưng là, ta vẫn còn muốn phê bình các ngươi, bởi vì các ngươi đối ta hoài nghi. Các ngươi đối với Tuyết Linh cung hoài nghi, ở trên chiến trường, kiêng kỵ nhất chính là cái gì?" Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, đó chính là đối với mình chiến hữu hoài nghi, ở trên chiến trường, tính mạng của ngươi không chỉ có thuộc về chính ngươi, còn thuộc về ngươi chiến hữu. Đồng dạng, chiến hữu của ngươi, tính mệnh cũng gắn bó trên người các ngươi. Ta lại tới đây, mặc kệ là thiên phu trưởng hay là giả úy, ta đều là các ngươi chiến hữu, nhưng các ngươi lại là đang hoài nghi ta. Trước tiên cũng không phải là cùng ta thành lập tín nhiệm, mà là trực tiếp phát tiết bất mãn của mình. Các ngươi cảm thấy, cách làm của các ngươi đúng không? Tần Phục Thiên lời nói, lại để cho Tiêu Sùng Tể bọn người xấu hổ không thôi. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn làm như vậy, sẽ chỉ nhiễu loạn quân tâm, ảnh hưởng quân đội đoàn kết. Tần giáo úy, còn xin trách phạt. Tiêu Sùng Tể quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói ra. Mặt khác 9 tên tiên phu trưởng, cũng đều là quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời, xin mời Tần giáo úy trách phạt. Chương 1596, 10 ngày tăng lên chương 1596, 10 ngày tăng lên giờ khắc này, Tần Phục Thiên tại một chi này quân doanh ở trong, xem như triệt để thành lập uy tín. 10 tên thiên phu trưởng chủ động lãnh phạt, mà còn lại mấy cái bên kia binh sĩ, kiến thức Tần Phục Thiên vừa rồi vô cùng kỳ diệu bãi binh bố trận đằng sau, đối với Tần Phục Thiên cũng là cực kỳ kính phục. Nhưng là, tất cả binh sĩ lúc này đều trong lòng muốn, Tần giáo úy sẽ như thế nào trách phạt những thiên phu trưởng này. Nhưng Tần Phục Thiên mẹn mẹn liếc qua những thiên phu trưởng này, chính là nói ra, đều đứng lên đi. Các ngươi trách phạt, ta tạm thời đi lại. Sau đó ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi nắm chặt một cơ hội này, cái kia trách phạt liền miễn đi. Nhưng nếu như làm không được ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, cái kia trách phạt sẽ gấp bội. Ta thậm chí sẽ đem các ngươi trực tiếp trục xuất quân doanh. Tần Phục Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước người 10 tên thiên phu trưởng. Là Tần giáo úy. Tần giáo úy, cụ thể nhiệm vụ còn xin cáo chi. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, nói ra, nhiệm vụ của ta là doanh thứ 7 chiến lược, ở trong một tháng tăng lên gấp 10 lần. Vâng. Tần Phục Thiên lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ quân doanh ở trong như là sốc lên nổi. Trong một tháng, chiến lực tăng lên gấp 10 lần. Đây là cái gì trò cười? Đừng nói tăng lên gấp 10 lần, chính là tăng lên gấp đôi, vậy cũng là khó như lên trời. Thực lực cũng không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Nếu như nói nhân tộc đại quân, thực lực có thể tăng lên gấp đôi, như vậy cùng ma tu chiến tranh cũng sẽ không như thế tàn khốc. Nếu như tăng lên gấp 10 lần, cũng sớm đã đánh ma tu chạy chối chết, cuộc chiến tranh này cũng sớm đã kết thúc. Tần giáo úy, cái này, chỉ sợ, chúng ta làm không được a. Triệu Nghĩa Hoa bất đắc dĩ nói ra. Mấy tên khác thiên phụ trưởng, cũng đều là muốn nói lại thôi, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Tần Phục Thiên chính là cố ý tại chỉnh bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, Tần Phục Thiên đột nhiên vung tay lên, một tòa ba chân đại đỉnh nổi lên. Tiếp lấy, từ trong đó bay ra một tràng thác nước. Tần Phục Thiên vây tay vỗ, cái này một tràng thác nước, chính là trên không trùng trong nháy mắt phân hóa ra, hóa thành dọn dọn bóng ánh sáng long lanh dọn nước, bay tới trước mặt từng người một. Mỗi người một dọn, có thể cải thiện thiên phú của các ngươi. Trực tiếp ăn bảo, nguyên địa tu luyện thời gian 10 ngày. Tần Phục Thiên thanh âm tại mỗi một tên lính vang lên bên hai. Những binh lính này, mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tần Phục Thiên mệnh lệnh đã hạ đạt, bọn hắn cũng không dám lại chống lại. Lúc này mỗi người lấy trước người giọt nước, sau đó trực tiếp nuốt vào. Ngay từ đầu còn có một chút người có chút do dự, nhưng nhìn đến những người khác phục dụng đằng sau, liền cũng không chần chờ nữa. Ngay tại một giọt này thánh thủy tiến vào thể nội trong nháy mắt, những binh lính này mỗi một cái đều là trừng lớn mắt. Giờ khắc này, mỗi người đều cảm giác được, toàn thân cao thấp đều đang tiến hành nhanh chóng thay biến. Thậm chí liền ngay cả nguyên thần đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên, lực lượng thần thức không ngừng trở nên cường đại, vũ thức đều trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhanh chóng tăng lên. Tần giáo úy, cái này quá quý giá, ngươi vậy mà đem quý giá như vậy tiên vật ban cho chúng ta. Tiêu Sủng Tể trong lòng kinh hãi, hắn hiện tại phi thường rõ ràng giọt kia nho nhỏ giọt nước đến tột cùng có cỡ nào chân quý giá trị. Nhưng là chân quý như vậy bảo vật, Tần giáo úy vậy mà trực tiếp đưa cho bọn hắn toàn bộ doanh thứ 7, hết thảy 10. Không 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 tên lính, mỗi người đều có một giọt. Không cần nói, thời gian 10 ngày, toàn lực tu luyện, ta muốn nhìn thấy các ngươi hiệu suất cao nhất suất tu luyện. Tần Phục Thiên gầm thét một tiếng, như là kinh lôi. Tiêu Sủng Tể lập tức ý miệng, không dám nói nữa. Sau đó, tất cả mọi người ngay tại chỗ quân trần bắt đầu tu luyện. 10 ngày này ở trong, tất cả mọi người lấy tự thân cực hạn đang tu luyện, bọn hắn toàn bộ thân thể thiên phú đều tại một ngày tiếp lấy một ngày tăng lên. Mà ở quá trình này ở trong, có không ít người thì là liên tiếp đột phá tu vi. Thiên phú tăng lên, tự nhiên là trực tiếp mang tới tu vi tăng trưởng, có chút khốn nhiều thật lâu bình cảnh ở thiên phú tăng lên thời điểm, trong nháy mắt chính là sáng tỏ thông suốt. 10 ngày sau, Tiêu Sủng Tể bọn người nhao nhao đình chỉ tu luyện. Toàn bộ doanh thứ 7, không khí bây giờ đã là trở nên hoàn toàn khác nhau. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn thấy chung quanh những người khác tăng lên. Đồng dạng, chính mình tăng lên cũng là rõ ràng. Ta chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể đột phá đến chân tiên chi cảnh. Tiêu Sủng Tể thấp giọng nói ra. Ta lần này cũng tăng lên không ít. Chỉ sợ không cần mấy ngày, liền có thể bước vào hư tiên chi cảnh. Tần giáo úy hào sảng đại nghĩa, chân quý như vậy bảo vật, vậy mà trực tiếp tặng cùng chúng ta. Mà lại mỗi người đều có. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc này, bọn hắn đều đang đợi lấy, chờ lấy Tần giáo úy trở về. Về phần Tần Phúc Tiên, thì là đi thứ 23 quân tổng doanh, cùng Du Hùng Thành tướng quân nghị luận bây giờ chiến cuộc. Không lâu sau đó, Tần Phúc Tiên vòng trở lại. Từ Du Hùng Thành nói lời đó có thể thấy được, ma tộc đại quân bắt đầu chuẩn bị mới một vòng tập kết, muốn tại Hàn Yến Sơn một vùng, bắt đầu đối với hiện hữu nhân tộc lĩnh vực phát động mãnh liệt thế công. Mà Hàn Yến Sơn bên kia, mặc dù có nhân tộc đại quân trấn thủ, nhưng là quân đội quy mô, số lượng binh lính còn thiếu rất nhiều ứng đối ma tộc đại quân chuẩn bị phát động quy mô lớn công kích. Cho nên, bên này rất có thể tùy thời muốn phái ra viện quân tiến về Hàn Yến Sơn. Du Hùng Thành xuất lĩnh 23 quân, rất có thể ngay tại lần này điều động viện quân ở trong. Tần Phục Thiên trở về doanh thứ 7 thời điểm, Tiêu Sủng Tể bọn người nhao nhao tiến lên, chủ động nên đón. Tần giáo úy, chúng ta 10 ngày này đều chiếm được to lớn tăng lên. Tần giáo úy, có thể hiện tại liền kiểm nghiệm chúng ta. Tiêu Sủng Tể bọn người chủ động để Tần Phục Thiên kiểm nghiệm hiện tại doanh thứ 7. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, khẽ gật đầu. Các ngươi tăng lên cũng còn không sai, so ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Tần Phục Thiên ngược lại không phải bởi vì cổ vũ Tiêu Sủng Tể bọn người mà cố ý quyết đại. Trên thực tế hoàn toàn chính xác để hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì những người này thiên phú, hắn cũng sớm đã nhìn ở trong mắt, cho nên đối với bọn hắn tăng lên, Tần Phục Thiên trong lòng là có bài. Nhưng thời gian 10 ngày đi qua, những người này tăng lên, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Xem ra, là ta trước đó không có cân nhắc đến bọn hắn kinh nghiệm xa trường nguyên nhân, những tướng sĩ này đều là ở trên chiến trường, cùng ma tu giết chóc vượt qua 100 lần thậm chí nhiều hơn lần binh sĩ, lần lượt du tẩu tại bên bờ sinh tử, trong lòng bọn họ kỳ thật đã rất cường đại, tự thân tiềm lực cũng một chút xíu bị khai quật ra. Cái này tương đương với ở trên chiến trường tích lũy cùng lắng đọng hồi lâu, mà bây giờ có Phục Thiên Thánh Thủy, cho nên để bọn hắn tăng lên, hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Cái kia Tần giáo úy, chúng ta là không hoàn thành ngươi yêu cầu nhiệm vụ. Nam Hằng Kiệt cười hỏi. Tần Phục Thiên lại là nhàn nhạt lắc đầu, còn chưa đủ. Các ngươi mặc dù tăng lên không nhỏ, nhưng là chỉnh thể chiến lược tăng lên, tuyệt đối vẫn chưa tới gấp 10 lần, thậm chí còn thiếu rất nhiều. Sau đó, còn có 10 ngày. Tiếp xuống 10 ngày, ta sẽ để cho các ngươi tiến thêm một bước. Chương 1597, thời khắc chuẩn bị, cùng Tần giáo úy sánh vai chiến đấu. Chương 1597, thời khắc chuẩn bị, cùng Tần giáo úy sánh vai chiến đấu. Tiếp xuống 10 ngày, tiến thêm một bước. Tất cả mọi người lúc này cũng nhịn không được mong đợi. Phía trước 10 ngày, Tần Phục Thiên đã là đưa cho bọn hắn một cái kỳ tích. Như vậy sau đó 10 ngày, lại sẽ có biến hóa gì? Tần gia quý lại sẽ cho bọn hắn như thế nào cơ duyên. Tần Phục Thiên sau đó từ trong túi chứa đồ lấy ra 9 miếng ngọc giản. Đây là cửu môn bí pháp đối ứng 9 loại khác biệt linh căn, các ngươi riêng phần mình tu luyện thích hợp bản thân linh căn bí pháp, trong đó tác dụng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được. Tần Phục Thiên nói đi, liền đem ngọc giản giao cho Tiêu Sủng Tể. Tiêu Thiên Phu trưởng, ngươi đem doanh thứ 7 tất cả tu sĩ toàn bộ dựa theo linh căn phân loại, sau đó mỗi một tổ đồng thời lĩnh hội đối ứng bí pháp. Tiêu Sủng Tể tiếp nhận ngọc giản, vô ý thức đem lực lượng thần thức đảo qua ngọc giản, nhưng là hắn cũng không có từ trong đó nhìn ra bất kỳ khác thường gì chỗ. Phương pháp tu luyện giống như chính là đơn giản nhất nạp khí chi pháp. Bất quá hắn không có nói ra chất vấn, bởi vì hiện tại Tiêu Sủng Tể đối với Tần Gia Úy đã lại không bất kỳ nghi ngờ nào. Hiện tại hắn cũng bắt đầu chờ mong tự mình tu luyện đối ứng bí pháp đằng sau sẽ cho tự thân mang đến như thế nào cải biến. Rất nhanh, một vạn người đội ngũ chính là dựa theo linh căn chủng loại chia làm 9 cái tổ. Ngũ hành linh căn hay là thường thấy nhất, bởi vậy có được ngũ hành linh căn tu sĩ là nhiều nhất. Kim một thủy hỏa thổ, năm tổ này binh sĩ cũng liền càng nhiều. Mà lôi điện, gió cùng ánh sáng, tối, cái này 4 loại linh căn liền thiếu đi rất nhiều, nhất là ánh sáng cùng tối, hai loại linh căn càng là chỉ có phân biệt một người. Có được nhiều loại linh căn, có thể đang tu luyện xong chủ linh dễ bí pháp đằng sau, lại tu lần linh căn bí pháp, nhớ kỹ dựa theo linh căn phẩm cấp tới tu luyện. Tần Phục Thiên lại nói, rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Mà theo bí pháp tu luyện tiến hành đến trình độ nhất định, rất nhanh liền có người phát hiện huyền diệu trong đó. Ta biết bí pháp này tác dụng, đây là có thể tăng lên linh căn. Ta vốn là hỏa hệ tứ phẩm huyền linh dễ, mà ngay mới vừa rồi, vậy mà tăng lên tới tam phẩm địa linh căn. Tên lính này lời nói, lập tức để người chung quanh đều là trong lòng giật mình. Bí pháp có thể tăng lên linh căn phẩm chất, cái này không khỏi cũng quá nguy tiên. Bất quá, tất cả mọi người không nói gì thêm, mà là tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ngay tại sau một lát, lại có người nói không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a, ta linh căn, vậy mà tăng lên tới thiên linh căn. Ha ha ha, đây là một tên bách phu trưởng, hợp thể cảnh tu vi, vốn là nhất phẩm địa linh căn, nhưng là vừa rồi hắn linh căn hoàn thành thủy biến, trở thành thiên linh căn. Lần này, tất cả mọi người đã xác định, Tần Phục Thiên truyền thụ cho cái này cựu môn bí pháp, chính là tăng lên linh căn công pháp nghịch tiên. Không còn có bất kỳ nghi ngờ nào cùng thư giãn, toàn bộ doanh thứ 7, tất cả tướng sĩ, tất cả đều đắm chìm tại trong tu luyện. Mà Tần Phục Thiên cũng là tinh tọa ở một bên, thổ nạp thiên địa linh khí, đồng thời không ngừng luyện hóa linh dược, bổ sung Phục Thiên đỉnh ở trong thánh thủy. Những này thánh thủy đối với Tần Phục Thiên tới nói, tăng lên thiên phú tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vẫn như cũ có thể tăng cao tu vi, mặt khác trong chiến đấu, lượng tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Lần này cho doanh thứ 7 tất cả binh sĩ thánh thủy, đem Phục Thiên đỉnh hoàn toàn móc rỗng. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tất cả binh sĩ cũng đều là tuần tự đình chỉ tu luyện. Tất cả binh sĩ, xếp hàng. Tần Phục Thiên thanh âm uy nghiêm truyền đến. Giờ khắc này, không còn bất luận cái gì binh sĩ có bất kỳ chậm trạng, tất cả mọi người bằng tốc độ nhanh nhất đi vào phương trận. Mà lại, mỗi người đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế cùng Tần Phục Thiên trước khi đến trở nên hoàn toàn khác biệt. Có thể nhìn thấy, cơ hồ trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra trước nay chưa có tự tin. Ta nói qua, trong vòng một tháng, để cho các ngươi chiến lược tăng lên gấp 10 lần, cũng là ta giao cho các ngươi nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, các ngươi đều hoàn thành không tệ. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, bất quá, thiên phú của các ngươi cùng tu vi tăng lên, cũng chỉ là trên giấy tăng lên, chiến lược chân chính tăng lên bao nhiêu, còn là muốn chờ đến đi lên chiến trường kiểm tra đo lường. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức liền để tất cả chiến sĩ, nội tâm đều dấy lên hừng hực chiến hỏa. Hiện tại, bọn hắn hận không thể lập tức liền bọn tới đi lên chiến trường, cùng những ma tu kia chém giết. Tần Gia Úy, chúng ta bây giờ thực lực tăng lên to lớn, ta cảm thấy có thể xin mời để cho chúng ta đi tiền tuyến chiến đấu. Triệu Nghĩa Hoa đại vừa nói, lập tức mấy tên khác tiên phu trưởng cũng đều là tuần tự hô ứng. Nhưng là Tiêu Sùng Tể lại là quát lớn, các ngươi từng cái gấp cái gì? Tần giáo úy vẫn không nói gì, cần các ngươi tự tác chủ trương sao? Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, nói ra, ta hiểu các ngươi tâm tình bây giờ, tu vi tăng lên, ai cũng muốn đi trên chiến trường kiểm nghiệm chính mình, cũng muốn hưởng thụ tăng lên mang tới khoái cảm. Nhưng là các ngươi quá gấp. Tần Phục Thiên chỉ vào cái kia mấy tên tiên phu trưởng, nói ra, ma tu cường đại vượt xa khỏi các ngươi nhận biết, đừng tưởng rằng chính mình được tăng lên liền trở nên vô địch. Ở trên chiến trường, phong vân đột biến, bất cứ lúc nào đều có chết phong hiểm, nhớ lấy không cần mù quáng tự đại. Tần Phục Thiên lời nói lập tức như là một chậu nước đá tưới vào đỉnh đầu của mọi người, để bọn hắn lập tức thanh tỉnh không ít. Hoàn toàn chính xác, tu vi cùng thực lực nhanh chóng tăng lên, dễ dàng mang đến bành trướng cảm giác. Lúc này thường thường liền dễ dàng vắng đầu, ngược lại lúc này là nguy hiểm nhất. Rất nhiều tu sĩ cũng là tại tăng lên đằng sau mù quáng tự tin, từ đó hãm sâu tuyệt cảnh. Nguyên bản còn có thời gian 10 ngày có thể dùng đến ma luyện tâm tính của các ngươi, đồng thời để cho các ngươi lại thao luyện chiến trận diễn biến, nhưng là về thời gian đã không cho phép. Tần Phục Thiên lời nói làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Không sai. Tần Phục Thiên gật đầu nói, tiền tuyến truyền đến tấn cấp tình báo, ma tộc đại quân đã tập kết tại Hàn Yến Sơn bên ngoài. Hàn Yến Sơn là chúng ta nhân tộc hiện tại trong lĩnh vực cực kỳ trọng yếu một đạo thủ hộ quan hải. Nếu như quan hải này bị công phá, vậy chúng ta cục diện sẽ triệt để lâm vào bị động, thậm chí không thể không làm ra quyết định sau cùng, từ bỏ huyền môn tinh. Vừa nhắc tới từ bỏ huyền môn tinh, Tiêu Sùng Tể bọn người đều là song quyền nắm chặt, thậm chí hai mắt tràn ngập lên từng đầu tơ máu. Tại huyền môn tinh bên trên, bọn hắn đã chiến đấu rất nhiều năm, nhìn bên cạnh chiến hữu từng cái ngã xuống, lại có từng cái mới binh sĩ đến đây. Vì thủ hộ huyền môn tinh tiểu thế giới này, vô số nhân tộc binh sĩ chết ở chỗ này. Để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn tự nhiên không cam tâm. Cho nên, thống soái đã quyết định, đối với Hàn Yến Sơn tăng thêm viện quân, mà chúng ta thứ 23 quân sẽ tại lần này tăng thêm viện quân hàng ngũ. Cho nên, doanh thứ 7 các huynh đệ, các ngươi đem theo ta Tần Phục Tiên cùng nhau chinh chiến tiền tuyến. Các huynh đệ, các ngươi có thể từng chuẩn bị kỹ càng, cùng ta sánh vai chiến đấu. Tần Phục Tiên thanh âm tại doanh thứ 7 ở trong binh quân. Mà doanh thứ 7 tất cả binh sĩ cũng tại thời khắc này giống to đáp lại, tiếng như kinh lôi, thời khắc chuẩn bị cùng Tần giáo úy sánh vai chiến đấu. Chương 1598, xa bàn diễn luyện, Tần Phục Thiên đưa ra vấn đề. Chương 1598, xa bàn diễn luyện, Tần Phục Thiên đưa ra vấn đề. Nhìn xem doanh thứ 7 tất cả binh sĩ hiện tại khí thế, Tần Phục Thiên biết mình đã đem chi quân đội này sơ bộ cải tạo thành công. Bất quá, một chi quân đội muốn chân chính trở thành vô địch chi sư, cần chính là chân chính sát phạt, ra chiến trường không ngừng giết chóc. Chỉ có kinh lịch từng tràng chiến tranh, đồng thời thắng được đến mỗi một cuộc chiến đấu, lúc này mới có thể chế tạo vô địch chân chính chi sư. Nguyên bản còn có chiến trận diễn luyện, hiện tại đã không có thời gian, chỉ có thể chờ đợi lên chiến trường, chúng ta lại đang chiến đấu ở trong lại thao luyện. Tần Phục Thiên nói ra. Đúng vào lúc này, có tổng doanh đưa tin binh sĩ đến đây cáo tri Tần Phục Thiên. Xuất chinh sắp đến, thống soái Đồng Nguyên Long triệu tập tất cả xuất chinh tướng quân cùng giáo úy tại thống soái doanh cộng đồng thương nghị xuất chinh sự tình. Tần Phục Thiên lúc này để doanh thứ 7 tất cả mọi người nguyên địa diễn luyện chiến trận, sau đó chính là đi ra doanh thứ 7. Lúc này, 23 quân 10 tên giáo úy cũng đều đã ra doanh. Không thiếu tá úy đã là hướng phía Tần Phục Thiên nhìn bên này đi qua. Tần giáo úy, có người hướng phía Tần Phục Thiên ngoắc. Tần Phục Thiên nhìn về phía ngoắc người, đây là đệ tam doanh từ thành giáo úy, trước đó Du Hùng Thành đã tổ chức 23 quân hội nghị, cho nên Tần Phục Thiên cơ bản đều đã quen biết những giáo úy này. Từ giáo úy, chư vị giáo úy, cùng đi đi. Tần Phục Thiên ôm quyền đáp lại, đồng thời hướng phía mặt khác cái kia mấy tên giáo úy cùng một chỗ nói ra. Mười người bước nhanh tiến lên, rất nhanh ở phía trước liền thấy Du Hùng Thành. Mọi người tăng thêm tốc độ. Du Hùng Thành nói ra, thần sắc nhìn có chút nghiêm trọng. Chiến sự xem ra so tưởng tượng muốn càng thêm khẩn cấp. Một đoàn người rất mau tới đến thống soái đại doanh. Thống soái Đồng Nguyên Long đứng tại đại doanh ở trong, tại trước người hắn đây là một tòa to lớn chiến trường sa bàn. Đông đảo tướng quân cùng giáo úy nhao nhao đi vào đại doanh ở trong. Cũng không lâu lắm, tất cả tham dự hội nghị tướng sĩ liền đã là toàn bộ trình diện. Quân đội chính là quân đội, tại trong quân đội, binh sĩ thi hành mệnh lệnh năng lực không cần có bất kỳ chất vấn. Chư vị tướng quân, giáo úy đều đã tới đông đủ. Đồng Nguyên Long ánh mắt đảo qua đám người, nguyên bản kế hoạch là 3 ngày sau, đại quân lại mở phó tiền tuyến, nhưng hôm nay đã liên tiếp nhận được trùng chuyển doanh phát tới 3 lần thư cầu viện. Hàn Yến Sơn bên kia, tựa hồ chiến sự đã bắt đầu, thời gian không đợi ta, chư vị cần lập tức lao tới tiền tuyến. Là, thống soái, chúng ta đều đã làm xong ra chiến trường chuẩn bị, lúc này, có tướng quân lớn tiếng nói. Những tướng quân khác cũng là tuần tự phát ra tiếng, cùng chung mối thủ. Đồng Nguyên Long khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh, lại nói tại lao tới tiền tuyến trước đó, ta cần các ngươi lại tiến hành xa bản chiến cuộc diễn luyện, chỉ có 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, các ngươi liền khởi hành tiến về Hàn Yến Sơn. Xa bản chiến cuộc diễn luyện, đây là tác chiến trước đó thường xuyên sẽ tiến hành diễn luyện, tại trên xa bản mô phỏng chiến đấu, có thể bằng nhanh nhất tốc độ suy tính ra các loại chiến cuộc diễn biến. Rất nhanh, lần này xuất chinh 10 nhánh đại quân 10 cái tướng quân, chính là tất cả đều vây quanh ở xa bản trung quanh, về phần 100 tên giáo úy thì là tại sau đó địa phương, bất quá lực chú ý của mọi người, lúc này đều là tập trung ở trên xa bản. Lần này xuất chiến Hàn Yến Sơn tiên phong bộ đội, là do 10 chi tướng quân đại doanh tạo thành mấy triệu đại quân. Cụ thể số thứ tự là số 19 đại quân đến số 28 đại quân, cái này 10 nhánh đại quân tướng quân, phân biệt tên là Phó Tùng, Ninh Trọng Du, Phương Hiển, Chu Khai, Du Hùng Thành, Bạch Tử Tĩnh, Hà Cần Đạo, Võ Túc Hoa, Thẩm Định cùng Quan Chiến Phong. Về phần lần này chinh chiến đại tướng quân, cũng chính là quản lý xuất lĩnh cả chi mấy triệu đại quân thủ lĩnh, thì là thứ 19 quân tướng quân Phó Tùng. Phó Tùng mãi là một cái thân mặc kim giáp, lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng khí tức lại là hùng hồn như lửa, trên trán cực kỳ oai hùng chi khí. Lúc này, lấy Phó Tùng cầm đầu, đông đảo tướng quân không ngừng tại trên sa bàn diễn luyện chiến cuộc biến hóa. Kỳ thật những ngày diễn luyện, trước đó đã tiến hành không chỉ một lần, mà bây giờ là xuất chinh trước đó, một lần nữa phục bản. Về phần Tần Phục Thiên các loại giáo úy, thì là đứng bình tĩnh ở hậu phương quan sát. Chiến cuộc chứng thực, bọn hắn những giáo úy này cũng muốn đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, mà lần này phục bản cũng là hoàn mỹ kết thúc công việc. Chư vị, rất không tệ, lần này tiến về Hàn Yến Sơn, các ngươi chi này tiền phong bộ đội nhất định phải đưa đến ổn định quân tâm tác dụng, tốt nhất có thể hung hăng áp chế một chút ma tộc đại quân huyết khí. Thống soái Đồng Nguyên Long cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thống soái yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Phó Tùng một tay để ở trước ngực, nghiêm túc nói ra. Còn lại mấy cái bên kia tướng quân cũng đều là nhao nhao tỏ thái độ, lần này chinh chiến Hàn Yến Sơn tuyệt đối đưa đến tiên phong bộ đội tác dụng lớn nhất. Tốt. Cuối cùng, lại xuất phát trước đó, còn ai có ý kiến sao? Nếu có tốt ý kiến, có thể tiến hành bổ sung. Đồng Nguyên Long ánh mắt đảo qua đám người. Đám người nhao nhao lắc đầu, nhưng lúc này, Tần Phục Tiên lại là mở miệng nói ra, thống soái đại nhân, ta cho là tiền tuyến báo nguy, chúng ta bây giờ vội vàng hành quân tiến về Hàn Yến Sơn, chỉ sợ dễ dàng gặp phải phục kích. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức để Đồng Nguyên Long hai mắt khẽ nâng, đem ánh mắt từ xa bản chuyển qua Tần Phục Thiên trên thân. Đồng thời tướng quân khác, giáo úy lúc này cũng đều là nhìn xem Tần Phục Thiên. Tần giáo úy. Đồng Nguyên Long liếc mắt một cái liền nhận ra Tần giáo úy. Tần Phục Thiên tại đi vào Huyền Môn tinh chiến trận trước đó, Tuyết Linh cung liền đã trọng điểm hướng Đồng Nguyên Long giới thiệu Tần Phục Thiên. Nói một chút, ý nghĩ của ngươi. Đồng Nguyên Long vừa cười vừa nói, mọi người có ý kiến, liền lớn mặt sách, đây là chuyện tốt. Bất quá, hiện tại thời gian khẩn cấp, có ý tưởng cũng muốn mau chóng nói ra. Tần Phục Thiên gật đầu, lúc này nhanh chóng nói ra, vừa rồi ta nhìn các vị tướng quân tại xa bản diễn luyện thời điểm chiến đấu, chú ý tới tất cả mọi người không để ý đến một loại tình huống, đó chính là chúng ta trước khi đến Hàn Yến Sơn trước đó, rất có thể ở trên đường liền sẽ lọt vào ma tộc đại quân phục kích. Nói đi, Tần Phục Thiên cầm lấy trên xa bản cán gỗ, chỉ vào trong đó một chỗ cửa ải hiểm yếu đáy cốc, nói ra, nơi này gọi là đoạn vân cốc, đầu này hẻm núi là chúng ta hành quân Hàn Yến Sơn con đường phải đi qua, nếu như ma tộc đại quân tại tòa hẻm núi này hai bên cao trên mặt bố trí mai phục, chúng ta cả chi đội ngũ liền sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên, ta muốn nếu như có thể mà nói, chúng ta đường vòng Bắc Mạc Hà, mặc dù hành trình so trong kế hoạch phải chậm hơn 7 ngày, nhưng là có thể cực đại hóa giải phong hiểm. Tần Phục Thiên lời nói, để Đồng Nguyên Long lại lần nữa gật đầu cười, không sai, Tần giáo úy, ngươi có thể liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, bất quá, ngươi vấn đề này, kỳ thật chúng ta cũng sớm đã cân nhắc ở bên trong. Đồng Nguyên Long hướng phía Phó Tùng vẫy tay, ra hiệu nói, Phó đại tướng quân, ngươi cùng Tần giáo úy nói một chút, vì cái gì chúng ta không có cân nhắc đến ma tộc đại quân ở chỗ này bố trí mai phục. Phó Tùng đại tướng quân cũng là cười tay vỗ hàm bên dưới râu bạc, nhìn về phía Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên tiến tuổi, những tướng quân này tự nhiên đã sớm nghe nói, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đối với Tần Phục Thiên như vậy kiên nhẫn cùng khách khí. Chương 1599, thống soái quyết định chương 1599, thống soái quyết định Tần giáo úy, đề nghị của ngươi chúng ta trước đó đã cân nhắc qua. Nhưng là, chúng ta cho ra kết luận là ma tộc đại quân không có khả năng tại đoạn vân cốc bố trí mai phục. Cụ thể ngươi có thể nhìn xa bản, đoạn vân cốc kỳ thật tại Hàn Yến Sơn bên trong thả người hơn 4000 dặm địa phương, ma tộc đại quân muốn vô thanh vô tức tiến vào Hàn Yến Sơn bên trong hơn 4000 dặm, đầu tiên liền không khả năng. Hàn Yến Sơn chúng ta hiện hữu chú quân liền có 1,3 triệu. Có cường đại tình báo đội ngũ chú đóng ở trong đó, ma tộc đại quân không thể nào làm được vô thanh vô tức chui vào. Thứ yếu, chúng ta tại gần nhất 3 tháng ở trong, chúng ta không ngừng điều động quân đội tiến về đoạn vân cốc đóng quân. Trọng yếu như vậy vị trí địa lý, chúng ta không có khả năng buông lòng cảnh giác. Nói đến đây, Phó Tùng vô vô Tần Phục Thiên bả vai, nói ra, Tần giáo úy chăm chú suy tư vấn đề, đây cũng là rất không tệ, mặt khác, vui với biểu hiện cũng là chuyện tốt. Nhưng là, hành quân đánh trận vẫn là phải lấy nói đúng sự thật làm căn cơ. Tần Phục Tiên lông mày không khỏi trao lên, vui với biểu hiện. Chính mình đưa ra vấn đề, chỉ là vì giải quyết thai hoàng ẩm, nhưng đã đến Phó Tùng trong mắt, liền trở thành vui với biểu hiện. Bất quá, Tần Phục Tiên cũng không có tất yếu tại cái điểm này cùng Phó Tùng tranh luận. Hắn vẫn như cũ muốn giải thích, vì cái gì chính mình sẽ cho rằng ma tộc đại quân tại đoạn vân cốc bố trí mai phục, nhưng lúc này, lại có mấy cái tướng quân mở miệng ngăn lại Tần Phục Tiên. Tần giáo úy, hành quân đánh trận cũng là một môn học vấn, ngươi có thể vui với học tập chính là chuyện tốt. Tần giáo úy về sau nhất định sẽ trở thành chúng ta nhân tộc đại tướng trụ cột bước vàng. Những tướng quân này trên mặt nổi tại lấy lòng Tần Phục Thiên, nhưng trên thực tế chính là không muốn để cho Tần Phục Thiên tiếp tục đối với việc này lãng phí thời gian. Thống soái, binh quý thần tốc, chúng ta khi hiện tại lập tức xuất phát tiếp viện Hàn Yến Sơn. Phó Tùng lại hướng Đồng Nguyên Long nói ra. Tốt. Đồng Nguyên Long lần này cũng không có chần chừ nữa, thua tay nói, Phó Tùng đại tướng quân, xuất lĩnh đại quân lập tức xuất chinh. Chúc Phó đại tướng quân khải hoàn. Đồng Nguyên Long thanh âm truyền ra đại trướng, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến một tiếng to rõ thông báo. Phó đại tướng quân xuất chinh. Tùy theo, kèn lệnh vang lên. Đông đảo tướng quân, giáo úy, vào lúc này nhanh chóng về doanh. Sau đó, tại Phó Tùng xuất lĩnh phía dưới, 10 nhánh đại quân ngay ngắn trật tự đi ra doanh địa. Tại doanh đạo hai bên, mặt khác quân tướng sĩ đã là lại tới đây, nhao nhao thay chi này tiền phong đại quân tiến đưa. Tần Phục Thiên thì là xuất lĩnh lấy doanh thứ 7 tất cả binh sĩ, đi theo tại 23 quân đại bộ đội ở trong, đi ra đại doanh, lao tới Hàn Yến Sơn. Nhưng ngay lúc vừa mới ra doanh địa, Tần Phục Thiên càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp. Hắn lần nữa tìm được Du Hùng Thành, sau đó đem lo lắng của mình cẩn thận nói một lần, đồng thời cáo chi ma tộc đại quân khả năng ẩn nút nguyên nhân cùng thủ đoạn của bọn hắn. Tần Phục Thiên hiểu rất rõ ma tộc đại quân. Hắn biết ma tộc đại quân có quá nhiều bản lĩnh cùng thủ đoạn. Lúc đó hắn tại Tu Ma Hải trong lúc vô tình đạt được viên kia tu di thạch, nguyên bản là ma giới ở trong người muốn tặng cho Tà Nguyệt Ma Đế. Nếu mà có được viên kia tu di thạch, cái kia Tà Nguyệt Ma Đế mặc kệ là ở tại thần giới hay là tại luyện thần giới, đều có thể điều khiển càng nhiều không gian pháp trận tiến hành chiến đấu. Mà tại Tần Phục Thiên không có đạt được tu di thạch tình huống dưới, hai phe đỏ sức sợ rằng sẽ xuất hiện không giống với kết quả. Mà nhất làm cho Tần Phục Thiên sinh nghi chính là, ma tộc đại quân rõ ràng có thể bằng vào đại quân ưu thế, cường công Hàn Yến Sơn, căn cứ trước đó tình báo, ma tộc đại quân đã tại Hàn Yến Sơn tập kết 1-2 tháng thời gian. Tập kết 1-2 tháng thời gian, lại tại gần nhất mới phát động thế công, bản thân cái này liền không hợp lý. Cho nên Tần Phục Thiên phỏng đoán, ma tộc đại quân là đang đợi các loại Hàn Yến Sơn người phía sau tộc đại quân tiến về tiếp viện. Mà bọn hắn tại sao muốn các loại hậu phương nhân tộc đại quân tiếp viện, chỉ có một cái mục đích, chính là ở trên nửa đường, đem tiếp viện nhân tộc đại quân chặn ngang cắt đứt, hung hăng chèn ép nhân tộc đại quân khí diễm, sau đó lại tới một cái tiền hậu giáp kích, đem chấn thủ Hàn Yến Sơn 1,3 triệu nhân tộc đại quân rào sát. Có thể nói, nếu như hết thảy như là Tần Phục Thiên suy đoán, như vậy ma tộc đại quân một chiêu này thật đúng là một hòn đá ném hai chim. Du Hùng Thành tại nghe xong Tần Phục Thiên cẩn thận phân tích đằng sau, không nói hai lời chính là đơn độc trở về đại doanh. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn chính là về tới 23 quân. Du tướng quân, có thể đã cùng thống soái nói xong. Tần Phục Thiên hỏi. Du Hùng Thành cười gật đầu, Tần giáo úy, ta đã đưa ngươi phân tích ý nguyên không thay đổi nói cho thống soái sau khi nghe, cũng cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Cho nên, hắn quyết định tăng thêm 2 triệu đại quân. Bất quá, trên mặt nổi vẫn như cũng là án binh bất động. Đợi đến 3 ngày sau, mặt khác 2 triệu đại quân sẽ lặng yên xuất phát, ở hậu phương theo sát chúng ta chi này tiên phong bộ đội. Chờ chúng ta hành quân đến đoạn Vân Cốc thời điểm, hai chi đội ngũ này sẽ ở đoạn Vân Cốc hai bên bãi đất hình thành nhiệm hộ cùng chung kích. Nếu nói ma tộc đại quân thật tại đoạn Vân Cốc bố trí mai phục, vậy chúng ta cũng có thể bằng vào điểm hộ toàn thân trở ra, hoặc là cùng ma tộc đại quân triển khai chính diện chiến tranh. Tốt. Tần Phục Thiên nghe được Du Hùng Thành nói như vậy cũng an lòng, hành quân đánh trận có một câu gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nhưng là tại không rõ ràng địch tình huống dưới, lại không thể có bất luận cái gì phớt lờ, thà rằng hao phí càng lớn đại giới làm tốt thập toàn chuẩn bị, cũng tuyệt không thể được ăn cả ngã về không. Cái kia mặt tướng liền về trước doanh thứ 7. Tần Phục Thiên nói ra. Đi thôi. Du Hùng Thành nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Phục Thiên quay người rời đi bóng lưng, ánh mắt của hắn không khỏi toát ra không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Tần Phục Thiên, nếu như lần này đúng như ngươi sở liệu, ma tộc đại quân tại đoạn Vân Quốc bố trí mai phục, vậy ngươi đề nghị thật đúng là cứu vớt một chi này tiên phong đại quân. Tần Phục Thiên trở lại doanh thứ 7, đi theo mấy triệu đại quân không ngừng hướng phía Hàn Yến Sơn tiến lên. Đệ lục nhật thời gian, chi này tiên phong đại quân liền đã tới đoạn Vân Quốc. Bất quá đại quân lúc này lại là ngừng lại, cũng không có tùy tiện tiến vào đoạn Vân Quốc, bởi vì thống soái lại tăng thêm một đạo cấp lệnh, đó chính là tiên phong đại quân khi tiến vào đoạn Vân Quốc trước đó chú đóng ở đoạn Vân Quốc bên ngoài 3 ngày, các loại xác minh tình huống, xác định không có ma tộc đại quân phục binh đằng sau mới có thể tiến vào. Đồng thời, mặc kệ có hay không phục binh, đều nhất định phải chờ đợi 3 ngày. Đối với đạo mệnh lệnh này, Phó Tùng kỳ thật cũng không tán đồng. Hắn cho là binh quý thần tốc, 3 ngày thời gian khả năng làm hỏng đại lượng chiến cơ. Nhưng là hắn cũng biết đây là quân lệnh, quân lệnh như núi, hắn không thể không nghe theo. Thời gian 1 ngày, phía trước tình báo đội ngũ chính là đã xác minh, đoạn Vân Cốc cũng không có ma tộc đại quân phục binh. Phó Tùng nghe được xác minh tình báo đằng sau, cũng là âm thầm thở dài một hơi, cái này cùng chính mình dự đoán hoàn toàn tương tự. Về phần Du Hùng Thành, cũng không khỏi đến hoài nghi, để mặt khác 2 triệu đại quân ở hậu phương áp trận, có phải hay không đang lãng phí quân lực. Chương 1600, các minh đệ, giết. Chương 1600, các minh đệ, giết. Dựa theo quân lệnh, cho dù xác minh không có ma tu đại quân, vẫn như cũ muốn tại đoạn Vân Cốc bên ngoài chờ đợi 3 ngày. Phó Tùng cũng không minh bạch vì cái gì thống soái sau đó đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Đồng dạng, trừ Du Hùng Thành bên ngoài, những tướng quân khác cũng không hiểu. Thậm chí có tướng quân đối với cái này biểu đạt bất mãn, phàn nàn đây là đang làm hỏng chiến cơ. Tại đoạn Vân Cốc dừng lại thêm 1 ngày, phía trước Hàn Yến Sơn tướng sĩ liền muốn nhiều khổ chiến 1 ngày. Hàn Yến Sơn quan hải bị công phá phong hiểm liền có thể sẽ càng lớn. Đồng thời, bọn hắn cũng đều hoài nghi, đây là bởi vì Tần Phục Thiên đề nghị, thống soái mới có thể làm ra quyết định như vậy. Điều này cũng làm cho một phần trong đó tướng quân đối với Tần Phục Thiên âm thầm lòng sinh bất mãn. Cũng may 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau đó, Phó Tùng chính là không kịp chờ đợi xuất linh thập cửu quân xông lên phía trước nhất, xâm nhập đến đoạn Vân Cốc. Phía sau đại quân cũng là theo sát phía sau, đại quân như là dòng lũ xuyên qua to lớn thâm cốc. Tất cả mọi người là duy trì độ cao cảnh giác. Đoạn Vân Cốc ở giữa hẻm núi rất sâu cũng phi thường hẹp dài, hai bên vách núi đứng vững. Địa hình như vậy, phi thường có cảm giác áp bách. Nếu như ma tộc đại quân thật tại hai bên bãi đất bố trí mai phục, như vậy cục diện sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng, ước chừng sau 3 canh giờ, Phó Tùng xuất lĩnh thứ 19 quân đã an toàn thông qua được đoạn Vân Cốc. Tin tức này từ tiền phương truyền đến, phía sau quân đội cũng đều là bông lòng cảnh giác. Ha ha, đã nói, tình báo làm sao có thể có sai? Ma tộc đại quân không có khả năng tại đoạn Vân Cốc bố trí mai phục. Sợ bóng sợ gió một trận, còn làm trễ mãi 3 ngày thời gian. Tiếp xuống hành trình phải tăng tốc tốc độ. Hàn Yến Sơn phía trước chiến sự nhất định phi thường nguy cấp, bằng không cũng sẽ không tại chúng ta xuất chinh ngày đó liền liên tiếp khẩn cấp chuyển đến 3 phần cầu viện. Không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Những tướng quân kia cũng là thông qua sừng phụ nghị luận. Cả chi tiên phong đại quân, tại toàn bộ thông qua đoạn Vân Cốc đằng sau, Phó Tùng càng là mệnh lệnh tất cả quân đội, hết tốc độ tiến về phía trước, không cần lại bảo trì quân đội đội hình. Mệnh lệnh này, lần nữa để Tần Phục Thiên chân mày cao lại. Đại quân vừa mới thông qua đoạn Vân Cốc, đội hình đã hoàn toàn thành một đầu thật dài thẳng tắp. Lúc này một khi bộc phát chiến tranh, quân đội hình liền hoàn toàn loạn, căn bản là không có cách chính diện nên địch. Tần Phục Thiên lúc này đem lo lắng của mình cáo chi Du Hùng Thành. Du Hùng Thành cũng lần nữa cùng Phó Tùng liên hệ. Phó Tùng rất mau trở lại tin tức, ha ha, Du tướng quân, đoạn Vân Cốc đều đã qua, sau đó chính là vùng đất bằng phẳng, ma tộc đại quân càng thêm không có khả năng xuất hiện ở đây. Chúng ta còn có cái gì thật lo lắng cho? Sau đó, Phó Tùng lại bổ sung một câu, Du tướng quân, nhất định là Tần Phục Thiên đề nghị đi. Ha ha, người trẻ tuổi không cam tâm a. Bất quá ngươi có thể nói cho hắn biết, chờ đến trên chiến trường, chúng ta sẽ để cho hắn thỏa thích hiện ra tài hoa của mình. Du Hùng Thành lúc này ngay tại Tần Phục Thiên bên cạnh, cho nên hắn đem sừng phù bất đắc dĩ đưa cho Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên sau khi xem, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Đại quân nhanh chóng tiến lên, như là một đầu tiên nước nhỏ, lao tới tại bát ngát phía trên đại điện. Lúc này, trời sáng khí trong, vạn dặm cung mây. Tất cả tướng sĩ, tâm tình đều rất không tệ, trải qua đoạn Vân Cốc kiểm chế, hiện tại cũng rất là buông lỏng. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên dị tượng nảy sinh. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, vô số nồng đậm mây đen trong nháy mắt hiện ra đến, không trung tựa như là xuất hiện từng cái lỗ thủng khổng lồ. Vô số mây đen từ bên trong điên cuồng toát ra, mà trên mặt đất đã là hắc vụ quay cuồng, mặt đất từng đầu vết nước đột nhiên nổ tung, đất rung núi chuyển ở giữa, cuồn cuộn ma khí từ trong vết nước không ngừng như là nước suối bình thường dâng trào đi ra. Cơ hồ tại trong 10 cái hô hấp, vừa rồi vạn dặm không mây, thiên địa nhìn một cái không sót gì cảnh tượng, đã là hoàn toàn biến hóa, biến thành mây đen bao phủ, thiên hôn địa ám. Mà càng đáng sợ chính là, hoàn cảnh chung quanh cũng tại vừa rồi nhanh chóng biến hóa. Mọi người mới kinh hãi phát hiện, lúc này bọn hắn vẫn như cũ thân ở Đoạn Vân Cốc ở trong. Không tốt. Du Hùng Thành sắc mặt đại biến. Hắn đã là hiểu được, trước đó hết thảy đều là ảo tưởng. Bọn hắn trước đó thông qua là giả Đoạn Vân Cốc, mà bây giờ mới thật sự là ở vào Đoạn Vân Cốc bên trong. Địch Tập, Phó Tùng cũng là vào lúc này hiểu được, giống to, tất cả tướng sĩ nên để. Nhưng lúc này, vô số ma tộc binh sĩ xuất hiện tại Đoạn Vân Cốc hai bên trên bãi đất. Trong chốc lát, vô số ma tu binh khí, từng đạo kinh khủng ma lực từ trên trời giáng xuống, như là mưa to bình thường hướng phía ở giữa trong hẻm núi chút xuống mà đến. Tất cả tướng sĩ, đi theo ta, giết ra Đoạn Vân Cốc. Phó Tùng giống to. Lúc này hắn cũng là nội tâm đại loạn. Tình thế đột biến, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ma tộc đại quân thế công, lại là như là cuồng bạo dòng lũ, không ngừng nghiêng rót mà đến, phản phất muốn đem toàn bộ Đoạn Vân Cốc bên trong nhân tộc đại quân trực tiếp bao phủ, mai táng. Không ít nhân tộc binh sĩ, căn bản là không có cách trèo chống bao lâu, từng cái ngã xuống. Đáng chết, ta thật là đáng chết á lúc này, Phó Tùng cũng là tự trách không thôi, nhìn bên cạnh tướng sĩ từng cái đổ xuống, hắn biết, lần này xong. Đúng vào lúc này, có 10 tên cường đại chân ma, đột nhiên hướng phía Phó Tùng giết tới đây. Ma tộc đại quân bên kia tự nhiên cũng có nhân tộc đại quân tình báo. Về phần Phó Tùng những tướng quân này, bọn hắn đều có phi thường cụ thể tình báo tư liệu. Bọn hắn cũng biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý này, chỉ cần trước diệt đi Phó Tùng, như vậy chi này nhân tộc đại quân liền triệt để tan tác. Ma tộc đại quân lần này kế hoạch là đem toàn bộ nhân tộc mấy triệu tiên phong đại quân toàn bộ giết hết, giết Phó Tùng. Trong đó một tên chân ma, hai mắt xích hồng, đồng dạng, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ, hắn vẹn vẹn chỉ là mặc che lại mấy cái yếu ớt bộ vị áo giáp. Tên này chân ma tên là Ba Đồ Tại, cũng là ma tộc ngay trong đại quân một tên thực lực cực kỳ cường hành tướng quân. Ba Đồ Tại trong nháy mắt hướng phía Phó Tùng xung giết tới, trong tay của hắn một thanh màu đỏ như máu loan đao trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Đao mang hiện hiện, tựa như một vòng huyết nguyệt, chém về phía Phó Tùng. Phó Tùng con ngươi co rụt lại, quanh thân linh lực bạo dũng, trường thương trong tay quét ngang mà ra. Đông! Một tiếng vang vọng, hai người đồng thời bị đẩy lui vài chục trượng. Nhưng là mặt khác chín tên chân ma, ngay sau đó chính là hướng Phó Tùng vây giết tới. Mà một màn này, cũng là bị những người khác kia tộc tướng lĩnh phát hiện. Không tốt, Ba Đồ Tại muốn thẳng đến đại tướng quân, chúng ta mau qua tới, viện trợ đại tướng quân. Chu Khai giống to. Tại phụ cận mặt khác năm tên tướng quân, Ninh Trọng Du, Phương Hiển, Du Hùng Thành, Bạch Tử Tĩnh cùng Hà Đạo Cản, cũng đều là nghe được Chu Khai từng giống. Sáu người đồng thời hướng phía Phó Tùng bên này giết tới đây. Tần Phúc Tiên, ngươi dự liệu không sai, xuất lĩnh tốt những binh lính khác, chống cự ma tu, chiến cuộc lập tức liền muốn đảo ngược. Thời điểm rời đi, Du Hùng Thành vẫn không quên lấy thần thức truyền âm, cáo chi Tần Phúc Tiên. Tần Phúc Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua doanh thứ bảy, các huynh đệ, giết. Chương 1601, Hư Ma Ba Dương chương 1601, Hư Ma Ba Dương doanh thứ bảy những chiến sĩ này, cũng sớm đã kìm nén không được. Nếu không phải Tần Phúc Tiên để bọn hắn án binh bất động, bọn hắn cũng sớm đã giết ra ngoài. Theo Tần Phúc Tiên ra lệnh một tiếng, doanh thứ bảy những binh lính này, từng cái như là xài lang hổ báo bình thường liền xông ra ngoài. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới ma tu, những binh lính này nhao nhao thi triển pháp thuật, dùng trong tay linh binh không ngừng thu hoạch ma tu tính mệnh. Giờ khắc này, doanh thứ bảy sức chiến đấu cùng chung quanh mặt khác doanh sức chiến đấu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngay tại mặt khác doanh còn tại đau khổ ác chiến thời điểm, doanh thứ bảy bên này đã thu hoạch được một lứa lại một lứa ma tu tính mệnh. Đương nhiên, doanh thứ bảy binh sĩ cũng không phải là từng người tự chiến, mà là tại Tần Phục Thiên chỉ huy bên dưới, đều đâu vào đấy tiến hành chiến trường tàn sát, chiến trận diễn luyện cũng tại trong thực chiến không ngừng triển khai. Ngay từ đầu, chung quanh mặt khác doanh binh sĩ còn chưa phát hiện, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đã nhận ra doanh thứ bảy những binh lính này chỗ khác biệt. Doanh thứ bảy những tên kia, làm sao từng cái như thế dũng mãnh? Không chỉ là dũng mãnh, lực chiến đấu của bọn hắn so với quá khứ tăng lên to lớn. Tiêu Sủng Tệ không phải hư tiên chi cảnh sao? Làm sao ta nhìn hắn tiên linh chi lực đã hoàn toàn lộ sát thành công? Không chỉ là Tiêu Sủng Tệ, những người khác kia, tựa hồ tu vi cảnh giới đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tăng lên. Doanh thứ bảy biến hóa, rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý, có doanh thứ bảy vượt qua tại bình thường dũng mãnh. Trung quanh những này doanh binh sĩ cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy, thậm chí còn có thể vào lúc này một bên chiến đấu, một bên nghị luận. Mà một màn này cũng là rất nhanh bị Du Hùng Thành phát hiện. Doanh thứ bảy đây là có chuyện gì, từng cái điên cùng sao? Còn có Tần Phục Thiên gia hỏa này, chỉ huy thuộc hạ không ngừng biến hóa chiến trận trình độ, vậy mà cũng là cao siêu như vậy. Du Hùng Thành kinh ngạc sau khi lấy nguyên thần truyền âm cho Tần Phục Thiên nói: Tần giáo úy, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhiều viện trợ mặt khác doanh minh đệ, trợ giúp cùng nhau kiềm chế ma tu. Tốt. Tần Phục Thiên gật đầu, trong tay lệnh kỳ huy động. Sau đó ánh mắt của hắn quét về phía nơi không xa thứ 11 doanh. Thập nhất doanh bên kia, tình thế nhìn qua rất là cấp bách. Binh sĩ hoàn toàn bị ma tộc một chi tiên phong bộ đội áp chế, không ngừng có binh sĩ thụ thương lui lại, thậm chí bị ma tu đổ sát. Trong đó một tên hư ma cấp bậc ma tu giáo úy, trong tay nắm lấy một cây bạch cốt trường thương, không ngừng tại hung ác giết chóc. Thập nhất doanh tên kia giáo úy, tên là Hạ Phạm, căn bản ngăn không được tên này ma tu giáo úy, liên tục mấy lần trùng sát tiến lên, đều là bị tên này ma tu giáo úy hung hãn đánh bay ra ngoài. Ở tên này ma tu giáo úy cường đại lực áp bách phía dưới, thập nhất doanh binh sĩ liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, Tần Phục Thiên vừa xài bước ra, hướng phía thập nhất doanh vọt tới, đồng thời trong tay lôi thạch đao, chém về phía tên kia ma tộc giáo úy. Tần giáo úy. Hạ Phàm gặp Tần Phục Thiên giết tới, không khỏi trong lòng động dung, nguyên bản thế cục để Hạ Phàm gần như tuyệt vọng, mà chung quanh mặt khác doanh tướng sĩ đều đã là mệt mỏi ứng phó. Hoa. lôi thạch đao bộc phát ra chói lọi đao mang, hướng phía tên kia hư ma giáo úy hậu phương chém giết tới. Nhưng tên kia hư ma giáo úy trước tiên liền cảm giác được phía sau chuyển đến phong mang, trở tay chính là một thương quét ngang mà đến, một cỗ khí tức âm lãnh lập tức bao phủ lại Tần Phục Tiên. Tần giáo úy, coi chừng, đó là hư ma ba dương. Hạ Phàm lúc này hô to, hắn cùng Tần Phục Tiên chỉ gặp qua một lần, nhưng lại không chỉ một lần nghe được có người đề cập Tần Phục Tiên. Cái này trẻ tuổi giáo úy chính là tử tinh giới tiếng tăm lừng lây thiên tài, vẹn vẹn luyện hư cảnh, chính là đi vào tiền tuyến chiến trường, đảm nhiệm một tên thống soái vạn quân giáo úy. Bất quá, hắn đồng dạng biết, tên kia cầm thương hư ma chính là ma tộc ngay trong đại quân hung danh lan xa ba dương giáo úy. Tần Phục Tiên mặc dù danh khí cực thịnh, có thể cuối cùng chỉ là một tên luyện hư cảnh tu sĩ. Vâng. Sau một khắc, Tần Phục Tiên đao mang chính là cùng ba dương thương mang đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, quần quần ma khí màu đen bốc lên không chỉ, như là gợn sóng bình thường hướng phía bốn phía quét sạch ra. Đồng thời, lôi đình bạo liệt, đao khí bốn phía, khí lãng điên cuồng cuộn lên. Hai người đồng thời bị đẩy lui ra. Một màn này cũng là để tất cả thấy cảnh này người đều là hung hăng giật mình. Nhân tộc đại quân bên này, những tướng lĩnh kia, giáo úy, đều là không thể tin nhìn xem Tần Phục Tiên. Tần Phục Tiên tên, quả nhiên không giả. Mà ma tộc đại quân bên kia, đồng dạng có thật nhiều ma tộc tướng lĩnh đều chú ý tới Tần Phục Tiên, tại tình báo của bọn hắn tư liệu ở trong, cũng không có liên quan tới cái này trẻ tuổi giáo úy ghi chép. Bình thường tới nói, nhân tộc ngay trong đại quân tướng lĩnh đều sẽ có rất tỉ mỉ ghi chép, nhất là một chút biểu hiện đột xuất tướng lĩnh trẻ tuổi, càng là sẽ trở thành ma tộc chú ý trọng điểm. Bởi vì cái này tuổi trẻ tướng lĩnh thiên tài, mới là nhân tộc tương lai hy vọng, diệt trừ nhân loại tuổi trẻ thiên tài, hoặc là dùng một chút thay đổi một cách vô tri vô giác biện pháp, để nhân tộc thiên tài trẻ tuổi dần dần trở nên bình thường, liền có thể dần dần chặt đứt nhân tộc tương lai hy vọng. Tần Phục Thiên bị ba dương một thương đánh lui, trong lòng đồng dạng giật mình. Tên này hư ma lực lượng đã vậy còn quá cường đại. Tần Phục Thiên đối với ma tu thực lực tự nhiên rất rõ ràng, kiếp trước chết ở trong tay hắn hư ma căn vốn là nhiều vô số kể. Nhưng là có thể tại hư ma chi cảnh, cùng trước mắt cái này ba dương sánh ngang ma tu, tuyệt đối ít càng thêm ít. Tần Phục Thiên trong lòng hơi động, chiến ý bốc lên, đột phá đến luyện hư cảnh đỉnh phong đằng sau, hắn còn không có chân chính bộc phát chính mình toàn bộ thực lực một trận chiến, hắn cũng nghĩ nhìn xem, mình bây giờ chiến lực đến tột cùng đạt đến như thế nào hạn mức cao nhất. Buôn lôi chém. Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch lại một lần nữa chém ra. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy trong hư không xuất hiện liên tiếp tàn ảnh, tựa như là vô số cái Tần Phục Thiên chồng chất ở tại cùng một chỗ. Đao mang lóe ra lôi quang, lại một lần nữa hướng phía ba dương chém tới. Tốc độ thật nhanh. Ba dương trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hoa. Đao mang lại đến. Ba dương vội vàng huy động trong tay bạch cốt đại thương nên kích. Đại thương cùng lôi thạch đao trực tiếp đụng vào nhau. Ân. Lần này va chạm khiến cho Tần Phục Thiên ánh mắt lóe lên. Cái này ba dương, lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng là tốc độ cũng rất bình thường. Tần Phục Thiên vốn cho là cái này ba dương tại ma tu ở trong cũng coi là số một thiên tài, nhưng bây giờ đã minh bạch, ba dương am hiểu chỉ là lực lượng, mà tốc độ thì là hắn thiếu khuyết. Chỉ sợ cái này ba dương đem tất cả trọng tâm đều đặt ở lực lượng trên việc tu luyện. Tần Phục Thiên nét miệng lên một vòng cười lạnh, tùy theo hắn một đao tiếp lấy chém ra một đao, buôn lôi chém, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ có một đao tiếp lấy một đao. Đương nhiên, Tần Phục Thiên cũng không phải là mỗi một lần đều công kích chính diện, thân hình của hắn đang không ngừng biến hóa, từ khác nhau góc độ, không ngừng phách chạm ba dương. Tại ngắn ngủi ba hơi không đến thời gian, Tần Phục Thiên đã là liên tục chém ra trên trăm đao, mà ba dương trên thân cũng là tại trong ba hơi liên tiếp bị chém ra mấy chục đạo miệng máu. Cuối cùng một đao từ ba dương phía trên trán chém xuống, ba dương đã là không cách nào né tránh, hắn chỉ có thể trừng mắt, trơ mắt nhìn cái này một cái đao mang rơi xuống. Chương 1602, viện quân đến, đại thắng. Chương 1602, viện quân đến, đại thắng. Cuối cùng một đao rơi xuống, ba dương bị Tần Phục Thiên trực tiếp chém thành hai nửa. Nhân tộc cùng ma tộc hai bên đại quân đều có không ít người nhìn thấy màn này, những người này trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Trước sau không đến thời gian 10 hơi thở, Tần Phục Thiên vậy mà chính diện chém giết hư ma ba dương. Ba dương có thể tuyệt đối không phải bình thường hư ma, tại hư ma ở trong, hắn có được đứng đầu nhất thực lực, mặc dù tốc độ của hắn chậm, nhưng cũng là so ra mà nói, so với mặt khác hư ma hoặc là hư tiên, tốc độ của hắn đúng vậy chậm. Cái gọi là chậm, cũng chỉ là đối với Tần Phục Thiên mà nói. Giờ khắc này, nhân tộc đại quân bên này, nguyên bản còn hoài nghi Tần Phục Thiên tại hóa thần cảnh liền có thể chém giết hư ma những người kia, trong lòng đã là lại không hoài nghi. Tuy nói Tần Phục Thiên hiện tại đã là luyện hư cảnh, thế nhưng là ba dương ở trong tay của hắn, căn bản cũng không có bất luận sức phản kháng gì. Tần giáo úy bí vũ, doanh thứ bảy ở trong, đồng phó dẫn đầu giống to. Tiếp lấy, doanh thứ bảy ở trong các chiến sĩ khác cũng đều là đi theo hô lên. Tần giáo úy bí vũ, Tần giáo úy bí vũ. Mà Tần Phục Thiên một đao chém giết ba dương một màn, cũng là đem toàn bộ nhân tộc đại quân sĩ khí hoàn toàn nhấc lên. Giết sạch những ma tu này. Sĩ khí phóng đại, vừa rồi chán nản chi thế, trong nháy mắt xuất hiện chuyển biến. Mà liên tại đồng thời, tại hai bên trên bãi đất, đột nhiên giết ra hai chi nhân tộc đại quân. Trống trận thanh âm như là dày đặc như hạt mưa từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy thanh âm càng lúc càng lớn. Giết, giết, giết. Sát phạt thanh âm như là thủy triều. Lít nha lít nhít binh sĩ hội tụ vào một chỗ, phản phất là hai đầu to lớn giang dương hạo hạo đung đưa từ phía chân trời trào lên mà đến. Lần này, Phó Tùng Đốn lúc hai mắt nhìn thẳng. Vừa rồi hắn đã gần như tuyệt vọng, nhưng bây giờ đúng là đột nhiên nhiều hơn hai chi nhân tộc đại quân. Mà lại từ cái này hai đầu nhân tộc đại quân đó có thể thấy được, ít nhất là 200-300 vạn đại quân viện trợ mà tới. Mà những ma tu kia cũng nhất thời ngẩn ra mắt. Đoạn Vân Cốc trận chiến này, bọn hắn cũng không có muốn át chiến bao lâu, dù sao nơi này càng thêm tới gần nhân tộc đại quân tổng doanh, nhân tộc viện quân chạy tới tốc độ cần phải nhanh hơn nhiều. Mặc dù nói bọn hắn sớm ở chỗ này lặng yên không một tiếng động bố trí truyền tống trận, nhưng là nơi này truyền tống trận mỗi một lần chỉ có thể truyền tống mấy ngàn tên lính. Tốt, quá tốt rồi. Phó Tùng nhịn không được nói ra, thông soái quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Cũng may hắn còn lưu lại một tay. Các binh đệ, viện quân của chúng ta tới. Mọi người giết ra ngoài. Đoạn Vân Cốc ở trong, tất cả binh sĩ nhìn thấy viện quân đánh tới, càng là sĩ khí tăng vọt. Nhân tộc đại quân giống như thủy triều hướng phía ma tộc đại quân nghiền ép lên đi. Giết giết giết. Sát phạt thanh âm rung trời, các loại pháp bảo, ma khí trên không trung không ngừng va chạm. Linh lực cùng ma khí đã là không ngừng mà đánh vào cùng một chỗ. Không ngừng có binh sĩ ngã xuống, nhưng ngay lúc đó lại có hậu phương binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bật lên. Chiến đấu kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Ma tộc đại quân hết thể có gần 1600. Không không không, thế nhưng là tại hơn 3 triệu nhân tộc đại quân vây quét phía dưới, chỉ có thể liên tục bại lui. Cuối cùng, lần này thống soái ma tộc đại quân thủ lĩnh, cũng chính là đại tướng quân Tỷ ẩm ướt mài thảm bại mà chạy. Cuối cùng mang về ma tộc đại quân, còn lại không đến 100. Không không không. Trận chiến này, nhân tộc đại quân đại thắng. Mặc dù nói nhân tộc đại quân bên này, tổn thương cũng là cực lớn, 3 triệu đại quân, tử vong binh sĩ cũng nhiều đạt 300. Không 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 nhưng là, 300. Không 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 cũng vẹn vẹn chỉ là 3 triệu một thành. Mặt khác 300. Không 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 cùng ma tộc đại quân 1,5 triệu so ra, đã phi thường khả quan. Tốt. Nếu như nhiều đến mấy lần dạng này chiến tranh, chúng ta nhân tộc đại quân liền có thể triệt để thay đổi xu hướng suy tàn, mất đi lĩnh vực, cũng sẽ đoạt lại hơn phân nửa. Sau khi chiến tranh kết thúc, thanh lý xong chiến trường, khi biết song phương đại khái tình huống thương vong sau, Phó Tùng cũng rất là kích động. Phó đại tướng quân, lần này chúng ta sở dĩ có thể thay đổi chiến cuộc, còn muốn đa tạ Tần Phục Thiên đề nghị mới là. Lúc này, Du Hùng Thành cười hướng Phó Tùng nói ra. Tần Phục Thiên. Phó Tùng nhìn về phía Tần Phục Thiên, sau đó nói ra, Tần giáo úy hoàn toàn chính xác liệu địch tiên cơ, đã phỏng đoán đến ma tộc có thể sẽ tại Đoạn Vân Cốc đóng quân, bất quá, hắn cũng hẳn là chỉ là suy đoán, mà chân chính bài binh bố trận chính là thống soái mới đối. Nhưng lúc này, phía sau xuất lĩnh viện quân mà tới hai tên đại tướng quân, Dương Tử Nghị cùng Mã Nghĩa trong hai người Dương Tử Nghị lại là nói ra, Phó Tùng đại tướng quân, ngươi đây có thể sai. Nguyên bản thống soái là tin tưởng ngươi, cho là ma tộc không có khả năng tại Đoạn Vân Cốc đóng quân. Nhưng là Tần giáo úy, hắn đại đi theo đại quân rời đi đại doanh trước đó, lại lần nữa khẩn cầu Du Hùng Thành tướng quân trở về thuyết phục thống soái. Thống soái lúc này mới quyết định xuất binh, đồng thời phái ra ta cùng Mã Nghĩa tướng quân xuất lĩnh 2 triệu đại quân, đi theo tại các ngươi hậu phương. Bất quá, bởi vì không thể đánh cỏ động rắn, cho nên chúng ta hành quân rất là bí ẩn, mà lại cách các ngươi rất xa một khoảng cách, cho nên ngươi cũng không có phát hiện thôi. Phó Tùng nghe nói đằng sau, cũng là ngạc nhiên không thôi. Khó trách thống soái để cho ta chú quân tại Đoạn Vân Cốc bên ngoài chờ đợi 3 ngày, bất kể có hay không xác minh tình huống, cũng chờ đợi 3 ngày thời gian, nguyên lai là để cho chúng ta các ngươi. Phó Tùng hiểu được, mà còn lại mấy cái bên kia tiền phong bộ đội tướng quân cùng giáo úy, lúc này cũng rốt cuộc minh bạch tại Đoạn Vân Cốc bên ngoài chờ đợi 3 ngày nguyên nhân. Đương nhiên, tòa kia Đoạn Vân Cốc không phải chân chính Đoạn Vân Cốc, nhưng 3 ngày thời gian đã đầy đủ Dương Tử Nghị cùng Mã Nghĩa hai vị đại tướng quân xuất lĩnh viện quân theo sát mà tới. Lúc này, Phó Tùng lại nhìn Tần Phục Thiên ánh mắt đã là biến thành cảm kích cùng may mắn. Tần giáo úy, Phó Tùng hiểu được, lúc này nói ra, Tần giáo úy, lần này ta Phó Tùng phải cảm tạ ngươi, là ngươi lập công lớn, không phải vậy ta Phó Tùng thật sự là phạm vào thiên đại sai lầm. Nhân tộc đại quân hiện tại đã là như giẫm trên băng mỏng, lại bởi vì ta hao tổn mấy triệu đại quân, không chỉ có Hàn Yến Sơn muốn thất thủ, chỉ sợ toàn bộ Huyền Môn Tinh trực tiếp liền muốn chắp tay tặng cho ma tộc đại tướng quân. Có đôi khi ngươi cũng là bởi vì việc vặt quá nhiều, không có cân nhắc đến cũng lại chỗ khó tránh khỏi. Huống chi chúng ta những giáo úy này không phải là vì đại tướng quân ngươi bảy mưu tính kế sao? Đây cũng là chúng ta bản chức làm việc. Mặt khác, đại tướng quân ngươi ứng biến cũng là cực nhanh, nếu không phải ngươi dẫn theo quân như thần, sợ là chúng ta cũng không chống được lâu như vậy. Tần Phục Thiên vừa cười vừa nói. Nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, Phó Tùng cũng là nở nụ cười, lại nhìn Tần Phục Thiên, trong ánh mắt càng là mang theo thưởng thức và hài lòng. Cái này trẻ tuổi hậu bối, không chỉ có liệu địch tiên cơ, còn không tham công, hơn nữa còn có thể sẽ lại nói đến dễ nghe như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a Tần giáo úy, lần này, ngươi coi nhớ công đầu. Bất kể nói thế nào, một trận thắng lợi, ta sẽ không để cho thống soái ghi tạc trên đầu của ta. Phó Tùng cũng là một cái ngay thẳng người. Kỳ thật hắn đối với Tần Phục Thiên cũng không có bất luận cái gì ác ý, trước đó nói Tần Phục Thiên vui với biểu hiện, cũng chỉ là lấy một cái tiền bối góc độ đối đãi hậu bối. Nhưng trải qua trận này, hắn đối với Tần Phục Thiên cách nhìn cũng là hoàn toàn cải biến. Chương 1603, khu trục hắc ám hỏa diễm. Chương 1603, khu trục hắc ám hỏa diễm. Những tướng quân khác, giáo úy bây giờ lại nhìn Tần Phục Thiên thái độ, cũng tương tự cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó đối với bọn hắn tới nói, Tần Phục Thiên chính là phía trên phân phối cho một thiên tài. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã minh bạch, Tần Phục Thiên không chỉ có đang tu luyện phương diện là một thiên tài, lĩnh quân tác chiến phương diện, chỉ sợ cũng là một đỉnh một tướng tài. Vẹn vẹn là lần này chiến tranh, nếu như không có Tần giáo úy, như vậy nhân tộc đại quân tổn thất căn bản là không có cách đánh giá, chỉ sợ mấy triệu đại quân, ít nhất phải chết đi chín thành. Đang ngồi những tướng quân này, giáo úy cũng không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Liên trận chiến này, Tần Phục Thiên liền lập xuống đầy trời đại công. Khó có nhất chính là, rõ ràng lập xuống lớn như vậy công lao, Tần giáo úy lại là một chút cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Đồng thời không có bất kỳ cái gì giành công chi ý, dạng này một phần tâm tính, cũng đủ để cho những lao tiền bối này bội phục đến cực điểm. Phó đại tướng quân, bên này chiến sự đã xong, chúng ta cũng hẳn là mau trở về trấn thủ bản doanh. Dương Tử Nghị đứng dậy hướng phía Phó Tùng nói ra. Nhân tộc đại quân bản doanh, tự nhiên là quan trọng nhất, lần này điều động 2 triệu đại quân viện trợ Đoạn Vân Cốc, bản doanh ngược lại là quân lực trống rỗng. Nếu như ma tộc đại quân lúc này đối với nhân tộc đại quân tổng doanh phát động tổng tiến công, cái kia tổng doanh liền nguy hiểm. Hai quân sau đó khải hoàn về doanh, mà Phó Tùng thì là tiếp tục xuất lĩnh đại quân tiến về Hàn Yến Sơn. Tần Gia Úy, làm tốt lắm. Đang hành quân, Du Hùng Thành đi vào doanh thứ 7 ở trong đội ngũ. Lần này, ngươi lập xuống chiến công, nhưng so với ta nhiều năm như vậy ở trên chiến trường tích lũy chiến công còn muốn hiển hách. Du Hùng Thành cùng Tần Phục Thiên sánh vai mà đi, hắn cười hướng Tần Phục Thiên nói ra, nhìn về phía Tần Phục Thiên trong ánh mắt tràn đầy đều là thưởng thức. Tần Phục Thiên cười cười, nói ra, cũng chính là trùng hợp tôi. Ta vừa hay nhìn thấy khả năng này, cho nên liền nhiều lời đầy miệng. Trọng yếu nhất chính là Du tướng quân ngươi tin tưởng ta, mà lại ngươi hôm đó trở về đại doanh, lần nữa thượng gián thống soái, nói rõ Du tướng quân ngươi cũng nhìn ra vấn đề, nếu không, thống soái như thế nào lại tin ta một cái giáo ý? Ha ha ha. Du Hùng Thành nở nụ cười, ngươi a ngươi, thật đúng là thành tinh, vạn năm lão hồ ly, đều không có ngươi biết nói chuyện. Trung quanh doanh thứ 7 những tiên phu trường kia, binh sĩ, nghe được Du Hùng Thành tướng quân nói như vậy Tần giáo ý, từng cái cũng đều là ầm vang cười to. Hiện tại tất cả mọi người tâm tình đều rất tốt, bộ đội tiên phong còn không có đi tiền tuyến, liền đã đại thắng một trận, tiêu diệt ma tộc đại quân mấy triệu sau khi, làm sao có thể đủ tâm tình không tốt. Nhân tộc đại quân cùng ma tộc đại quân chém giết nhiều năm như vậy, dạng này đại thắng, ít càng thêm ít, có thể nói tại huyền môn tinh chiến trên trận, cho tới bây giờ liền không có qua. Mà bây giờ lần này, chính là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Đúng rồi, Tần giáo úy, ta nhìn các ngươi doanh thứ 7, giống như hoàn toàn đổi một chi đội ngũ, chỉnh thể chiến lực, so trước đó thế nhưng là cường đại quá nhiều. Du Hùng Thành lại nói. Trước đó tại Đoạn Vân Cốc ở trong, chiến tranh bộc phát trước tiên, khi đó viện quân còn không có đổi tới, 23 quân mặt khác doanh binh sĩ đều là liên tục bại lui, thậm chí tiếp cận với vô lực ngăn cản. Chỉ có Tần Phục Thiên xuất lĩnh doanh thứ 7, không chỉ có thể ứng đối tự nhiên, ngăn cản được giống như thủy triều ma tộc đại quân. Thậm chí Tần Phục Thiên còn có thể phân tâm đi ra trợ giúp hạ phàm. Ha ha, Du tướng quân, Tần giáo úy thế nhưng là quá lợi hại. Tại hắn xuất lĩnh phía dưới, chúng ta doanh thứ 7 tại không đến trong thời gian một tháng, chiến lực liền tăng lên gấp 10 lần, thậm chí còn không chỉ đồng phó vừa cười vừa nói. Chiến lực tăng lên gấp 10 lần. Du Hùng Thành trong lòng giật mình, hắn cảm thấy đồng phó cũng không phải là đang nói giỡn. Lại hồi tưởng trước đó doanh thứ 7 chiến đấu chẳng cảnh, mỗi một tên lính hoàn toàn chính xác đều là dũng mãnh dị thường. Tần giáo úy, ngươi có cái gì thủ đoạn đặc thù sao? Du Hùng Thành lại hỏi, nếu như ngươi thật có dạng này bản lĩnh, ta cảm thấy quân đội khi tiến một bước trọng dụng ngươi, thậm chí đưa ngươi thăng nhiệm đến càng quan trọng hơn vị trí. Du Hùng Thành nghiêm túc nhìn xem Tần Phục Thiên. Hắn biết rõ, nếu như nhân tộc đại quân chỉnh thể chiến lược tăng lên gấp 10 lần, cái kia ý vị như thế nào, mang ý nghĩa toàn bộ huyền môn tinh, chỉ sợ tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền nhất định có thể hoàn toàn đoạt lại. Du tướng quân, ta đích xác có một ít thủ đoạn đặc thù. Cái này ta trước đó tại Tử Tinh thời điểm, đã cáo chi toàn bộ Tử Tinh tiểu thế giới. Tần Phục Thiên nhìn xem Du Hùng Thành, lại nói bất quá, ta cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên cả nhân tộc đại quân chỉnh thể chiến lược, chỉ có thể một nhóm đến. Mặt khác ở trên chiến trường, chiến đấu làm chủ, ta tùy tiện để bọn hắn tăng lên thiên phú, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng chiến tranh điều hành. Tần giáo úy, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, Du Hùng Thành ngược lại là càng thêm có hứng thú. Ta có thể tăng lên tất cả tu sĩ linh căn. Sắp thực tới nói, ta có thể cung cấp tu luyện bí pháp, để tất cả tu sĩ đem linh căn phẩm chất tăng lên. Tần Phục Thiên nói ra. Tăng lên linh căn phẩm chất, thông qua tu luyện bí pháp, liền có thể tăng lên linh căn phẩm chất. Du Hùng Thành triệt để phủ. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Cái này không chỉ có riêng là đối với quân đội mang đến bao lớn trợ giúp, mà là đối với cả nhân loại thế giới, đối với tất cả nhân tộc tu chân giả, đều là to lớn tăng lên. Mà lại tăng lên biên độ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Không sai. Tần Phục Thiên lần nữa gật đầu, trừ tăng lên linh căn phẩm chất bí pháp bên ngoài, ta còn có biện pháp có thể tăng lên tất cả tu sĩ thiên phú, bao quát nguyên thần thiên phú và nhục thân thiên phú, bất quá cái này cần rộng lượng tài nguyên tu luyện, vô số tiên dược, linh dược, lúc này mới có thể làm đến Du Hùng Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Phục Thiên mang đến tin tức thực sự quá mức nổ tung. Quá tốt rồi. Tần giáo úy, ngươi chính là nhân loại chúng ta cứu tinh. Ta ngay lập tức sẽ cáo chi phía trên, để bọn hắn biết năng lực của ngươi. Du Hùng Thành kích động nói ra. Tần Phục Thiên cười nói, kỳ thật, đây cũng không phải là bí mật gì, Tuyết Linh cung bên kia đã biết, tiên giới hẳn là cũng biết. Tốt. Du Hùng Thành liên tục gật đầu, Tần Phục Thiên, ngươi có thần thông như vậy thủ đoạn, chính là chúng ta nhân tộc niềm hy vọng. Ta muốn, ngươi không nên tới chiến trường, ngươi hẳn là được bảo hộ đứng lên, để tiên giới sai phái ra cường giả đứng đầu bảo hộ ngươi. Cái kia ngược lại là không cần. Tần Phục Thiên cười lắc đầu. Kỳ thật Du Hùng Thành nói biện pháp này, lúc đó Giang Hóa Ly cũng đề cập tới, bất quá trực tiếp bị Tần Phục Thiên cự tuyệt. Tần Phục Thiên chính mình cũng nghĩ ra chiến trường, lần thứ nhất sở dĩ cự tuyệt Giang Hóa Ly, đó là bởi vì Tần Phục Thiên cảm thấy mình tu vi còn chưa đủ. Mà lần thứ hai, Tần Phục Thiên là chính mình thật muốn lên chiến trường chém giết. Ở trên chiến trường, hắn tăng lên tốc độ có thể càng nhanh, mà lại tu chân giới hoàn toàn chính xác đến sinh tử tồn vong thời khắc, Tần Phục Thiên cũng muốn dùng phương thức của mình, năng lực của mình đến cứu vãn đã tràn ngập nguy hiểm tu chân giới. Ta đến trên chiến trường, là tới giết ma tu muốn giết ta, tuyệt đối không thể. Tần Phục Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phía chân trời xa xôi, mây đen tầng tầng phủ trào, phản phất sâu không thấy đáy quỷ quyệt cùng bực sâu. Nhưng Tần Phục Thiên trong đôi mắt chiến ý lại phản phất hỏa diễm bình thường, có thể khu trục hết thể hắc ám. Chương 1604, đến Hàn Yến Sơn chương 1604, đến Hàn Yến Sơn Du Hùng Thành nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Phúc Tiên. Đồng dạng tại Du Hùng Thành cái kia một đôi tang thương trong con ngươi, cũng lóe lên trở mong qua mang. Tại Tần Phúc Tiên trên thân, Du Hùng Thành thấy được Hứa Cựu đều không có gặp lại ánh dạng đông. Đã từng, Du Hùng Thành cũng là một tên tân binh, hắn cũng là mang theo đầy ngập nhiệt huyết đi vào trên chiến trường. Thế nhưng là, hắn nhìn tận mắt từng cái chiến hữu ở bên người ngã xuống, lại nhìn xem từng cái tân binh nhập doanh, cho tới bây giờ chính hắn đã là một tên thống soái 10 vạn đại quân tướng quân. Thế nhưng là, nhân tộc tại Huyền Môn Tinh chiến trận, nhưng thủy chung là liên tục bại lui, bây giờ đã là cố thủ một góc, toàn bộ Huyền Môn Tinh phảng phất đã rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng là giờ phút này đứng tại Du Hùng Thành bên người Tần Phúc Tiên, để hắn thấy được ánh dạng đông. Không sai, thậm chí là Du Hùng Thành chưa từng thấy qua ánh dạng đông. Tần Phúc Tiên phảng phất có được một cỗ không cách nào miêu tả ma lực, tựa hồ chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, liền cho người ta một loại vô cùng kiên định cùng tự tin cảm giác, đồng dạng loại này tự tin cũng sẽ truyền lại cho những người khác. Cùng đi qua tất cả nhìn thấy qua thiên tài so sánh, Tần Phúc Tiên loại này tự tin là không giống với. Tự tin của hắn càng thêm trầm ổn, càng thêm cơ trí. Tự tin của hắn tựa như là có thể xuyên thủng hết thảy phong mang, nhưng lại là nội liễm tại hắn cái kia trầm ổn bề ngoài phía dưới. Bất kể nói thế nào, lần này Đoạn Vân Cốc chi chiến chính là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Đây là Tần Phúc Tiên đi vào Huyền Môn Tinh chiến trận chiến đầu tiên. Có lẽ trận chiến này liền có thể trở thành Huyền Môn Tinh chiến tranh bộc phát đằng sau cái thứ nhất điểm cong. Du Hùng Thành chậm rãi thu hồi ánh mắt, đón chiều dương trên khóe miệng, lặng yên không một tiếng động phát họa lên một vòng mong đợi dáng tươi cười đến. Đoạn Vân Cốc chiến dịch, nhân tộc đại quân đại hoạch toàn thắng. Tin tức này rất mau theo chính là chuyển về đến đại doanh ở trong. Đồng Nguyên Long mừng rỡ không thôi. Tốt, thật không nghĩ tới, lại bị một cái mới tới giáo úy cho lên bài học. Đồng Nguyên Long tại trong đại doanh rất là kích động. Trong đầu óc hắn cũng là không khỏi nổi lên ngày đó tại trong doanh Tần Phúc Tiên khuyên can thời điểm dáng vẻ. Nhưng lúc đó cũng không có người đem Tần Phúc Thiên đề nghị coi thành chuyện gì to tát. Thậm chí, Phó Tùng còn cười nói Tần Phúc Thiên là người trẻ tuổi vui với biểu hiện mình. Mà Tần Phúc Thiên nhưng không có bất luận cái gì tức giận. Ngược lại là tại gia doanh đằng sau, lại để cho Du Hùng Thành trở về lần nữa gián luôn. Du Hùng Thành cũng là tin tưởng hắn, bằng không lần này, chỉ sợ viện quân tại Đoạn Vân Cốc liền muốn hao tổn hơn phân nửa. Sau đó, hai chi phía sau đi Đoạn Vân Cốc viện quân khải hoàn về doanh. Mười mấy tên đánh thắng trận tướng quân đều ngồi tại đại doanh ở trong. Đồng Nguyên Long cùng những tướng quân này cũng đều là cộng đồng chúc mừng trận chiến này thắng lợi, bất quá đề cập cuộc chiến tranh này thắng lợi, tất cả tướng quân, giáo úy đều là đem công lao lớn nhất đẩy hướng Tần Phúc Tiên. Không chỉ là Tần Phúc Tiên liệu địch tiên cơ, đồng dạng ở trên chiến trường, Tần Phúc Tiên biểu hiện cũng là dị thường anh dũng. Tần giáo úy lần này đích thật là lập công lớn, theo lý mà nói, vẹn vẹn trận chiến này, ta nên để bản hắn thăng làm tướng quân. Đồng Nguyên Long nói ra. Đông đảo tướng quân cùng giáo úy cũng tất cả đều là tán đồng. Tại quân doanh ở trong, sắp xếp tư luận đối tình huống rất ít, luận công hành thưởng mới là chuẩn tắc. Tần Phúc Tiên lần này lập xuống tiên đại công lao, thẳng phong tướng quân tuyệt đối là không có vấn đề. Tần giáo úy hiện tại ngay tại tiền tuyến, dựa theo thời gian mà tính, cũng nhanh muốn đến Hàn Yến Sơn. Ta cho là vẫn là chờ Tần giáo úy về doanh thời điểm lại phong thưởng cũng được, có tướng quân đề nghị. Ân. Đồng Nguyên Long nhẹ gật đầu, chuyện này ta cũng phải lên báo, phía trên khẳng định cũng sẽ đồng ý chờ một chút không sao. Một bên khác, Tần Phúc Tiên đã đi theo đại quân đi tới Hàn Yến Sơn. Hàn Yến Sơn chính là một mảnh cao ngất dãy núi, bởi vì dãy núi này quá cao, mà lại khí hậu cực kỳ nghèo nàn, có Hàn Yến khó khăn truyền thuyết, cho nên tên là Hàn Yến Sơn. Cũng chính là bởi vì tự nhiên địa lý ưu thế, cho nên Hàn Yến Sơn trở thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Ma tộc đại quân muốn chân chính đánh hạ nhân tộc sau cùng lĩnh vực, như vậy tòa này Hàn Yến Sơn, tất nhiên là muốn tấn công xong tới một tòa cửa ải hiểm yếu. Phó Tùng xuất lĩnh chi này tiên phong biệt quân đến Hàn Yến Sơn thời điểm, trấn thủ Hàn Yến Sơn đại tướng quân đã là xuất lĩnh một chi thân vệ quân đến đây nên đón. Trấn thủ Hàn Yến Sơn đại tướng quân tên là Tạ Khâu Hiến Trung. Tạ Khâu Hiến Trung đồng dạng là một lão giả, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần lại là phi thường quắc thước, mà lại dáng người khôi ngô cao lớn, thân mang kim giáp, đi trên đường hổ hổ sinh phong. Cung nên phó đại tướng quân đích thân tới. Tạ Khâu Hiến Trung hướng phía Phó Tùng bên này đi tới, cách mấy chục trượng xa, chính là lớn tiếng mở miệng, thanh âm như là hồng trung bình thường. Chư vị tướng sĩ, mọi người vất vả, ta đã cho chư vị an bài bảy tiệc mời khách tiếp phong yến, đồng dạng cũng là tiệc ăn mừng, chúc mừng chư vị lần này tại Đoạn Vân Cốc đánh một trận thắng trận lớn. Tạ Khâu Hiến Trung nói chuyện đồng thời, chạy tới Phó Tùng phía trước một trượng có hơn, sau đó hướng phía Phó Tùng bọn người ôm quyền. Phó Tùng bên này, đám người cũng là ôm quyền đáp lại. Tạ Khâu tướng quân người quá khách khí, chúng ta bất quá là đánh thắng một trận mà thôi. Tạ Khâu tướng quân ngươi trấn thủ Hàn Yến Sơn trăm năm như một ngày, mới thật sự là lao khổ công cao. Phó Tùng nói ra. Ha ha, đây là toàn thể tướng sĩ công lao, ta một thanh lão có đầu, đáng là gì? Tạ Khâu Hiến Trung khoát tay áo, sau đó ánh mắt quét về phía Phó Tùng hậu phương đám người, nói ra, ta nghe nói lần này Đoạn Vân Cốc chi chiến, chính là một cái tên là Tần Phúc Tiên tân tân giáo úy chiếm cứ công đầu. Không biết vị nào là Tần giáo úy. Tuy theo, ánh mắt của mọi người liền đều là tụ tập tại Tần Phúc Tiên trên thân. Lúc này Tần Phúc Tiên là một cái duy nhất đi theo tại Phó Tùng bên người giáo úy. Về phần mặt khác đứng tại Phó Tùng bên người tướng sĩ, tất cả đều là tướng quân cấp bậc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trải qua Đoạn Vân Cốc đánh một trận xong, đám người đã là đem Tần Phúc Tiên cái này giáo úy chức vị nâng lên cấp một. Tần Phúc Tiên gặp qua Tạ Khâu đại tướng quân. Tần Phúc Tiên cũng là mấy bước tiến lên, trong đám người đi ra, hướng phía Tạ Khâu Hiến Trung chắp tay hành lễ. Ân, không sai. Tạ Khâu Hiến Trung nhìn xem Tần Phúc Tiên, thỏa mãn nhẹ gật đầu, coi như không tệ, tuổi còn trẻ, không chỉ có mưu lược, mà lại như vậy trầm ổn, nghe nói hay là phía trên phân phối xuống, tương lai rất có triển vọng a. Tả Khâu tướng quân quá khen rồi. Tần Phục Thiên cười đáp lại. Ha ha, Tần giáo úy quá khiêm nhường. Chư vị, lại đều theo ta nhập đại doanh. Tả Khâu hiến trung sảng lãng cười một tiếng, dẫn đầu trước mọi người hướng Hàn Yến Sơn đại doanh. Hàn Yến Sơn bên trên, nhiệt độ thấp hơn nhiều, tại dãy núi độ cao so với mặt biển tương đối cao địa phương, đã là dần dần xuất hiện lẻ tẻ tuyết động, đến đỉnh núi, càng là tuyết trắng mênh mang, băng thiên tuyết địa. Trấn thủ Hàn Yến Sơn đại quân, chính là chú đóng ở dạng này một cái băng thiên tuyết địa thế giới ở trong. Cảnh sát nơi này, ngược lại là rất không tệ. Tần Phục Thiên ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, sùng sơn tuấn lĩnh, đều là bị băng tuyết bao trùm. Ngắm mắt nơi xa, giữa thiên địa cảnh sắc, cũng đều là nhìn một cái không sót gì. Chương 1605, chiến lược bố trí, Tần Phục Thiên đề nghị chương 1605, chiến lược bố trí, Tần Phục Thiên đề nghị Hàn Yến Sơn nghèo nàn. Nhưng đại doanh ở trong, cũng là ôn nhoãn như xuân. Tả Khâu hiến trung đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong hâm rượu, hũ lớn rượu ngon đều xếp cùng một chỗ, dùng ôn hỏa nướng nóng. Tần Phục Thiên đi theo đông đảo tướng quân, cùng một chỗ tiến vào trong đại doanh, Tả Khâu hiến trung trực tiếp bưng tới một vò hầm rượu, theo đẩy ra tử phòng, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu chính là phiêu tán đi ra. Hàn Yến Sơn không thể so với địa phương khác, ở chỗ này nhất định phải uống rượu, mà lại muốn uống liệt ỉu, mới có thể ngăn cản nơi này giá lạnh. Tả Khâu hiến trung vừa cười vừa nói, mặc dù nói những binh lính này đều là tu chân giả, nhưng là quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại rét lạnh băng thiên tuyết địa, đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhất là thổ thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính tu sĩ, linh lực của bọn hắn cũng sẽ nhận cực hàn ảnh hưởng. Mà trừ lục thân ảnh hưởng bên ngoài, kỳ thật rét lạnh cho tâm cảnh mang tới ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ. Cho nên, liệt ỉu dưới loại tình huống này, thường thường liền có thể đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Đông đảo tướng quân tề tụ một doanh. Tả Khâu hiến trung cho Phó Tùng tràn đầy rót một chén rượu, lại là không có trực tiếp mời rượu, ngược lại là lại đi tới Tần Phục Thiên nơi này. Sau đó, Tả Khâu hiến trung lại cho Tần Phục Thiên cũng rót đầy một bát. Chư vị, hôm nay cái này chén thứ nhất, ta kính Tần giáo úy, hẳn không có vấn đề đi. Tả Khâu hiến trung nhìn về phía đám người hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Phó Tùng cười nói. Những tướng quân khác cũng là nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý Tả Khâu hiến trung, đồng thời cũng đều nhao nhao chúc mừng Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, vung lên bát rượu, Tả Khâu đại tướng quân nâng đỡ. Kỳ thật Phó đại tướng quân mới là công đầu, lần này Đoạn Vân Cốc chi chiến sở dĩ có thể đại thắng, ta bất quá là đề nghị chân chính xuất quân chiến đấu, hay là Phó đại tướng quân. Phó Tùng nghe vậy, nhìn về phía Tần Phục Thiên ánh mắt cũng là không khỏi toát ra một tia vui mừng. Tả Khâu hiến trung chén thứ nhất mời rượu, trực tiếp kính cho phía dưới một cái giáo úy, mà không phải Phó Tùng cái này đại tướng quân. Nói thật, Phó Tùng trong lòng khả năng hiện tại không có ý nghĩ, nhưng là khó tránh khỏi về sau lại hồi tưởng đến chuyện này thời điểm, sẽ có chút không thoải mái. Nhưng Tần Phục Thiên bây giờ lại là tướng thủ công giao cho Phó Tùng, cái này hóa giải trong đó ngăn cách. Tả Khâu hiến trung đồng dạng là mày trắng vậy một cái, đối với cái này Tần Phục Thiên cũng không khỏi đến coi trọng một chút. Tốt, Tần giáo úy, ngươi cùng Phó Tùng đều là có đại công, như vậy đi, ta uống liền hai bát, xem như đồng thời kính ngươi cùng Phó đại tướng quân. Tả Khâu hiến trung cười ha ha nói. Đại doanh ở trong, đông đảo tướng quân cũng đều là đi theo cười ha ha. Một đêm này, tại mùi rượu cùng vui cười bên trong đi qua. Ngày thứ hai, Tả Khâu hiến trung liền lại triệu tập tất cả tướng quân cộng đồng tổ chức chiến tranh an bài hội nghị. Uống rượu là uống rượu, nhưng chiến tranh là chiến tranh. Cái này cùng trong phàm tục quân đội là không giống mới. Tu chân giả quân đội, uống rượu cũng sẽ không mang đến hỗn loạn, ngược lại sẽ để tướng sĩ càng thêm kích tình bành trướng. Nguyên bản Hàn Yến Sơn, chú quân có 1,3 triệu. Tăng thêm bây giờ Phó Tùng mang tới biệt quân, hết thể có 2,3 triệu tướng sĩ. 23 tên tướng quân, tăng thêm phó tướng chờ chút, tham gia lần này an bài chiến lược người, hết thể không đến 100 người. Mà Tần Phục Thiên vẫn như cũng làm trường hợp đặc biệt, được mời tham dự lần này an bài chiến lược hội nghị. Chư vị, tình huống hiện tại ta đã cùng tất cả mọi người nói rõ, ta trấn thủ Hàn Yến Sơn, không chỉ là phụ trách Hàn Yến Sơn hoạch tâm quan hải vùng này, đồng dạng bức xạ đến nam bắc hai mặt, đều có vạn dặm chi địa. Tả Khâu hiến trung ánh mắt đảo qua đám người, các ngươi cho là hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bố trí chiến lược? Đám người nhao nhao mỗi người phát biểu ý kiến của mình, khác biệt đề nghị cũng đều là tuần tự nói ra, bày ra trên mặt bàn, tất cả mọi người cùng một chỗ phân tích. Không thể không nói, tiếp thu ý kiến quần chúng vẫn là vô cùng trọng yếu. Có đôi khi, một vài vấn đề khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ không đến các mặt. Đông đảo tướng quân cùng nhau nưu đồ, liền có thể tra lậu bổ khuyết, chu đáo. Tần Phục Thiên cũng ứng Tả Khâu hiến trung mời, đưa ra chính mình một chút ý kiến. Cuối cùng, Hàn Yến Sơn nhất mạch bố trí chính là cuối cùng xác định được. Tần Phục Thiên cũng cuối cùng xác nhận bố trí hình, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Hàn Yến Sơn nhất mạch chiến lược bố trí một vòng chụp lấy một vòng, ma tộc đại quân muốn công phá Hàn Yến Sơn quan hải, cơ hội là khó như lên trời. Về phần nơi này pháp trận, Tần Phục Thiên tại đi vào Hàn Yến Sơn thời điểm, liền đại khái quan sát một lần, nơi này pháp trận cũng phi thường kiên cố, có thể thấy được trấn thủ Hàn Yến Sơn trong quân đội có phi thường trận pháp cao minh sư. Cho nên, pháp trận cũng không cần đi một lần nữa bố trí. Bất quá Tần Phục Thiên vẫn còn có chút mặt khác đề nghị. Tả Khâu tướng quân, Phó tướng quân. Tần Phục Thiên cuối cùng còn nói thêm, ta ngược lại thật ra có một cái ý tưởng khác. Tần giáo úy cứ nói đừng ngại. Phó Tùng đội bằng nói. Lần này hắn đối với Tần Phục Thiên thái độ, cùng ban đầu ở bản doanh thời điểm, đã là hoàn toàn khác biệt. Tần Phục Thiên đi đến xa bàn trước, cầm cán dài, chỉ hướng trên xa bàn hai cái điểm nói ra, mặc dù Hàn Yến Sơn hiện tại công sự phòng ngự đã là vững như thành đồng. Nhưng là, tại Hàn Yến Sơn hậu phương hai cái này điểm, lại là thai hoảng ở chỗ. Cửu Kiếm Sơn. Còn có Vân Sơn Quan. Tạ Khâu Hiến trung lông mày khẽ động. Tần Phục Thiên gật đầu nói, không sai, chính là hai địa phương này. Lần này Đoạn Vân Cốc chi chiến, để Ma tộc đại quân nhận lấy đại tòa, nhưng Ma tộc đại quân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta suy đoán, bọn hắn rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại, muốn lập tức dùng một trận chiến tranh để chứng minh chính mình. Tần Phục Thiên lời nói cũng làm cho không thiếu tướng quân nhao nhao gật đầu. Ta cảm thấy Tần giáo úy nói không sai, những ma thú kia mỗi một cái đều là có thù tất báo, không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Không sai, Đoạn Vân Cốc một trận chiến, bọn hắn đại bại, quân tâm dung chuyển, cho nên cần thắng một trận đến vững chắc quân tâm. Tỷ thấp ma tại Đoạn Vân Cốc đào tẩu thời điểm cũng đã nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta muốn hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, chư bị tướng quân phân tích không sai. Ma tộc đại quân nhu cầu cấp bách một trận chiến tranh đến vãn hồi xu hướng suy tàn, mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, tấn công chính diện Hàn Yến Sơn không chiếm được chỗ tốt gì. Mà bọn hắn kế hoạch lúc trước chính là trước chặt đứt đường tiếp tế, khống chế Đoạn Vân Cốc, sau đó lại quay đầu lại vây quét Hàn Yến Sơn. Cho nên bọn hắn trong thời gian ngắn ngóc đầu trở lại, như vậy nhất định vẫn là sẽ từ tới gần Đoạn Vân Cốc vị trí giết trở lại đến. Tả Khâu Hiến trung ánh mắt sáng lên, chỉ vào trên xa bản Cửu Kiếm Sơn cùng Vân Sơn quan hai cái này điểm nói ra, cho nên hai địa phương này là bọn hắn thích hợp nhất làm ưu tiên công kích điểm. Hai địa phương này một khi bị bọn hắn công phá, Ma tộc đại quân liền có thể giống như thủy triều lần nữa tràn vào Đoạn Vân Cốc. Không sai. Tần Phục Thiên gật đầu. Lợi hại a. Tả Khâu Hiến trung hướng phía Tần Phục Thiên nết lên một cái ngón tay cái, Tần giáo úy quả nhiên là tuệ nhãn cao siêu. Tốt, ta lập tức liên hệ thống soái đại nhân, để hắn bài binh bố trận, trấn thủ hai nơi này quan hải. Chương 1606, tiến về Cửu Kiếm Sơn. Chương 1606, tiến về Cửu Kiếm Sơn. Tần Phục Thiên hơi nhướng mày, nói ra, các loại thống soái bên kia phái binh tới, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Đám người nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên nói ra, nếu như ta đoán không lầm, trong vòng 10 ngày, Ma tộc đại quân nhất định sẽ tiến đánh hai nơi này quan hải, thậm chí trong vòng 7 ngày, cho nên chúng ta nên ứng đối ra sao? Phó Tùng nhìn xem Tần Phục Thiên hỏi. Chúng ta hẳn là trực tiếp điều khiển tả hữu hai chi đại quân, bằng tốc độ nhanh nhất tiến về Cửu Kiếm Sơn Hà Vân Sơn quan, tại thống soái viện quân đuổi tới trước đó, nhất định phải chết thủ hai nơi này quan hải, không thể để cho một cái ma tu tiến vào trong quan. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nhìn xem Phó Tùng cùng Tả Khâu Hiến trung đạo, ta đề nghị bây giờ lập tức phái binh khiển tướng, binh quý thần tốc, tuyệt đối không có khả năng làm hỏng bất luận cái gì chiến cơ. Tả Khâu Hiến trung cùng Phó Tùng hai người lẫn nhau lúc này cũng đều là nhẹ gật đầu. Tốt. Tần giáo úy, vậy theo ý ngươi lời nói. Tả Khâu Hiến trung lúc này đánh nhịp, hướng phía Phó Tùng nói ra, Phó đại tướng quân, vậy chúng ta một người điều động một chi 200,000 quân đội trước khi chia tay hướng hai nơi này. Quân đội của ta trấn thủ Vân Sơn quan, người bên kia phụ trách Cửu Kiếm Sơn, như thế nào? Phó Tùng gật đầu nói, không có vấn đề. 200,000 đại quân trấn thủ Cửu Kiếm Sơn, trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề. Dù sao Hàn Yến Sơn nơi này mới là trọng yếu nhất, nếu để cho ma tộc bên kia biết chúng ta Hàn Yến Sơn binh lực trống rỗng, chỉ sợ lại sẽ trực tiếp điều khiển tất cả chiến lực trực tiếp tấn công mạnh Hàn Yến Sơn. Tần giáo úy, ngươi cho là như thế nào? 200,000 quân đội có thể hay không trấn thủ một chỗ quan hải? Tả Khâu Hiến trung lại hỏi Tần Phục Thiên. Ta cho là trong thời gian ngắn không có vấn đề, hai nơi này quan hải mặc dù không bằng Hàn Yến Sơn, nhưng cũng đều là dễ thủ khó công, mà lại địa hình nơi đó muốn càng thêm chật hẹp, ma tộc đại quân cũng không thích hợp điều động vượt qua mấy triệu quy mô đại quân trú đóng ở trong đó. Về phần Hàn Yến Sơn bên này, 1,9 triệu đại quân trấn thủ đã là có chút nguy hiểm, cũng tuyệt đối không có khả năng ít hơn nữa. Tốt. Cái kia Tần giáo úy, ngươi có bằng lòng hay không đi Cửu Kiếm Sơn? Phó Tùng nhìn về phía Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên nghe vậy thì là nhìn về phía bên người Du Hùng Thành, ta là Du tướng quân bộ hạ, phải chăng tiến về Cửu Kiếm Sơn, tự nhiên là nghe theo Du tướng quân an bài. Du Hùng Thành cười ha ha một tiếng, chỉ Tần Phục Thiên, ngươi tiểu tử này cùng ta cũng không cần khách khí như vậy, liền xem chính ngươi ý nghĩ, nếu như ngươi muốn đi ta liền đi. Ta muốn đi. Tần Phục Thiên lần này không chần chờ chút nào nói ra, ta có rất mãnh liệt dự cảm, ma tộc đại quân cực lớn có thể sẽ trực tiếp tiến đánh Cửu Kiếm Sơn. Tần Phục Thiên cũng không muốn lưu tại nhìn an toàn hơn Hàn Yến Sơn, hắn muốn trực tiếp đi tiền tuyến, trực tiếp đi hỏa ma tu chém giết. Tốt. Tần giáo úy, ngươi muốn cùng ma tộc đại quân chém giết, ta làm sao có thể sợ, vậy ta nhị thập tam quân liền đi Cửu Kiếm Sơn. Du Hùng Thành lúc này nói ra. Phó Tùng nhẹ gật đầu, nhị thập tam quân tiến về Cửu Kiếm Sơn, ngoài ra còn có ai nguyện ý xuất quân tiến về Cửu Kiếm Sơn? Ta đi. Ta đi. Đại tướng quân, để cho ta 26 quân đi. Không thiếu tướng quân tuần tự mở miệng. Phó Tùng cười chỉ hướng trong đó thứ 27 quân tướng quân, Đàm Mộc Chân. Đàm tướng quân, ngươi là trước hết nhất tự tiến cử, dạng này liền để ngươi dẫn theo thứ 27 quân cùng Du tướng quân cùng nhau đi tới Cửu Kiếm Sơn trấn thủ. Phó Tùng nói ra. Tuân lệnh. Đàm Mộc Chân lúc này ôm quyền không người. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Du Hùng Thành nói ra. Bên này nhị thập tam quân cùng 27 quân, thậm chí đều không có các loại Tả Khâu Hiến trung bên kia chọn lựa ra kết quả, liền quyết định trực tiếp khởi hành tiến về Cửu Kiếm Sơn. Lúc này, cái này hai chi đại quân trong đêm rời đi Hàn Yến Sơn, tiến về cánh bắc Cửu Kiếm Sơn. Đại quân ngày đêm buôn tập, bằng tốc độ nhanh nhất hành quân. Ngay tại ngày thứ 5 ban đêm, rốt cục đã tới Cửu Kiếm Sơn. Cửu Kiếm Sơn có một chỗ hùng quan, mà tại hùng quan bên trong thì là chín tòa như là lợi kiếm treo ngược bình thường ngọn núi sừng sững. Tần Phục Thiên đi theo đại quân đến Cửu Kiếm Sơn, sau đó Tần Phục Thiên chính là trước tiên đi vào nhập quan chỗ, quan sát nơi đây địa hình. Du Hùng Thành cùng Đàm Mộc Trần, cùng với các giáo úy, cũng đều cùng nhau tại dò xét. Mặt khác, còn có nguyên bản trấn thủ ở chỗ này một chi nhân tộc quân đội. Nguyên lai trấn thủ người ở chỗ này tộc quân đội quy mô cũng không lớn, tướng sĩ toàn bộ cộng lại, hết thảy không đến 300 người. Xuất lĩnh chi quân đội này thủ lĩnh tướng quân, tên là Triệu Thanh Lan, là một tên nữ tướng quân. Ở trên chiến trường, nữ binh vốn là vô cùng thiếu, mà có thể làm đến tướng quân cấp bậc này, liền càng thêm không cần nói. Triệu tướng quân, xem ra bên này đã có thật lâu không có trải qua cỡ lớn chiến sự. Tần Phục Thiên nhìn phía trước địa hình, mở miệng hỏi. Triệu Thanh Lan hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Phục Thiên. Nàng cũng không nhận ra Tần Phục Thiên. Bởi vì một mực trấn thủ tại Cửu Kiếm Sơn cái này tương đối vắng vẻ quan hải, cho nên cũng không có nghe được những người khác đề cập Tần Phục Thiên. Cho dù là lần này đoạn Bần Cốc đại chiến tin tức, nàng cũng không có lưu ý Tần Phục Thiên cái tên này. Mà lúc này, nàng nhìn thấy Tần Phục Thiên một cái giáo úy, vậy mà hướng nàng đặt câu hỏi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, nàng hay là gật đầu nói, không sai, Cửu Kiếm Sơn chỗ này quan hải quá mức vắng vẻ, mà lại dễ thủ khó công, hành quân nhập quan cũng không thuận tiện, ma tộc đại quân một mực không có chính thức tiến đánh nơi đây, đương nhiên, một chút tiểu đả tiểu nháo, ngẫu nhiên vẫn sẽ có. Tần Phục Thiên nghe vậy, lại là lắc đầu, quả nhiên, ta liền biết. Triệu tướng quân chỉ sợ càng không biết, đoạn Vân Cốc ma tộc đại quân, không ít chính là từ nơi này nhập quan. Cái gì? Nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, chung quanh những người khác đều là trong lòng giật mình. Mà Triệu Thanh Lan, phản ứng đầu tiên cũng là cả kinh, nhưng sau đó, trên mặt chính là hiện ra xem thường, tiếp lấy nàng nhìn về phía Du Hùng Thành, hỏi, Du tướng quân, không biết vị này là? Úc, vị này chính là ta bộ hạ giáo úy, Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên hắn Du Hùng Thành đang muốn cho Triệu Thanh Lan tiến một bước giới thiệu Tần Phục Thiên, cũng là bị nàng trực tiếp đánh gãy. Nguyên lai, là Tần giáo úy. Triệu Thanh Lan đem giáo úy hai chữ cắn rất nặng, ý là rất rõ ràng, Tần Phục Thiên là một cái giáo úy, ở trước mặt nàng chỉ trỏ, đã là bậc cấp. Tiếp lấy Triệu Thanh Lan còn nói thêm, mặc dù nói chúng ta Cửu Kiếm Sơn bên này không có quy mô lớn chiến sự, nhưng cỡ nhỏ chiến dịch, nhưng cũng là ma sát không ngừng. Ta Triệu Thanh Lan trấn thủ nơi này, không nói lập xuống bao nhiêu công lao hắn mã, nhưng ít ra cũng là cẩn trọng, Tần giáo úy nói đoạn Vân Cốc ma tộc đại quân, không ít là từ nơi này nhập quan. Nói như vậy không khỏi cũng quá vô đoán. Tần Phục Thiên lại là nhàn nhạt lắc đầu, không nguyện ý cùng Triệu Thanh Lan tranh chấp, lại nói ma tu có thủ đoạn đặc thù, bọn hắn có thể bố trí ẩn nấp truyền tống trận, Triệu tướng quân không có phát hiện lời nói, cũng không kỳ quái. Phải không? Triệu Thanh Lan vẫn như cũ xem thường, Tần giáo úy lại là từ đầu tới căn cứ, không kịp giải thích. Tần Phục Thiên lại là đột nhiên nói ra, hiện tại, lập tức để tất cả tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu. Tần Phục Thiên thanh âm lãnh lệ xuống tới. Chương 1607, tạm thời đánh lui chương 1607, tạm thời đánh lui Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân hai người nghe nói Tần Phục Thiên nói như vậy, lập tức thần sắc thu liễm, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả giáo úy chú ý, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Du Hùng Thành hướng phía bên người một tên giáo úy trầm giọng hạ lệnh. Đồng dạng, Đàm Mộng Chân cũng không có bất cứ chút do dự nào, lúc này điều binh khiển tướng. Về phần Triệu Thanh Lan, thì là có chút mở mịt đứng tại chỗ. Nàng thực sự không rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn đi lên, cũng không có bất kỳ tình huống, tại sao muốn nhỏ như vậy để lại tố? Du tướng quân, Đàm tướng quân, ta muốn không cần hốt hoảng như vậy. Hiện tại ma tộc binh sĩ một cái đều không có nhìn thấy Triệu Thanh Lan hướng phía Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân nói ra. Nhưng là Đàm Mộng Chân lại là liếc qua Triệu Thanh Lan, nói ra, Triệu tướng quân, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là nghe theo Tần giáo úy đề nghị. Nói đi, Đàm Mộng Chân chính là phi thân mà ra, rất nhanh chính là đi vào hắn đại quân trận doanh ở trong. Một bên khác, Du Hùng Thành cũng ra lệnh, đồng thời trước tiên đến trong đội ngũ chỉ huy chuẩn bị chiến đấu. Triệu Thanh Lan thấy vậy, hay là xem thường lắc đầu, nghe theo Tần giáo úy đề nghị. Nàng lắc đầu, cảm thấy hoàn toàn không cần như thế, không phải liền là một cái giáo úy. Để nàng một cái tướng quân đi nghe theo một cái giáo úy mệnh lệnh hành quân đánh trận. Nàng thực sự không thể nào hiểu được Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân cách làm. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Triệu Thanh Lan sắc mặt đột nhiên biến hóa. Mới vừa rồi còn là trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, trong lúc bất chợt không biết từ nơi nào hiện ra vô số mây đen. Nhất đại đoàn mây đen chồng chất xuất hiện, rất nhanh chính là trên không trung hội tụ vào một chỗ, tạo thành đen nhánh biển mây. Trong 10 cái hô hấp, bầu trời chính là bị thật dày biển mây màu đen nơi bao bọc. Âu Vân Giả Nguyệt, thiên địa trong nháy mắt lâm vào vô tận u ám bên trong. Mà càng đáng sợ chính là tại đại địa nơi xa, thiên địa đụng vào nhau địa phương, có càng thêm nồng đậm giống như càng thêm sền sệt hắc vụ quay cuồng xuất hiện. Tựa như là sóng biển bình thường quay cuồng mà đến, quét sạch toàn bộ đường chân trời, từ xa mà tới, phảng phất trong nháy mắt đã là tới gần Cửu Kiếm Sơn mảnh này quan hải chi địa. Phảng phất ngay tại 3-5 cái trong khi hô hấp, hắc ám đã là nuốt sống toàn bộ thiên địa. Ma tộc đại quân tới. Du Hùng Thành đứng trên một vách đá, quan sát phía trước đen nghịt ma tộc đại quân. Lúc này, tại Cửu Kiếm Sơn đóng cửa bên ngoài, ma tộc đại quân đã là giống như thủy triều, mãnh liệt kéo dài. Mà lúc này Triệu Thanh Lan cũng rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng hoảng sợ nói, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm, tiếng vang thanh âm truyền đến. Ma tộc đại quân bên kia có từng cái cổ chiến xa nghiền ép hư không mà đến, đồng thời còn có cự hình tháp xe vọt thẳng đụng vào đóng cửa bên ngoài. Trên chiến xa cổ mới có cường điệu hình pháp trận hỏa pháo, những hỏa pháo này trước tiên chính là trực tiếp mở ra, uy lực to lớn hỏa pháo không ngừng hướng phía Cửu Kiếm Sơn quan khẩu mãnh liệt oanh kích. Ầm 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 ầm, từng tiếng vang truyền đến. Mỗi một cái hung manh ma lực hỏa pháo đều là trực tiếp oanh kích vào nhân tộc đại quân trong trận doanh. Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Ma tộc đại quân tháp xe cũng đã là trùng kích đến rìa vách núi, từ tháp trên xe dọc theo người ra ngoài từng đầu xạ đạo, trực tiếp lan tràn đến Cửu Kiếm Sơn trên trạm gác phương. Đại lượng ma tộc binh sĩ tràn vào xạ đạo, xông vào đến Cửu Kiếm Sơn ở trong. Giết, giết chết những nhân loại này phế vật, giết sạch bọn hắn, chiếm lĩnh Huyền Môn Tinh. Giết, giết. Ma tộc đại quân phảng phất dòng lũ sắt thép bình thường đánh thẳng tới. Mà nhân tộc đại quân bên này, Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân đều là trước tiên điều hành đại quân, triển khai công sự phòng ngự. Nhưng là, ma tộc đại quân trùng kích quá mức hung mãnh, mà lại xảy ra bất ngờ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tần Phục Thiên đồng dạng là cho mày, hắn mặc dù đã sớm ngờ tới ma tộc đại quân sẽ ở trong khoảng thời gian này tấn công mạnh Cửu Kiếm Sơn hoặc là Vân Sơn Quan, nhưng cũng không nghĩ tới, ma tộc đại quân hành quân tác chiến tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Xem ra, chi này ma tộc đại quân phía sau thống soái, tuyệt đối là phi thường lợi hại. Khó trách, nhân tộc đại quân sẽ liên tục bại lui. Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng, tùy theo hắn nhìn về phía một bên khác Triệu Thanh Lan, Triệu tướng quân, nhanh mở ra pháp trận a. Triệu Thanh Lan trước tiên cũng là có chút bối rối, nàng cũng không có ngờ tới, thế cục vậy mà lại trong nháy mắt trở nên như thế nghiêm trọng. Là, ta đã để cho người ta mở ra pháp trận. Triệu Thanh Lan gật đầu. Nhanh, Du tướng quân, tiểm hộ pháp trận mở ra. Tần Phục Thiên lại lấy nguyên thần truyền âm, cáo chi Du Hùng Thành. Du Hùng Thành lập tức ngầm hiểu, lập tức tự mình xuất lĩnh một chi cận thân thân vệ quân, thẳng hướng trong đó trọng yếu nhất đã là trận cơ. Vừa lúc ở nơi này, gặp một chi chém giết tới ma binh đội ngũ. Tỷ Thất Ma. Du Hùng Thành thấy được chi kia ma tộc binh sĩ đội ngũ thủ lĩnh, lại là Tỷ Thất Ma. Du Hùng Thành. Tỷ Thất Ma cũng nhìn thấy Du Hùng Thành, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Nguyên bản hắn muốn xuất lĩnh một chi tinh anh ma tộc tiểu đội, trực tiếp phá hủy chỗ này trận pháp trận cước, dạng này liền có thể tại triệt để tan rã rơi Cửu Kiếm Sơn pháp trận phòng ngự. Nhưng bây giờ lại là Du Hùng Thành tự mình trấn thủ chỗ này. Lui. Tỷ Thất Ma không chút suy nghĩ, trực tiếp xuất lĩnh một chi kia tiểu đội lui lại. Hắn biết rõ, có Du Hùng Thành ở chỗ này, trong thời gian ngắn không có khả năng công phá nơi đây, mà một khi ở chỗ này hàm chiến, liền sẽ để chính hắn xa vào đến nhân tộc đại quân vây quét ở trong, làm như vậy được không bù mất. Nhìn xem Tỷ Thất Ma xuất quân tối lui, Du Hùng Thành trong lòng càng là kinh ngạc. Nếu như không phải Tần Phục Thiên nhắc nhở, cái kia vừa rồi Tỷ Thất Ma tuyệt đối đã công phá chỗ này trận cơ. Mà một màn này, cũng là đắp lên phương trên vách đá Triệu Thanh Lan nhìn ở trong mắt, hiện tại nàng mới chính thức minh bạch, vì sao trước đó Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân đều nói, để nàng nghe theo Tần Giáo Úy đề nghị. Cái này Tần Giáo Úy, xem ra thật đúng là một cái có đại bản lĩnh người. Cửu Kiếm Sơn pháp trận mở ra, gia tăng thật lớn chỗ này quan hải sức phòng ngự. Nguyên bản trùng sát đến Cửu Kiếm Sơn bên trong những cái kia ma tộc binh sĩ, cũng rốt cục bị tàn sát sạch sẽ. Đồng thời, từng tòa sừng sững tại đóng cửa bên ngoài tháp xe, hoặc là bị công kích đổ sụp, hoặc là đã lui ra ngoài. Ma tộc đại quân cũng bị ngắn ngủi áp chế đến khoảng cách đóng cửa mấy trăm trượng địa phương. Hô, hô. Nhân tộc đại quân bên này, Du Hùng Thành miệng lớn thở phì phò. Đồng dạng, những tướng sĩ khác, từng cái cũng đều là chưa tỉnh hồn. Tần Gia Úy, ở trên chiến trường, ta Đàm Mộng Chân đi qua thật không có phục qua ai, nhưng ngươi là cái thứ nhất. Đàm Mộng Chân nhìn xem Tần Phục Thiên, lại nói Tần Gia Úy, ngươi mau chóng đem tu vi tăng lên, lấy ngươi chiến trường mới có thể, khi một cái Gia Úy, thực sự quá nhân tài không được trọng dụng, ngươi chỉ có đi làm thông soái, thậm chí làm vạn giới chiến trường chỉ huy sứ, lúc này mới có thể phát huy tài năng của ngươi. Du Hùng Thành nhẹ gật đầu, lần trước, Đoạn Vân Cốc chi chiến, lấy Tần Giáo Úy công lao, cũng đủ để phong làm tướng quân. Mà lần này, lại là Tần Giáo Úy, lúc này mới ngăn trở ma tộc đại quân đột nhiên tập kích. Chương 1608, chẳng lẽ lại bởi vì Tần Phục Tiên? Chương 1608, chẳng lẽ lại bởi vì Tần Phục Tiên? Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân lời nói, để một bên Triệu Thanh Lan nghe được mặt đỏ tới mang tai. Nàng rất là xấu hổ, bởi vì lúc trước nàng còn tại chất vấn Tần Phục Tiên. Tần Giáo Úy, Triệu Thanh Lan mở miệng, hướng phía Tần Phục Tiên nói ra, ta vì đó trước đối với ngươi mạo phạm xin lỗi. Tần Phục Thiên khoát tay áo, nói ra, ba vị tướng quân, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, ma tộc đại quân mặc dù tạm thời bị chúng ta cự chi quan ngoại, nhưng là bọn hắn không có khả năng như vậy lui mình. Ba tên tướng quân cũng đều là chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía quan ngoại, ma tộc đại quân vẫn như cũ như là nước thủy triều đen kịt bình thường, bao trùm tại ngoài quan bên ngoài trăm trượng trên đại điện. Nơi này pháp trận, ngăn không được ma tộc đại quân. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn xem từng tòa mở ra pháp trận, thần sắc ở giữa lại là có chút sầu lo. Nơi này pháp trận nguyên bản vẫn còn đủ, nhưng rõ ràng lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều trận pháp công hiệu đã không đủ lúc đầu bá thành, thậm chí còn có pháp trận đã mất đi hiệu lực. Tần Phục Thiên chỉ hướng hậu phương Cửu Kiếm Sơn, Cửu Kiếm Sơn vốn là một tòa cường đại pháp trận, lấy ngọn núi làm kiếm tổ, trong đó có 9 chuôi tiên kiếm trấn thủ. Đáng tiếc, phía ngoài pháp trận không trọn vẹn, mà cái kia 9 ngọn núi bản thân pháp trận cũng đã triệt để đã mất đi tác dụng. Tần Phục Thiên lời nói, để Triệu Thanh Lan trong lòng giật mình. Cửu Kiếm Sơn lại còn là một tòa cường đại pháp trận, hơn nữa còn là kiếm trận. Đồng thời tại Cửu Kiếm Sơn ở trong còn có tiên kiếm tồn tại, nàng đây thật đúng là không biết. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Triệu Thanh Lan hỏi. Mau chóng chữa trị tất cả pháp trận, bao quát Cửu Kiếm Sơn tiên kiếm pháp trận. Tần Phục Thiên ngưng mi, lại nói chỉ có 1 tháng thời gian, trong vòng 1 tháng, nhất định phải đem tất cả pháp trận phòng ngự tu sửa tốt, mà lại Cửu Kiếm Sơn kiếm trận cũng nhất định phải kích phát. Nếu không, Cửu Kiếm Sơn chỉ có thể từ bỏ ầm ầm. Nhưng vào lúc này, quan ngoại ma tộc đại quân tiến lên thanh âm lần nữa truyền đến. Từng tòa tháp xe, cổ chiến xa, nghiền ép thiên địa mà đến. Đại quân lần nữa như là điên cuồng như thủy triều vào tới. Ta hiện tại vẽ trận pháp hình, các ngươi tiến đến ngăn trở ma tộc đại quân. Tần Phục Thiên trầm giọng nói. Là. Lúc này, cái này ba tên tướng quân, vậy mà trăm miệng một lời, đáp lại Tần Phục Thiên. Ba người tùy theo hướng phía trước vách núi chỗ phi thân mà đi. Tần Giáo Úy lại còn tinh thông trận pháp chi đạo. Đàm Mộng Chân rất là kinh ngạc nói ra. Du Hùng Thành cũng là một mặt kinh ngạc, ta cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại xem ra, chính là như vậy lê bớm, Tần giáo úy. Không chỉ có dùng binh như thần, liệu địch tiên cơ, hơn nữa còn tinh thông trận pháp chi đạo, chúng ta nhân tộc chính là thiếu khuyết dạng này đại tài a, nếu có càng nhiều giống hắn dạng này đại tài, lo gì không đối kháng được ma tộc. Đàm Mộng Chân nói ra. Du Hùng Thành nói ra, giống Tần giáo úy thiên tài như vậy, phóng nhãn cả nhân tộc lịch sử, bao nhiêu vạn năm mới có thể ra một cái. Ngươi muốn có càng nhiều dạng này đại tài, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Ba tên tướng quân rất nhanh riêng phần mình đi vào quân đội của mình ở trong. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát, bọn hắn chỉ huy bộ hạ của mình, tử thủ Cửu Kiếm Sơn bên ngoài hiểm quan. Mà Tần Phục Tiên thì là bằng tốc độ nhanh nhất, vẽ ra trận pháp hình. Triệu Thanh Lan bên này cũng chưa xong chỉnh Cửu Kiếm Sơn trận pháp hình, cho nên Tần Phục Tiên chỉ có thể một lần nữa vẽ. Cũng may hắn tại trận pháp phương diện này tạo nghệ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Cửu Kiếm Sơn nơi đây pháp trận trình độ. Vẽ tốt trận pháp Newton sau, Tần Phục Tiên để Triệu Thanh Lan, Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân ngay lập tức đem ba chi trong quân đội trận pháp sư toàn bộ tập kết đi ra. Hết thể hơn 6000 tên trận pháp sư, Tần Phục Thiên chọn lựa ra một nửa. 3000 tên trận pháp sư, không sai biệt lắm đã đủ dùng. Càng nhiều trận pháp sư, cũng không nhất định có thể đưa đến càng nhiều tác dụng, 3000 tên trận pháp sư, chỉ cần có thể nghe theo chỉ huy, trong vòng 1 tháng bố trí xuất sứ có pháp trận, không thành vấn đề. Tần Phục Thiên sau đó đem trận pháp hình giao cho những trận pháp này sư, đồng thời để bọn hắn trước tiên chính là bắt đầu bày trận. Mà những quân đội này ở trong trận pháp sư, bọn hắn thấy được Tần Phục Tiên khắc họa pháp trận đằng sau, mỗi một cái đều là cực kỳ chấn kinh. Cửu Kiếm Sơn pháp trận có thể nói là cực kỳ phức tạp, nhưng là Tần giáo úy vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tất cả trận pháp hình khắc họa đi ra. Điều này có ý vị gì? Chỉ có bọn hắn những trận pháp này sư mới có thể thật sự hiểu. Chí ít tại trận pháp chi đạo, bọn hắn những trận pháp này sư cùng Tần giáo úy còn có trời và đất bình thường chênh lệch. Tất cả trận pháp sư cũng đều biết hiện tại thời gian gấp gáp, thế cục nghiêm trọng, lúc này cũng đều trước tiên bắt đầu phân phối bày trận. Tần Phục Thiên thì là trong khoảng thời gian này tiếp tục về tới tiền tuyến. Doanh thứ 7 bên kia bị trực tiếp thọt tới tuyến đầu. Tần Phục Thiên mắt thấy doanh thứ 7 huynh đệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, không đến thời gian một ngày, vậy mà đã chết đi hơn 1000 cái huynh đệ, thậm chí liền ngay cả 10 tên tiên phu trưởng ở trong Tam Dung Phú cũng đều bị trọng thương, kém một chút liền bỏ mình. Cũng may Tần Phục Thiên kịp thời về đơn vị. Tần giáo úy trở về, nhìn thấy Tần Phục Thiên, doanh thứ 7 những tướng sĩ này, mỗi một cái đều là mừng rỡ. Tần giáo úy, Tiêu Sủng Tể cũng là có chút kích động nhìn xem Tần Phục Thiên. Đối với bọn hắn tới nói, Tần Phục Tiên hiện tại chính là bọn hắn cường đại nhất trụ cột tinh thần. Đem tất cả thương binh dẫn đi, tất cả những người khác nghe theo chỉ huy của ta. Tần Phục Tiên trầm giọng quát. Là doanh thứ 7 binh sĩ trăm miệng một lời. Tần Phục Tiên lúc này huy động cờ làm cho, chỉ huy doanh thứ 7 tướng sĩ hình thành phòng ngự chiến trận. Không đến nửa canh giờ, phòng ngự chiến trận liên tục biến hóa vài chục lần, doanh thứ 7 chiếm đoạt lĩnh mảnh khu vực này, tựa như là bền chắc như thép, ma tộc đại quân căn bản là không cách nào đột phá mảy may. Mà doanh thứ 7 cường thế, cũng làm cho chung quanh mặt khác doanh áp lực rất là làm dịu. Thật sự là lợi hại, gia hỏa này vừa về đến, doanh thứ 7 tựa như là một cây định hải thần châm một dạng ổn định ở nơi này. Du Hùng Thành nhìn về phía Tần Phục Thiên bên này, trong lòng yên lặng nói ra: "Có doanh thứ 7 cùng Tần Phục Thiên tồn tại, 23 quân chỉnh thể áp lực đều là đại giảm." Nguyên bản mắt thấy ma tộc đại quân sẽ phải đem 23 quân phòng ngự sẽ mở một đầu lỗ hổng, nhưng theo Tần Phục Thiên trở về, cục diện rất nhanh liền ổn định lại. Mà ma tộc đại quân ở trong đội ngũ, một đôi u lánh con mắt lúc này cũng chính khóa chặt tại Tần Phục Thiên trên thân. Lại là hắn, Tần Phục Thiên. Tỷ thấp ma giấu ở trong hắc ám. Lúc trước hắn một mực tại chú ý Du Hùng Thành, nhưng giờ phút này lại là đem lực chú ý chuyển rời đến Tần Phục Thiên trên thân. Lần trước binh bại đoạn vật gốc, thì Thấp Ma đã biết, sở dĩ sẽ có trận kia đại bại, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhân tộc ngay trong đại quân một cái tên là Tần Phục Thiên giáo úy. Mà lần này, Tần Phục Thiên lại xuất hiện tại Cửu Kiếm Sơn. Chẳng lẽ lại là bởi vì Tần Phục Thiên, nhân tộc đại quân mới có thể ở chỗ này thiết hạ trọng binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên bản Tỳ Thấp Ma cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, quyết định cuối cùng từ Cửu Kiếm Sơn đột phá. Nhưng không có nghĩ đến, vậy mà cũng lọt vào nhân tộc đại quân ngăn cản. Chương 1609, Vân Sơn quan bị công phá, Cửu Kiếm Sơn tràn ngập nguy hiểm. Chương 1609, Vân Sơn quan bị công phá, Cửu Kiếm Sơn tràn ngập nguy hiểm. Lần trước đoạn Vân Cốc đại chiến, Tần Phục Thiên chém giết hư ma ba dương, đã là đưa tới rất nhiều ma tộc cao tầng chú ý, mà sau khi chiến đấu, ma tộc bên kia đạt được cụ thể tình báo tin tức, biết đây hết thảy đều là một cái tên là Tần Phục Thiên nhân tộc đại quân giáo úy, từ đầu đến cuối đang can thiệp cuộc chiến tranh này. Thậm chí ma tộc đại quân bên kia đã đem Tần Phục Thiên liệt vào tất sát nhân vật, cùng nhân tộc tướng quân thăng lên đến cùng một cái cấp độ. Cùng nhân tộc một dạng, nhân tộc đại quân bên này cũng có được phi thường phong phú treo giải thưởng, tỉ như chém giết một cái ma tộc đại quân hư ma sẽ tích lũy bao nhiêu trảm ma điểm, mà chém giết một cái chân ma lại sẽ ban thưởng bao nhiêu trảm ma điểm. Những này trảm ma điểm đều có thể tại Tuyết Linh cung đổi được đại lượng bảo vật. Mà đồng dạng, tại ma tộc bên kia cũng sẽ có đối ứng điểm công lao. Tần Phục Thiên mặc dù chỉ là một cái giáo úy, nhưng bây giờ tại ma tộc bên kia treo giải thưởng điểm công lao đã không thua rất nhiều tướng quân. Nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là bởi vì lần trước đoạn Vân Cốc chi chiến, Tần Phục Thiên không chỉ có triển lộ ra cường đại thiên phú chiến đấu, cũng tương tự cho thấy dùng binh như thần tướng tài. Cho nên, ma tộc hiện tại rất muốn đem Tần Phục Thiên tên thiên tài này bóp chết tại nảy sinh trước đó. Bất quá Tỳ Thấp Ma rất rõ ràng, bây giờ muốn giết Tần Phục Thiên rất khó. Tần Phục Thiên lúc này ngay tại nhân tộc ngay trong đại quân, mà tại bên cạnh hắn, Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân ngay tại chỗ không xa. Nếu như ta hiện tại liền trực tiếp giết đi qua, chỉ sợ còn không có tới gần Tần Phục Tiên liền sẽ bị Du Hùng Thành, Đàm Mộng Chân ngăn trở. Tỷ Thấp Ma phân tích, chờ một chút, các loại phía sau cơ hội, đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có cơ hội. Đợi có niềm tin tuyệt đối với cái kia Tần Phục Tiên thi triển một kích chí mạng. Tỷ Thấp Ma trong con người lóe ra quang mang lạnh lẽo, nội tâm của hắn sát y đang âm thầm phun trào, khóe miệng câu lạc một vòng cười lạnh rất nhanh che giấu, tùy theo cả người cũng biến mất tại nồng đậm trong hắc vụ. Chiến đấu tại tiếp tục tiến hành, lần này, Ma tộc đại quân càng không ngừng thi triển mãnh liệt thế công. Thời gian 10 ngày, tiến công thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, hoàn toàn không có đình chỉ. Nhân tộc đại quân áp lực càng lúc càng lớn, ma tộc binh sĩ tử vong số lượng đã đạt đến một cái rất khủng bố số lượng, nhưng là bọn hắn tựa hồ tịnh không để ý ma tộc đại quân nhân số vốn là so với nhân tộc đại quân nhiều hơn nhiều. Tại Huyền Môn Tinh bên trên, càng là đạt đến hơn 100 triệu số lượng. Nhân tộc đại quân bên này cũng liền 6 triệu tả hữu. Không sai biệt lắm là 20 so 1 nhân số ưu thế. Cho nên, ma tộc đại quân bên kia, chết đi 20 cái binh sĩ, chỉ cần đổi đi một tên nhân tộc binh sĩ, vậy bọn hắn liền không lỗ. Trên thực tế, 10 ngày này, hai bên chết đi binh sĩ số lượng, đại khái tại lục bị 1 đến 7 so 1 ở giữa. Nhân tộc đại quân bên này hơn 200,000 binh sĩ, đã chết đi tiếp cận 20,000 ma tộc đại quân bên kia chết binh sĩ, thì là đã vượt qua 120,000 bất quá, đối với chi này ma tộc đại quân tới nói, 120,000 cái số này cũng không tính cái gì, giờ phút này chữ hàng tại Cửu Kiếm Sơn bên ngoài ma tộc binh sĩ, chí ít có 1,3 triệu trở lên. Giết giết giết. Sát phạt thanh âm, vẫn không có bất luận cái gì ngừng xu thế. Quân quận ma khi đang không ngừng va chạm quan khẩu. Ma nhân tộc bên này, đồng dạng là tại tử thủ quan hải, một bước cũng không nhường. Lại là 10 ngày đi qua, áp lực cũng biến thành lớn hơn. Ma tộc đại quân bên kia, càng nhiều tháp xe từ đằng xa điều hành đến Cửu Kiếm Sơn. Đồng dạng càng nhiều tinh anh tướng sĩ cũng bị điều động đến Cửu Kiếm Sơn bên này chiến trường. Du tướng quân, làm sao viện quân còn chưa tới? Tần Phục Tiên mắt thấy đại quân liền muốn không chịu nổi, tại Đàm Mộng Chân bên kia, lỗ hổng càng lúc càng lớn, ma tộc đại quân liền muốn giết tới cửa thành quan bên dưới. Viện quân nguyên bản sắp tới, nhưng là Vân Sơn quan bên kia đã bị ma tộc đại quân công phá. Cho nên, 2 triệu viện quân toàn bộ đánh tới Vân Sơn quan. Du Hùng Thành lấy nguyên thần truyền âm cáo chi Tần Phục Tiên. Cái gì? Vân Sơn quan bị công phá? Tần Phục Tiên trong lòng giật mình. Trọng yếu như vậy tình báo, vậy mà không có một chút tin tức. Bất quá cũng là, hiện tại Cửu Kiếm Sơn bên này cũng tại đại chiến, nếu như Vân Sơn quan bị công phá tin tức một khi truyền vào đến bên này binh sĩ trong lỗ thai, chỉ sợ bên này binh sĩ, sĩ khí cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Cho nên, những tin tức này rất có thể chỉ có Du Hùng Thành, Đàm Mộng Chân mấy người này biết. Cho nên, đại doanh bên kia hiện tại cũng không dám lại điều khiển quân đội tới viện trợ Cửu Kiếm Sơn, chỉ có thể gửi hy vọng ở chúng ta có thể tạm thời giữ vững. Du Hùng Thành lại nói, chúng ta 200,000 quân đội, muốn giữ vững tiếp cận 2 triệu ma tộc đại quân. Tần Phục Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá bây giờ nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bên ngoài ma tộc đại quân số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều, càng nhiều viện quân đi Cửu Kiếm Sơn. Hiển nhiên bọn hắn cũng muốn cùng nhau cầm xuống Cửu Kiếm Sơn. Vân Sơn quan bị công phá, một khi chúng ta Cửu Kiếm Sơn cũng bị ma tộc đại quân công phá, cái kia Hàn Yến Sơn liền nguy hiểm. Tần Phục Thiên rất rõ ràng, hai nơi này quan hải chi địa, tựa như là trên cổ họng hai bên, một khi hai địa phương này bị bóc lấy, Hàn Yến Sơn lập tức liền tứ cố vô thân, chỉ có thể mắt thấy bị rào diện. Mà Hàn Yến Sơn một khi bị ma tộc đại quân chiếm cứ, nhân tộc một phương này cũng chỉ còn lại có sau cùng hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi Huyền Môn Tinh, hoặc là chiến tử tại sau cùng mảnh lãnh thổ này. Chỉ có chờ trận pháp bố trí xong, mới có lật bản hy vọng. Tần Phục Thiên ánh mắt có chút lấp lóe, hắn tại hôm qua đã đi xem trận pháp độ hoàn thành. Trận pháp bố trí đã chuẩn bị kết thúc, Tần Phục Thiên còn cải biến trong đó mười mấy nơi pháp trận. Du tướng quân, 27 quân bên kia tình huống nguy cấp. Nếu như không để cho ta dẫn đầu doanh thứ 7 huynh đệ, giết đi qua viện trợ bọn hắn. Tần Phục Thiên nguyên thần truyền âm nói ra. Du Hùng Thành nghe được Tần Phục Thiên lời nói, lại một lần quay đầu nhìn về phía một bên khác, 27 quân bên kia, Đàm Mộng Chân còn tại xuất quân giết địch, nhưng là bên cạnh hắn binh sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, không thiếu tá úy đều đã là chết. Tốt. Du Hùng Thành gật đầu, nhưng cùng lúc phi thân đi vào Tần Phục Thiên bên người, Tần giáo úy, đây là một viên bảo mệnh phụ lục, ngươi cầm. Du Hùng Thành đem một viên phong cách cổ xưa phụ lục giao cho Tần Phục Thiên, phía trên vẽ lấy phi thường huyền diệu phù văn. Tần Phục Thiên cầm phụ lục, trong lòng giật mình, phía trên ba động đi ra phù văn chi lực, cũng không phải là bình thường linh lực, mà là tiên lực. Đây là một tấm tiên phù. Mà lại, tiên phù phía trên phát ra lực lượng rất là cường đại, còn không phải bình thường chân tiên phù lục, thậm chí so thiên tiên phù lục còn muốn càng cường đại. Rất có thể là một tấm kim tiên phù lục. Loại phù lục này, đặt ở tu chân giới, hoàn toàn là vô giới chi bảo. Loại phù lục này, thậm chí có thể ngăn cản được kim tiên nhiều lần công kích. Về phần thiên tiên cùng chân tiên, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không cách nào phá mở phù lục phòng ngự mảy may. Tốt. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không cần tờ phù lục này, bất quá hắn biết, đây là Du Hùng Thành hảo ý sau đó, hắn hướng phía doanh thứ 7 những tướng sĩ kêu hô, doanh thứ 7 các huynh đệ, cùng ta giết đi qua. Cờ làm cho vung lên, Tần Phục Thiên chỉ hướng Đàm Mộng Chân chỗ phương vị. Chương 1610, giải cứu Đàm Mộng Chân, lần nữa ngăn trở ma tộc đại quân. Chương 1610, giải cứu Đàm Mộng Chân, lần nữa ngăn trở ma tộc đại quân. Đàm Mộng Chân bên kia, lúc này hắn chính gặp được ba tên chân ma vây công. Đàm Mộng Chân mặc dù cũng là một tên chân tiên, nhưng là đối mặt ba tên chân ma vây công, hắn cũng là dần dần bắt đầu chống đỡ không được. Đàm tướng quân, ngươi mau lui lại. Đàm Mộng Chân bên người có giáo úy giống to. Đây là Đàm Mộng Chân đích thân vệ quân ở trong một tên giáo úy, tên là Đường Ống Dẫn. Đường Ống Dẫn đi theo Đàm Mộng Chân đã có 2-300 năm, tại Đàm Mộng Chân xem ra, Đường Ống Dẫn là phi thường đáng giá tin tưởng một tên thân binh. Đàm Mộng Chân vừa đánh vừa lui, hắn ba tên chân ma vây công để hắn bắt đầu giật gấu và bay, trên thân liên tiếp bị binh khí mổ ra hơn 10 đạo vết thương, những cái kia âm lãnh ma khí thì là không ngừng hụ thực vết thương, hóa thành từng đầu rắn độc hướng phía Đàm Mộng Chân thể nội điên cuồng chui. Đàm Mộng Chân chỉ có thể phân ra một bộ phận tiên lực để ngăn cản những này chân ma khí hơi thở, bởi vậy chiến đấu chi lực càng là giảm bớt đi nhiều. "Chư vị, chúng ta cùng nhau bảo hộ Đàm tướng quân." Đường Ống Dẫn giống to, cùng mấy tên khác giáo úy chém giết tới, gần sát Đàm Mộng Chân. Nhưng càng nhiều ma tu cũng là trong nháy mắt liền chen chúc mà tới. "Đàm tướng quân, đi, ta đến thay ngươi hiệp hộ." Đường Ống Dẫn hét lớn, liều lĩnh chém giết tới, gần sát Đàm Mộng Chân mà đến. Đàm Mộng Chân hít sâu một hơi, vội vàng lùi lại, hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đem thể nội chân ma chi khí bước ra bên ngoài cơ thể, nếu không chân ma chi khí công tâm, liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Chân ma chi khí hiện tại chỉ là tồn tại ở thân thể tứ chi, bước kế tiếp liền muốn hướng phía trái tim ăn mòn, sau đó công kích nguyên thần, đến lúc đó, liền thật nguy hiểm. Nhưng ngay lúc Đàm Mộng Chân cùng Đường Ống Dẫn hai người tụ hợp cùng một chỗ thời điểm, ở hậu phương Đường Ống Dẫn trong tay đột nhiên một thanh màu u lam chủy thủ đâm ra. Phốc phốc một tiếng, chủy thủ sắc bén từ phía sau trực tiếp xuyên thủng Đàm Mộng Chân đích trái tim. Đàm Mộng Chân đích sinh cơ trong nháy mắt bắt đầu tàn lụi. "Ngươi, Đường Ống Dẫn, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao?" Đàm Mộng Chân quay đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía Đường Ống Dẫn. Đường Ống Dẫn lại là âm cười lạnh một tiếng, "Đàm Mộng Chân, không có cách nào, chúng ta đều vì mình chủ. Ngươi đối với ta không sai, cho nên ta sẽ cho ngươi một thông khoái." Đường Ống Dẫn thoại âm rơi xuống, dao găm trong tay lần này hướng thẳng đến Đàm Mộng Chân đích mi tâm đâm tới. Chỉ cần chém giết Đàm Mộng Chân, trấn thủ Cửu Kiếm Sơn ba tên tướng quân chính là chết đi thứ nhất, nhân tộc đại quân tất nhiên sẽ lâm vào hoàn toàn đại loạn. Nhưng ngay lúc Đường Ống Dẫn chủy thủ muốn đâm vào Đàm Mộng Chân mi tâm thời điểm, một đạo kiếm khí trong lúc bất chợt cuốn tới. Đường Ống Dẫn còn không có kịp phản ứng, đầu kia nắm lấy chủy thủ cánh tay chính là trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt, sau đó ném đi ra ngoài. Tiếp lấy Tần Phục Tiên vừa xài bước đến, trong tay lôi thạch hướng phía Đường Ống Dẫn chém xuống. Đường Ống Dẫn sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía trước né tránh ra ngoài, muốn thoát đi vùng này, nhưng là theo đao mang rơi xuống, cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt tại mảnh khu vực này ở giữa tạo thành một phương phong bế lồng giam. Đường Ống Dẫn đã là không đường có thể trốn. Phốc, đao mang rơi xuống, Đường Ống Dẫn trong nháy mắt bị một đao chém chết thành hư vô. Tần Phục Tiên một bước đi vào Đàm Mộng Chân đích bên người. "Tần giáo úy." Đàm Mộng Chân nhìn xem Tần Phục Tiên, có một loại giống như đang nằm mơ cảm giác. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tin tưởng nhất thân vệ vậy mà bán rẻ hắn, mà lại hắn cách tử vong cũng liền kém cái cuối cùng thời gian hô hấp. Cũng may Tần Phục Thiên kịp thời xuất hiện. "Đàm tướng quân, ngươi về trước doanh chữa thương." Tần Phục Thiên trầm giọng nói, "Bên này có ta, không cần lo lắng." Tần Phục Thiên phất tay, lập tức để cho người ta nâng Đàm Mộng Chân về doanh chữa thương. Còn hắn thì tiếp tục xuất lĩnh doanh thứ 7 binh sĩ, rất nhanh triển khai điên cuồng đánh giết. Doanh thứ 7 chi này binh sĩ vừa xông vào đến bên này trong chiến trường, trong nháy mắt liền có một loại hổ vào bầy dê cảm giác. Những cái kia ma tộc binh sĩ đối mặt Tần Phục Thiên xuất lĩnh chi này doanh thứ 7, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Chỗ đến, ma tộc binh sĩ tựa như là rơm rạ bình thường đổ xuống dưới, từng đầu ma tu tính mệnh trong nháy mắt bị chôn vùi thu hoạch. Vừa rồi kém chút bị công phá một mặt này, theo doanh thứ 7 đánh tới, không đến nửa canh giờ, liền dần dần hướng tới bức chắc. Điều này cũng làm cho nguyên bản những cái kia cơ hồ muốn từ bỏ nhân tộc tướng sĩ, cả đám đều lại lần nữa thấy được hy vọng. "Tần giáo úy, quả nhiên lợi hại." Đệ nhị thập thất quân bên này, đông đảo tướng sĩ đều là chấn kinh ngạc mà nhìn xem Tần Phục Tiên. Mọi người cùng nhau đi theo Tần giáo úy, phản sát ma tộc những cái kia nghiệt chướng. Sĩ khí đại trấn, sức chiến đấu cũng theo đó tăng lên. "Tần Phục Tiên, tốt." Du Hùng Thành cũng là có chút mừng rỡ. Thay Tần Phục Tiên biểu hiện cảm thấy từ đáy lòng kích động. Chiến đấu tiếp tục đang tiến hành, ma tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân, tại Cửu Kiếm Sơn bên ngoài chỗ này quan hải bên ngoài, lại một lần chém giết 10 ngày. Sau 10 ngày, ma tộc đại quân rốt cục lại một lần nữa thối lui. Mà nhân tộc đại quân bên này cũng không có đuổi đánh tới cùng. Thời gian 10 ngày, song phương đều là tiêu hao rất lớn, người đã chết tộc binh sĩ cũng là không phải số ít. Đại quân rút về trong quan. Tần Phục Thiên trở lại quân doanh, Đàm Mộc Chân, Triệu Thanh Lan cùng Du Hùng Thành cũng chờ đợi ở chỗ này. Ngoài ra còn có không ít giáo úy cũng ở trong đó. Nhìn thấy Tần Phục Thiên đi về tới, ngồi mấy người cũng đều đứng dậy. "Tần giáo úy, ngươi trở về." Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Đàm Mộc Chân, "Đàm tướng quân, thương thế của ngươi như thế nào?" Đàm Mộng Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không sai biệt lắm hoàn toàn tốt, rất nhanh ta lại có thể ra trận giết địch." Tần Phục Thiên nói ra, "Không nội, các loại thể nội chân ma chi khí, triệt để xua tan lại đến chiến trường cũng không mượn. Đã không có đáng ngại, Triệu tướng quân cho ta Thanh Minh đan, đan dược này đối với chân ma chi lực có rất tốt hiệu quả trị liệu." Đàm Mộng Chân nói ra. Tần Phục Thiên không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Thanh Lan, "Triệu tướng quân lại còn có Thanh Minh đan?" Triệu Thanh Lan nhẹ gật đầu, "Thanh Minh đan là sư phụ ta đưa cho ta. Kỳ thật ta cũng là một tên luyện đan sư, bất quá ta luyện đan tạo nghệ hiện tại còn không cách nào luyện ra Thanh Minh đan." Nói đến đây, Triệu Thanh Lan thần sắc khẽ biến, lại hướng phía Tần Phục Thiên nói ra, "Tần tướng quân, lần này Cửu Kiếm Sơn có thể thủ vững đến bây giờ, ngươi coi cơ công đầu. Ở đây ta Triệu Thanh Lan lần nữa xin lỗi ngươi, vì ta trước đó nói qua với ngươi bất kính chi ý, biểu thị ấy nấy." "Triệu tướng quân không cần như vậy." Tần Phục Thiên lại là đầy vô tình bắt tay, nói ra, "Chúng ta sau đó hẳn là cùng chung mối thủ, đối phó ma tộc đại quân mới là. Mặt khác, chúng ta nhân tộc ngay trong đại quân, chỉ sợ còn có không ít ma tu ẩn tàng trong đó, mọi người nhất định phải coi chừng." Tần Phục Thiên lời nói, để Triệu Thanh Lan mấy người đều là nhẹ gật đầu. Đàm Mộng Chân nói ra, ta thật không nghĩ tới, đi theo hai ta mấy trăm năm đường ống dẫn, vậy mà lại là ma tộc gian tế. Đàm Mộng Chân để cùng đường ống dẫn, lộ ra rất là đau lòng như góc. Nhưng Tần Phục Thiên lại là nói ra, Đàm tướng quân không cần quá khó chịu, kỳ thật, đường ống dẫn cũng không có phản bội ngươi, muốn đưa ngươi vào chỗ chết cũng không phải là đường ống dẫn, mà là một tên ma tu. Hắn bất quá là giả mạo đường ống dẫn thân phận mà thôi. Chương 1611, bắt được ma tu gian tế. Chương 1611, bắt được ma tu gian tế. Tần Phục Thiên lời nói, khiến người khác đều là trong lòng giật mình. Đàm Mộng Chân càng là nhìn xem Tần Phục Thiên, hỏi, Tần giáo úy, ngươi nói là, đường ống dẫn bị người đoạt xá. Tần Phục Thiên nói ra, có thể là đoạt xá, nhưng cũng không nhất định, ta đã từng nhìn thấy qua có ma tu giả mạo nhân loại, mặc kệ là hình dạng hay là khí tức, cũng không thể phân biệt. Ma tu lại còn có bực này lợi hại ngụy trang. Chẳng lẽ, loại ngụy trang này, ngay cả đo ma thạch cũng không có cách nào khảo thí đi ra sao? Du Hùng Thánh hỏi. Tần Phục Thiên xuất ra một viên đo ma thạch, tùy theo nói ra, đo ma thạch chỉ có thể phân biệt ra được 9 thành tả hữu ma tu, còn có 1 thành ma tu, ẩn nấp phương thức càng thêm đặc thù, cho nên loại này đo ma thạch cũng không có tác dụng. Tần Phục Thiên nói ra. Vậy phải làm thế nào? Bây giờ thấy, đại quân chúng ta ở trong, chỉ sợ còn có ma tu ẩn tàng. Có một cái đường ống dẫn, liền có thể có 10 cái, 100 cái đường ống dẫn. Đàm Mộng Chân có chút lo âu nói ra. Ta tự nhiên có biện pháp. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn vung tay lên, tại bên trái của hắn cánh tay áo giáp ở trong, bay ra một tia ô quang. Ô quang dung hợp tại đo ma thạch phía trên. Hiện tại ta đo ma thạch, có thể phân biệt ra được bất kỳ ma tu. Tần Phục Thiên nói đi, giơ tay lên bên trong đo ma thạch, đem linh lực rót vào trong đó. Sau đó đo ma thạch phía trên, chính là chấn động xuất hiện từng tầng màu xanh biếc quang văn. Quang văn tại cái này một tòa doanh trướng ở trong, hướng phía tứ phía chấn động ra đến. Thời gian mấy hơi thở, doanh trướng ở trong tất cả mọi người đều bị màu xanh gợn sóng bao trùm. Nhưng ngay tại gợn sóng màu xanh bao trùm ở trong đó, ngồi ở cạnh hậu phương vị trí một tên giáo úy trên người thời điểm, trong lúc bất chợt gợn sóng màu xanh biến thành màu đỏ, đồng thời đo ma thạch cũng đi theo rung động đứng lên. Tên kia giáo úy sắc mặt đột nhiên đại biến, căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xé mở doanh trướng một mặt vải dầu, trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhưng cách hắn gần nhất Triệu Thanh Lan đi theo vừa xài bước ra, đuổi vào trong bóng đêm mịt mờ. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp đằng sau, Triệu Thanh Lan chính là đi mà quay lại, tại trong tay của nàng dẫn theo vừa rồi muốn chạy trốn tên kia giáo úy. Chu Triệu Sâm, nói đi, ngươi có phải hay không ma tu? Triệu Thanh Lan nhìn xem trên đất Chu Triệu Sâm, lạnh lùng nói ra. Chu Triệu Sâm sắc mặt khó coi, u ám đáng sợ, nhưng hắn lại là cắn răng nói, không, ta không phải ma tu. Triệu tướng quân, ngươi thả ta ra đi. Ngươi không phải ma tu. Vậy vì sao đo ma thạch duy chỉ có khảo thí đến trên người ngươi thời điểm sẽ phát sinh biến hóa? Triệu Thanh Lan hiển nhiên không tin. Ta cũng không biết, ta không phải ma tu. Đã nhiều năm như vậy, Triệu tướng quân ngươi hẳn phải biết, nếu như ta là ma tu, làm sao có thể một mực đi theo ở bên cạnh ngươi? Chu Triệu Sâm lại nói. Triệu Thanh Lan không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Hoàn toàn chính xác. Chu Triệu Sâm đã theo nàng thật lâu, không sai biệt lắm đã có 200 năm. Nàng cũng coi là nhìn xem Chu Triệu Sâm từng bước một ở trước mặt mình trưởng thành. Tần giáo úy, ở trong đó, có thể hay không tồn tại hiểu lầm? Triệu Thanh Lan vừa nhìn về phía Tần Phục Thiên hỏi. Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Chu Triệu Sâm, Tần giáo úy, đến bây giờ ngươi còn không muốn thừa nhận à? Không muốn thừa nhận cũng không có quan hệ. Ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi chính mình thừa nhận. Nói chuyện đồng thời, tại Tần Phục Thiên bên trái cánh tay áo giáp bên trong, một đầu màu đen tiểu xà du tẩu đi ra. Chính là Tiểu Hắc, cựu đầu khuê long. Bất quá đoạn thời gian này, Tiểu Hắc vẫn luôn giấu ở Tần Phục Thiên áo giáp phía dưới, không có người phát hiện hắn tồn tại. Đây là linh sủng của ta, hắn có bẩm sinh phân biệt ma tu bản lĩnh. Tần Phục Thiên hướng đám người giải thích, tiếp lấy hắn lại hướng phía Tiểu Hắc phất phất tay. Tiểu Hắc lập tức minh bạch, chỉ gặp hắn trong nháy mắt chính là bay tới giữa không trung, tiếp lấy trong con ngươi hai đạo màu đỏ hoa văn trong lúc bất chợt bay ra, rơi vào cái kia Chu Triệu Sâm trên thân. Sau một khắc, chính là gặp cái kia Chu Triệu Sâm trong lúc bất chợt quanh thân hắc vụ phun trào, một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn, còn có một đầu to lớn gai nhọn đuôi dài quái vật hình người, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngao, ngao. Con quái vật này, thấy mình chân chính thân phận đã bại lộ, cũng không còn ngụy trang, điên cuồng hét lên, "Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi những này nhân tộc sâu kiến, thả ta ra, ta sẽ để cho các ngươi đều sống sót, ta sẽ ở chúng ta ma tộc đại tướng trước mặt, cho các ngươi nói vài lời hữu ích." Nhưng, đầu này ma tu quái vật lời còn chưa nói hết, Triệu Thanh Lan đã là một kiếm chém xuống, trực tiếp đem ma vật này chặn ngang chém thành hai đoạn. Nhưng ma vật này chết cũng không hàng, nửa đoạn dưới thân thể ngã trong vũng máu, cây kia thật dài gai nhọn sắc bén cái đuôi, trong lúc bất chợt hướng phía Tần Phục Thiên đâm thẳng tới. Trong chớp nhoáng này, căn này gai nhọn đuôi dài tốc độ đúng là nhanh đến mức cực hạn, mà lại còn có một loại ẩn ẩn muốn phá vỡ hư không xu thế. Tần Phục Thiên trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng lên mình, khó khăn lắm né qua cái này một cây gai nhọn đuôi dài tập kích. Phất một tiếng, gai nhọn đuôi dài đâm vào hậu phương một mảnh trong thổ nhưỡng. Trong nháy mắt mảnh này thổ nhưỡng trở nên đen nhánh như mực, một cỗ tanh hôi khí tức tràn ngập ra, có khí tức tử vong tràn ngập. Nguy hiểm thật. Những người khác là giật mình, nếu như vừa rồi ma vật kia gai nhọn đôi dài không phải tập kích Tần Phục Thiên, mà là tập kích mặt khác giáo úy, chỉ sợ mặt khác giáo úy hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như Triệu Thanh Lan, Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân, cũng chưa chắc liền có thể tránh thoát. Thật không nghĩ tới, ở bên cạnh ta, dĩ nhiên thẳng đến ẩn nút lấy như thế một đầu lợi hại ma vật. Triệu Thanh Lan dọa đến ngực chập trùng, tựa hồ có chút chưa tỉnh hồn. Tần Phục Thiên thì là nói ra, sau đó chúng ta muốn đối với cả nhân tộc đại quân tiến hành một lần khảo thí, đem tất cả ma tu đều bắt tới. Du Hùng Thành nói ra, như vậy vừa vặn, hiện tại ma tộc đại quân đã chết binh, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem dấu ở ngay trong đại quân ma tu tất cả đều tìm ra. Tân Phục Thiên gật đầu nói, hiện tại, triệu tập tất cả tướng sĩ, chứ không muốn đi lộ tin âm thanh. Ba tên tướng quân đều là gật đầu, lập tức chính là ra lệnh, để tất cả tướng sĩ tập kết xếp hàng. Cửu Kiếm Sơn nội, 200,000 quân đội rất nhanh chính là xếp hàng thành công. Tần Phục Thiên mang theo đo ma thạch, quan sát 200,000 đại quân. Sau đó, hắn thao túng linh lực ba động, hướng phía cái này 200,000 đại quân kéo dài đi qua. Không lâu sau đó, liền có một mục tiêu xuất hiện. Triệu Thanh Lan dưới trướng một tên thiên phu trưởng, lúc này người thiên phu trưởng này đang chỉ huy lấy binh lính dưới quyền. Khi Tần Phục Thiên đi vào người thiên phu trưởng này trước người thời điểm, người thiên phu trưởng này xoay người lại, hướng phía Tần Phục Thiên đi một cái quân lễ. Nhưng đáp lại hắn, lại là Tần Phục Thiên trong tay một cái đao mang. Phúc. Người thiên phu trưởng này trực tiếp bị chém giết, dẫn tới dưới trướng những binh lính kia, mỗi một cái đều là kinh ngạc la lên. Nhưng Tần Phục Thiên căn bản không có để ý tới bọn hắn, lập tức hướng lấy một phương hướng khác lách mình ra ngoài. Đây là một tên bách phu trưởng, dáng người khôi ngô, trong tay nắm lấy một thanh đại trảm đao. Khi Tần Phục Thiên lạc vào trước người hắn thời điểm, tên này bách phu trưởng lập tức liền hiểu. Chết. Lúc này, tên này bách phu trưởng đống nhiên huy động đại trảm đao, hướng phía Tần Phục Thiên chém ngang mà đến. Nhưng là hắn chạm đao còn không có chạm đến Tần Phục Thiên, ngược lại là một tia chớp từ trên trời hạ xuống rơi, trực tiếp đánh vào tên này bách phu trưởng trên thân. Tên này bách phu trưởng kêu thảm một tiếng, tùy theo khôi ngô thân hình ngã xuống. Tại ngã xuống trong quá trình, biến thành một cái cùng loại với nhu đầu nhân thân quái vật. Mà lúc này Tiểu Hắc thì là bay ra, hướng phía con quái vật này đột nhiên khẽ hấp. Cái này nhu đầu nhân thân quái vật trong nháy mắt liền bị hoàn toàn hút khô, trên mặt đất chỉ để lại một tấm hoàn toàn đã làm xẹp túi ra. Sau đó Tần Phục Thiên lại nhanh chóng tìm kiếm ra 7 cái ma tộc tu sĩ. Những ma tu này liên tiếp bị chém giết, rất nhanh những người khác cũng liền minh bạch là thế nào một chuyện. Nguyên lai Tần giáo úy thì là tại bắt được những này ẩn nấp tại nhân tộc ngay trong đại quân ma tu. Những ma tu này chính là tai họa ngầm chỗ. Ngày bình thường có lẽ chưa chắc bọn chúng có thể mang đến bao lớn nguy hại, nhưng đã đến thời điểm mấu chốt, những ma tu này chỉ sợ cũng sẽ trở thành to lớn tai họa ngầm. Đến phía sau còn có tam đầu ma tu, thậm chí ý đồ trực tiếp thoát đi, nhưng ở thời điểm chạy trốn bị binh sĩ loạn tiện bắn giết. Không đến 3 ngày thời gian, 200,000 đại quân đã hoàn toàn quét sạch. Không có ma tu giấu kín tại ngay trong đại quân, triệt để tiêu trừ hai hoàng ẩm. Quá tốt rồi. Tần Giáo Úy, ngươi lần này thật sự là lập xuống đại công. Trong đại doanh, Đàm Mộng Chân hướng phía Tần Phục Thiên nói ra. Đàm Mộng Chân, Du Hùng Thành cùng Triệu Thanh Lan, lúc này đều ở nơi này. Tăng thêm Tần Phục Thiên, bốn người cùng nhau thương nghị tiếp xuống quyết sách. Thật sự là không nghĩ tới, đại quân chúng ta ở trong, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy ma tu. Triệu Thanh Lan hồi tưởng lại, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy có 128 tên ma tu giấu kín tại ngay trong đại quân. Hơn 120 tên ma tu, nghe số lượng không nhiều, nhưng là nếu như chiến tranh đến sinh tử tồn vong trước mắt, những ma tu này tai họa liền có thể sẽ là vô tận. Du Hùng Thành nói ra. Triệu Thanh Lan cũng là nói, ta trước đó cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tại chúng ta điểm ấy binh sĩ ở trong, liền có nhiều như vậy ma tu. Triệu Thanh Lan lắc đầu, lần này, nàng cũng coi là bị chỉnh trọng lên bài học. Hiện tại, ma tộc đại quân lui binh, quân đội chúng ta cũng đã quét sạch, tạm thời hẳn không có vấn đề gì. Cũng không biết, Vân Sơn quan bên kia, bọn hắn hiện tại có phải hay không đã đoạt lại quan khẩu. Du Hùng Thành có chút bận tâm nói. Tần Phục Thiên nói ra, Vân Sơn quan bên kia có tổng doanh viện binh, mà lại thống soái nhất định sẽ làm cho đông đảo cao thủ tiến đến trợ trận, ta cảm thấy cũng là không cần lo lắng quá mức. Ngược lại là chúng ta bên này, Tần Phục Tiên nhìn thoáng qua Du Hùng Thành ba người, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, lại nói ta muốn ma tộc đại quân tất nhiên không có khả năng cứ như vậy rút quân, chúng ta bên này, sau đó chỉ sợ mới có thể trở thành bọn hắn công kích trọng điểm. Tần Phục Tiên lời nói, cũng là để ba người đều là mánh kinh. Du Hùng Thành tùy theo nói ra, Tần giáo úy lời nói không sai. Vân Sơn quan bên kia có trọng binh trấn giữ, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tướng chủ muốn binh lực dùng để tiến đánh Vân Sơn quan, ngược lại là chúng ta bên này, tại ma tộc đại quân trong mắt là yếu kém địa phương. Sau đó, bọn hắn sợ rằng sẽ đem chúng ta nơi này làm điểm đột phá. Đàm Mộng Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng mà, bằng vào chúng ta hiện tại binh lực, chỉ sợ căn bản ngăn không được ma tộc đại quân toàn diện công kích. Bằng không, chúng ta bây giờ lập tức hướng thống soái đại nhân cầu viện. Nói chuyện đồng thời, Đàm Mộng Chân nhìn về phía Tần Phục Tiên. Triệu Thanh Lan cùng Du Hùng Thành cũng là nhìn xem Tần Phục Tiên. Hiện tại trong lúc vô hình, Tần Phục Thiên đã là trở thành chủ tâm cốt. Tần Phục Thiên tư tác đạo, chúng ta bây giờ tất cả phỏng đoán đều không có bất luận cái gì căn cứ, liền bèn bèn bằng vào phỏng đoán, để thống soái đem viện quân toàn bộ thay đổi đến chúng ta bên này, chỉ sợ không ổn. Nguyên nhân chủ yếu là tổng doanh hiện tại còn lại viện quân, hết thảy cũng không đến 2 triệu. Tổng doanh cũng là cần lưu lại một bộ phận quân đội trấn thủ. Tổng doanh tuy nói ở tiền tuyến hậu phương, nhưng là ma tộc đại quân lúc nào từ giữa đó sẽ mở một đầu lỗ hổng, thẳng đến tổng doanh mà đi, dạng này trước mặt đại quân lại nhiều, đều là thùng rông kêu to. Một khi tổng doanh thất thủ, cái kia đến lúc đó còn dư lại 6 triệu đại quân, ngay cả rút khỏi huyền môn tinh đường lui cũng không có. Vậy phải làm thế nào cho phải? Triệu Thanh Lan hỏi. Tần Phục Thiên nói ra, hướng thống soái thỉnh cầu 300,000 viện quân. 300,000, đủ chưa? Triệu Thanh Lan có chút lo lắng. Nếu quả thật như Tần Phục Thiên đoán như thế, ma tộc đại quân trọng điểm tiến công Cửu Kiếm Sơn, cái kia 300,000 viện quân tăng thêm hiện tại 200,000, hết thảy 500,000, vậy cũng hoàn toàn không đủ a đủ. Tần Phục Thiên lại là nói ra, 500.000 đại quân, tăng thêm Cửu Kiếm Sơn pháp trận. Ma tộc đại quân chí ít tại trong vòng 3 năm, không cách nào công phá Cửu Kiếm Sơn, bọn hắn kéo không được lâu như vậy. Trận pháp. Mấy người nghe vậy, đều là riêng phần mình nhìn nhau một chút. Đi xem một chút pháp trận hiện tại bố trí như thế nào. Tần Phục Thiên đứng dậy, đi ra đại doanh. Không có ai biết, Tần Phục Thiên chân chính ỷ vào chính là Cửu Kiếm Sơn pháp trận. Không chỉ là ngoại vi pháp trận phòng ngự, còn có dấu ở Cửu Kiếm Sơn phía dưới chín kiếm tiên trận, đây mới là Tần Phục Thiên cuối cùng át chủ bài. Những trận pháp kia sư nhìn thấy Tần Phục Thiên đến đây, lập tức liền có mấy người tới báo cáo trận pháp hoàn thành tình huống. Ngoại vi pháp trận cũng sớm đã bố trí xong, trước đó ngăn cản ma tộc đại quân thế công, những này một lần nữa bố trí pháp trận, đã làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nhưng Tần Phục Thiên hiện tại chú ý nhất chính là Cửu Kiếm Sơn pháp trận. Dùng ngoại vi pháp trận, còn có Cửu Kiếm Sơn trên mặt nội pháp trận, kết hợp với nhau, có thể triệt để kích phát chín kiếm tiên trận. Cẩn thận kiểm tra một lần bố trí pháp trận, Tần Phục Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trận pháp bố trí chỉnh thể cũng không có vấn đề, có chút tỉ vết địa phương, hay là cần Tần Phục Thiên tự mình động thủ. Mặt khác chính là đem pháp trận kết nối chín kiếm tiên trận, triệt để kích phát chín kiếm tiên trận. Tiếp xuống 3 ngày, Tần Phục Thiên chính là một mực tại bệ bộn nhiều việc trận pháp bố trí ở trong. Đồng thời, Du Hùng Thành đã phát ra đưa tin, để tổng doanh bên kia điều động 300.000 viện quân đi Cửu Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, tại ma tộc đại quân một chỗ đại doanh ở trong, Tỷ Thấp Ma ngồi ở trong đó, ngoài ra còn có 2 tên thống soái cấp bậc ma tộc đại lao ngồi ở chỗ này. 2 người này, theo thứ tự là Ba Thôn cùng Hoàn Nhan Sâm. Bất quá lúc này, cái này 3 tên thống soái cấp bậc trọng yếu đại lao, lại là đối một người khác cực kỳ cung kính. Một người khác, hình thể to lớn, toàn thân có màu xanh tím da thịt, đầu lâu nhìn khá lớn, một đôi mắt hung thần ác sát, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chính là cho người ta một loại ngập trời giống như khí tức. Tổ thân, huyền môn tinh trên chiến trường ma tộc tam đại cường giả đỉnh cao một trong. Hiện tại ma thần cùng đã đang chăm chú cái kia gọi là Tần Phục Tiên nhân tộc thiên tài, tiếp theo chiến, các ngươi toàn lực tiến đánh Cửu Kiếm Sơn, dù là Cửu Kiếm Sơn không cách nào công phá, cũng nhất định phải chém giết Tần Phục Tiên. Tổ thân nhìn xem 3 tên thông soái, lạnh lùng nói ra. Chương 1612, 8 triệu ma binh lần nữa khấu quan. Chương 1612, 8 triệu ma binh lần nữa khấu quan. Sáng sớm sương mỏng chậm rãi từ trong sơn cốc bay lên, ánh bình minh vừa ló dạng. Thoạt nhìn là thời tiết rất không tệ một ngày. Cửu Kiếm Sơn bên này, tất cả binh sĩ đều đang khẩn trương thao luyện. Vân Sơn quan bên kia lần nữa truyền đến tin chiến thắng, xâm lấn Vân Sơn quan ma tộc đại quân đã bị toàn diện đánh lui, nhân tộc đại quân lấy được giai đoạn này thắng lợi. Như vậy, Cửu Kiếm Sơn cùng Vân Sơn quan hai nơi này vị trí ít hầu, nhân tộc đại quân tất cả đều thắng được chiến tranh thắng lợi. Cửu Kiếm Sơn quan khẩu, một đội binh sĩ ở trên tường thành tuần hành. Đột nhiên, trong đó một tên binh sĩ sắc mặt đại biến, chỉ hướng quan ngoại thấp trúng sơn cốc. Không tốt, ma tộc đại quân tới. Hán lập tức gây nên chung quanh những binh lính khác chú ý, tùy theo mặt khác binh lính tuần tra cũng đều là hướng phía quan ngoại nhìn lại. Trong chốc lát, sương mù màu đen bốc hơi xuất hiện, xa xôi thiên địa đụng vào nhau chi địa, trong khoảnh khắc chính là bị hắc vụ bao phủ. Địch tập, ma tộc đột kích, chuẩn bị chiến đấu. Một chi này đội tuần tra giống to. Ngay sau đó, vang dội tiếng chuông vang lên. Chú đóng ở Cửu Kiếm Sơn tất cả binh sĩ, lập tức từng cái đột nhiên nhìn về phía quan ngoại. Đồng thời, Tần Phúc Thiên, Triệu Thanh Lan, Du Hùng Thành cùng Đàm Mộc Chân cũng đều là bỗng nhiên đứng dậy. Quả nhiên tới. Du Hùng Thành nói ra. Triệu Thanh Lan nhìn thoáng qua Tần Phúc Thiên, Tần giáo úy suy đoán quả nhiên không sai, ma tộc bên kia không có khả năng cứ như vậy từ bỏ Cửu Kiếm Sơn. Đi. Tần Phúc Thiên vung tay lên, mấy người phi thân ra đại doanh, mấy hơi thở đằng sau, chính là đi tới Cửu Kiếm Quan hai bên trong vách núi ở giữa trên cổng thành. Cửu Kiếm Quan chính là Cửu Kiếm Sơn phía ngoài cùng chỗ kia quan hải, tòa quan hải này là dựa vào vách núi sở kiến tạo, trong vách núi ở giữa nhất tuyến thiên chính là quan hải cửa vào, mà tại hai bên trên vách đá thì là kiến tạo thành tường thành, hai mặt tường thành thông qua thành lâu nối liền cùng một chỗ, vượt ngang Cửu Kiếm Quan. Tần Phúc Thiên ba người lúc này đứng tại trên cổng thành, quan sát quan ngoại vạn trượng sơn hà. Nguyên bản tốt đẹp sơn hà, tại ngắn ngủi trong mấy chục phát hô hấp, liền đã là bị nồng đậm giống như là mực nước ma khí bao phủ. Tất cả ma tộc tướng sĩ, tựa như là từ trong hư vô sinh ra, nguyên bản căn bản không biết ẩn nấp ở nơi nào, trong nháy mắt, liền đã là như núi như biển. Trong chốc lát, tất cả ma tộc binh sĩ, chính là tại ma tộc tướng lĩnh chỉ huy phía dưới, hướng phía Cửu Kiếm Quan trùng kích tới. Trên tường thành tất cả nhân tộc tướng sĩ, nhìn thấy nơi xa như là hải dương màu đen bình thường bao trùm tới ma tộc đại quân, đều là nhịn không được trong lòng kinh hãi. Ma tộc đại quân khí thế ngập trời, cuốn tới, so bông dương còn muốn càng có lực rung động. Quả nhiên, lần này ma tộc đại quân mang theo trọng binh mà đến, nhìn chỉ ít có 5 triệu binh lực. Tần Phục Thiên nói ra. Du Hùng Thành gật đầu, chỉ nhiều không ít, ta nhìn, chỉ sợ có 8 triệu ma tộc binh sĩ, xem ra lần này, ma tộc thế muốn bắt lại Cửu Kiếm Sơn. Một bên Triệu Thanh Lan cùng Đàm Mộc Chân, sắc mặt đều có chút u ám. 8 triệu ma binh, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Triệu Thanh Lan không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, hiện tại toàn bộ Cửu Kiếm Sơn tất cả nhân tộc binh sĩ chung vào một chỗ, cũng chỉ có 200.000 đến. Cho dù tổng doanh bên kia điều động tới 300.000 viện binh hôm nay đổi tới, vậy cũng hết thể chỉ có 500.000 nhân tộc binh sĩ, như thế nào ngăn cản được 8 triệu ma binh? Nếu không, chúng ta từ bỏ Cửu Kiếm Sơn, tiến về Hàn Yến Sơn tụ hợp, hoặc là trực tiếp về tổng doanh. Cái này Cửu Kiếm Sơn đã thủ không được. Triệu Thanh Lan lại nói. Tần Phục Thiên lại là lắc đầu, nói ra, từ bỏ Cửu Kiếm Sơn chẳng khác nào từ bỏ Huyền Môn Tinh, tương đương từ bỏ Hàn Yến Sơn 3 triệu nhân tộc đại quân. Thế nhưng là, hiện tại Triệu Thanh Lan muốn nói lại thôi. Tần Phục Thiên thì là nhìn về phía Đàm Mộng Chân cùng Du Hùng Thành, Đàm tướng quân, Du tướng quân, các ngươi nhận thức thế nào? Du Hùng Thành cắn răng nói, để cho ta cứ như vậy từ bỏ, ta không cam tâm. Phía trước Hàn Yến Sơn còn có ta nhân tộc 3 triệu đại quân, đây chính là 3 triệu cái tính mạng. Chúng ta cứ như vậy từ bỏ Cửu Kiếm Sơn, như thế nào xứng đáng đóng tại Hàn Yến Sơn 3 triệu huynh đệ? Đàm Mộng Chân thì là nói ra, Tần Giáo Úy, ta nghe ngươi, ngươi nói từ bỏ, vậy ta liền từ bỏ, ngươi nói muốn thủ, vậy ta Đàm Mộng Chân liền bồi ngươi tử thủ tại Cửu Kiếm Sơn. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, nói ra, nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta cùng nhau thủ vệ Cửu Kiếm Sơn. Cửu Kiếm Sơn không thể buông tha. Hàn Yến Sơn đóng giữ 3 triệu huynh đệ, cũng không thể từ bỏ. Huyền Môn Tinh càng không thể từ bỏ. Chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, ta tự nhiên có biện pháp có thể phá địch. Tốt. Du Hùng Thành cùng Đàm Mộng Chân lúc này ô quyền. Mà Triệu Thanh Lan thấy vậy, tú mi hơi nhíu nhăn, nhưng là, nàng cũng biết, chính mình thân là một quân trị tướng, cứ như vậy rời đi, tựa hồ cũng rất là không ổn. Đã như vậy, vậy ta chính là nghe theo Tần Giáo Úy phân công. Triệu Thanh Lan tùy theo nói ra. Tần Phục Thiên vung tay lên, quát to, lôi trống trận. Nên địch. Theo Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng, rất nhanh như cùng mưa to bình thường nhịp trống vang lên theo. Ba vị tướng quân, riêng phần mình quý vị, chúng ta chính diện nên địch. Tần Phục Thiên nói ra. Triệu Thanh Lan, Du Hùng Thành cùng Đàm Mộc Chân rất nhanh chính là trở lại vị trí của mình. Mà lúc này, Ma tộc đại quân đã là binh lâm quan bên dưới. Ầm ầm, to lớn cơ quyết trương ba chạm, nghiền ép tiếng vang không ngừng truyền đến. Đóng cửa bên ngoài, từng cái to lớn tháp xe lần nữa chạy mà đến. Đồng thời, có to lớn giống như núi cao ma tu chân đạp sông núi mà đến. Không trung, mây đen cuộn cuộn, sau một khắc, có sâm bạch sắc cốt xí cắt đứt mây đen, hiện lộ ra. Tiếp lấy chính là hiện ra hoàn chỉnh thân thể, đây là một đầu to lớn cốt long, cả người vòng quanh hàn băng khí tức, đồng dạng ma khí bốn phía, thậm chí từ không trung bên trong rủ xuống, đáp xuống đất trên mặt, khiến cho đại địa bị vô tận ma khí nhuộm dần. Tại đầu này hàn băng cốt long xuất hiện đằng sau, lại có từng đầu ma vật phi cầm xuất hiện trên không trung. Che khuất bầu thiên ma cầm từ không trung ở trong bay tới, sau một khắc, nhao nhao hướng phía Cửu Kiếm Quan lao xuống mà đến. Ma tộc đại quân lại một lần nữa tấn công mạnh Cửu Kiếm Sơn. Đó có thể thấy được, lần này không chỉ có quy mô so với quá khứ càng lớn, mà lại các loại cường đại ma tu vô số kể, thư ma khắp nơi đều có, chân ma cũng khắp nơi có thể thấy được. Phòng ngự, Tần Phục Thiên huy động cờ làm cho, thành quan phía trên, từng đầu trận văn lập tức hiện hóa. Tiếp lấy, từng tòa chói lọi pháp trận nối liền cùng một chỗ. Con pháp trận đồng thời rung động, vô số đạo chói lọi trận pháp chi lực châu ngưng tụ thành kiếm khí, hướng phía không trung phi cầm chém giết tới. Rầm rầm rầm, từng tòa tháp xe trùng tới, hung hăng đụng vào vách núi hoặc là thành quan phía trên, to lớn sạn đạo rơi xuống, vô số ma tu trùng tới. Giết. Nhân tộc đại quân bên này, Du Hùng Thành, Đàm Mộng Chân cùng Triệu Thanh Lan đều là xuất lĩnh đại quân, chính diện nên kích. Thành lâu tuyệt đối không có khả năng thất thủ, đây là đạo thứ nhất trận pháp phòng tuyến hạch tâm chi địa. Về phần Tần Phục Tiên, đứng tại trên cổng thành, chỉ huy tất cả nhân tộc đại quân. 8 triệu ma binh, muốn nuốt hết Cửu Kiếm Sơn a. Vậy lần này, ta liền để ma tộc đại quân ăn một cái trước nay chưa có đánh bại.